Chương 1, chết rồi. Chương 1, chết rồi. Nhìn xem trên xe buýt máu tươi cùng tứ chi vặn bẹo thi thể, Đỗ Vũ biết mình khả năng thật đã chết rồi. Hiện tại hắn bay bổng đứng ở xe buýt bên ngoài, hư ảo bóng dáng tùy phong chập chờn, một đôi bất đắc dĩ con mắt không ngừng hướng nhìn một phía. Bốn phía là lui tới nhân viên y tế cùng xem náo nhiệt người qua đường. Ta chết rồi. Một phút đồng hồ trước, một cô chạy bên trong xe hàng đống nhiên mất khống chế, lấy 45 góc độ bên cạnh trượt lái tới, xe bên trái đằng trước vừa vặn đâm vào xe buýt trung gian, 10 điểm tinh chuẩn đụng chết Đỗ Vũ. Chiếc xe này trừ bỏ Đỗ Vũ cái này người chết, thậm chí ngay cả một cái bị thương đều không có. A, Đỗ Vũ không biết nói cái gì cho phải, trên thế giới này còn có xui xẻo như vậy tiểu chết sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là không sao, không vướng bận ở lại trên đời, chẳng bằng tìm một cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu tới thông khoái. Có thể mình bây giờ là cái gì? Quỷ hồn sao? Đỗ Vũ thi thể cắm ở biến hình trên xe buýt, nhân viên y tế xác định người bị thương tử vong về sau chính đang nghĩ biện pháp đem hắn hướng xuống móc. Hắn thật sự là không nhìn nổi, trang diện này giống như là tại màn cửa bên trên đánh chết một con muỗi, thanh lý không sạch sẽ còn muốn mắng đôi câu loại kia. Không đợi Đỗ Vũ tiếp nhận bản thân tử vong sự thật, một trận không quá chân thật giọng nữ từ trên trời bay tới. "Uy, uy, cái kia hồn nhi, nghe thấy sao?" Đỗ Vũ vẻ mặt cứng lại, đây là có người tại nói chuyện với mình sao? Dù sao lần thứ nhất chết, không có kinh nghiệm gì, không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Đỗ Vũ ngây người tại chỗ không dám đáp lời. Cái này truyền âm giống như vẫn là tín hiệu không tốt. Bạch tỷ, ngươi cái kia có thể sử dụng sao? Ta thử xem a, đợi lát nữa. Trên bầu trời âm thanh xuất hiện hai cái, lại còn tự mình hàn huyên. Mấy giây về sau, cái kia được xưng Bạch tỷ nữ sinh cũng mở miệng, lần này còn cố ý gia tăng âm thanh. Cái kia hồn nhi à, xe buýt bên ngoài cái kia, nghe thấy sao? Đừng động a, ngươi đi thôi có thể gặp phiền toái. Đỗ Vũ hiện tại 100 xác định, có người tại nói chuyện với mình, thế nhưng là các nàng ở nơi nào? Dựa vào, giống như vẫn chưa được. Hắn nghe không được a. Vậy chúng ta lái nhanh một chút. Hai người này là ai? Các nàng làm gì vậy? Căn cứ từ mình duyệt điện ảnh vô số kinh nghiệm đến xem, không hiểu thấu nhường ngươi đứng lại đều không phải là cái gì người tốt, không bằng thừa cơ trốn mất. Dù sao bản thân dĩ nhiên là người chết, tình huống còn có thể so với cái này càng kém sao. Vừa vặn một trận gió thổi tới, Đỗ Vũ điều chỉnh thân hình, theo gió liền bay lên. Không chờ bay ra 3 giây, một cỗ cũ nát bánh mì nhỏ đống nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn. Cơ mờ nở. Đỗ Vũ kém chút bị biến cố bất thình lình lần thứ hai đưa tiễn, xe tải có chế độ máy bay sao? Hô, đuổi kịp. Trong xe ngồi hai nữ hải, đều mặc đồ lao động, một đen một trắng, xe dừng ở Đỗ Vũ trước người, tự động mở cửa xe ra. Ngài khỏe chứ, đợi lâu, mời lên xe. Phụ trách lái xe áo đen nữ hải nói chuyện. Đỗ Vũ thật sự là cực kỳ mộng, bây giờ là tình huống như thế nào? Cái này một đen một trắng nữ hải, hắc bạch vô thường. Nguyên lai người chết về sau cùng trong truyền thuyết gặp phải là giống nhau sao? Thế nhưng là cái này rách nát xe tải, xem ra ngu ngơ hắc bạch vô thường, thật là truyền thuyết kia âm phụ sứ giả. Đỗ Vũ bất lực nhổ nước bọt, nếu như xe tải này có thể bay lên trời, vậy hắn cũng chạy không được. Nghĩ vậy, Đỗ Vũ yên lặng lên xe. Đảo mắt một vòng, xe tải này so bên ngoài xem ra còn phá, điều kỳ quái nhất là xe ra đi ô phía trên còn dán một trường dán giấy, trên đó viết mời giữ gìn kỹ chính ngài tài vận. Cái mông mới vừa ngồi bước vàng, phụ trách lái xe áo đen nữ hải liền mở miệng hỏi đến, ngài khỏe chứ, thẻ căn cước sau 4 vị là bao nhiêu? Nghe thế, Đỗ Vũ mơ hồ cảm giác không quá đúng. Cái quỷ gì? Vong ước xe sao? Còn có bên trên xe quỷ báo thẻ căn cước số đôi sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế áo trắng nữ hải vội vàng hòa giải, nói ra, ai nha, chúng ta cũng là dựa theo quá trình làm việc, cục quản lý âm hồn gần nhất vừa mới dưới mới quy định, dù sao gần nhất ngồi xe đưa đỏ về sau hồn phi phách tán nhiều người, phía trên đối với chuyện này rất xem trọng. Đỗ Vũ trực tiếp im lặng, chỉ áo trắng nữ hải nói ra, có thể các ngươi không phải liền là xe đưa đỏ sao? Hồn phi phách tán không chính là các ngươi làm sao? Lời này áo đen nữ hải không thích nghe, trực tiếp miệng cong lên nói ra, vậy không giống nhau, chúng ta là chính quy đơn vị chính quy dùng xe a, giấy chứng nhận đầy đủ. Hiện tại xe đen đoạt công việc cũng không ít. Kéo quỷ hồn còn có xe đen đoạt công việc. Đỗ Vũ vịn cái chán, chưa bao giờ nghĩ đến sau khi chết sẽ như vậy tầm mệt mỏi. Được sao, số đôi 2213. Đỗ Vũ thì thào nói ra. Tốt, Đỗ tiên sinh đúng không? Xin hỏi là cùng hướng dẫn đi vẫn là ngại chỉ đường? Ta làm sao có thể biết được a? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, Đỗ tiên sinh tính tình vẫn rất cấp bách. Đỗ Vũ không nói thêm gì nữa, cùng hai cô nàng này trong thời gian ngắn là nói không hiểu rồi. Xe tải tại chỗ quay đầu, sau đó chậm rãi rời đi mặt đất, Đỗ Vũ cuối cùng còn quay đầu nhìn một chút thi thể của mình. Đến bây giờ đều không móc xuống tới. Lại nói, hai người các ngươi chính là hắc bạch vô thường sao? Nhìn xem đang tại bay lên không xe tải, Đỗ Vũ mở miệng hỏi. Là, cũng không phải. Bạch y nữ tử nói, hắc bạch vô thường không phải sao hai người, mà là hai cái gia tộc, hai chúng ta trong gia tộc người đều tổng sự âm sai công tác, nhưng chúng ta không thể đại biểu toàn bộ hắc bạch vô thường. Thì ra là dạng này. Nghĩ không ra sau khi chết còn có thể học được loại này kiến thức mới, Đỗ Vũ âm thầm lắc đầu, thế nhưng là học những cái này có gì hữu dụng đâu. Bên này cùng ngài xác nhận một chút ngài hồ sơ tư liệu, áo trắng nữ hài móc ra một sấp văn kiện, lật ra một tấm A4 giấy. Đỗ Vũ, nam, 26 tuổi, Trung Quốc dân tộc Hán, một nước nào đó mong đợi xưởng nhân viên, nguyên nhân cái chết như sau. Bạch y nữ tử đọc đến đây, rất rõ ràng yên tĩnh. Làm sao vậy? Nguyên nhân cái chết là cái gì? Đỗ Vũ hỏi. Nha. Bạch y nữ tử nhìn một chút hồ sơ, nói ra, ngươi cái này chết vì nói không chừng có thể cho ngươi xin một cái uổng mạng danh lệch. Không phải sao, Ta không rõ ràng, ta hai nạn xe cộ chí tử, làm sao sẽ tính uổng mạng đâu? Bởi vì hôm nay phải chết không phải sao ngươi? Đang lái xe nữ tử áo đen nói chuyện. Không sai, dựa theo sinh tử bộ ghi chép, hôm nay chú định phải chết người tên là Chu Tráng thực chính là ngươi trước khi chết ý đồ nhường châu ngồi lao đầu kia. Nếu là áo trắng nữ hải không đề cập tới, Đồ Vũ suýt nữa quên mất, bản thân trước khi chết một phút đồng hồ, đúng là định cho một cái lao đầu nhường châu ngồi, thế nhưng là lao đầu kia không có tiếp nhận, trực tiếp hướng phía sau xe đi thôi. Áo trắng nữ hải tiếp tục nói, Chu Tráng thực, 36 tuổi, 39 tuổi, 42 tuổi, 55 tuổi, đều từng gian sát qua nữ tính đồng thời đào thoát pháp luật chế tài. Bây giờ chiêu hồn giá trị đạt đến 97, nói như vậy coi như hắn không có bị chiếc kia xe hàng đâm chết, cũng sống không quá hôm nay. Quá tốt rồi, áo đen nữ hải nói ra, loại người này nên chết sớm, ta tại nhiệt kính địa ngục nhận biết người, đến lúc đó cho hắn xinh đẹp. Đây, đây là trọng điểm sao? Đỗ Vũ ngồi không yên, trọng điểm không phải là lao đầu kia hôm nay nhất định sẽ chết, mà là vì sao ta hôm nay sẽ chết đâu? Chiếu các ngươi nói như vậy, chuyện này cùng ta một chút quan hệ đều không có a. Ai loại sự tình này khó tránh khỏi, áo trắng nữ hải đảo tư liệu, dựa theo ghi chép, Chu Tráng thực hẳn là sẽ tiếp nhận ngươi nhường chỗ ngồi, sau đó chết ở trên chiếc xe này. Sở dĩ hắn không có tiếp nhận ngươi nhường chỗ ngồi, là bởi vì hắn tại phía sau xe thấy được một cái cô gái xinh đẹp, thế nhưng là trên lý luận nữ hải kia, ở thời điểm này bên trong, không nên xuất hiện ở vị trí này, chuyện này chúng ta biết điều tra rõ ràng. Ta nghe không hiểu. Đỗ Vũ lắc đầu. Ta biết, ta cũng không muốn cho ngươi hiểu. Áo trắng nữ hải nói điểm ngươi nghe hiểu, nếu như ngươi bị phán định uổng mạng, vậy ngươi có phúc phần, liên quan tới uổng mạng người có hai cái phúc lợi chính sách. Phúc lợi chính sách. Không sai, đầu thứ nhất là hưởng mạng người nếu như đối với trong nhân thế có chỗ lưu luyến, có thể tự chủ lựa chọn đầu thai gia đình, phú nhị đại, tinh nhị đại tùy ý tuyển, bất quá cũng phải xếp hàng lắc số, dù sao quý hiếm gia đình số lượng có hạn. Đầu thứ hai là hưởng mạng người nếu như đối với nhân gian không có lưu luyến, như vậy có thể xin trở thành âm sai hoặc dương sai, nhưng mà bây giờ muốn vào biên chế quá khó khăn, bên trong thể chế phần lớn cũng là cá nhân liên quan, người trước tiên có thể làm cái hợp đồng lao động vân vân cơ hội, phúc lợi đãi ngộ không sai biệt lắm. Đỗ Vũ sau khi nghe xong yên tĩnh một hồi, nói ra, cảm giác quen thuộc này, ta thật đã chết rồi sao? Xe trên không trung cực tốc chạy, trên đường đi, Hắc Bạch hai cái tiểu tỷ tỷ thật đúng là bình thản ung dung. Quần áo màu đen nữ sinh vừa lái xe một bên ngáp dài, quần áo màu trắng nữ sinh lấy điện thoại di động ra một mực tự chụp. Nếu không phải túi đầu còn có thể nhìn thấy bản thân hư hóa thân thể, Đỗ Vũ cảm thấy mình hiện tại liền là lại cùng người xa lạ liều xe. Nhanh đến Phong Đô thành, Bạch tỷ, để cho hắn lấp biểu hiện a. Được rồi. Quần áo màu trắng nữ sinh từ trong cặp văn kiện móc ra một sấp giấy đưa cho Đỗ Vũ. Mặc dù bây giờ những người lãnh đạo còn không có cho ngươi kết luận có phải hay không thuộc về hồn mạng, nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng ta mà nói nên 89/10, ngươi trước đem hồn mạng phúc lợi chính sách xin đơn ký rồi à. Đỗ Vũ cầm qua phần văn kiện kia xem xét, mở đầu bất ngờ viết, liên quan tới giảm bớt hồn mạng người hoán niệm, giải quyết tiên hồn tranh chấp, tổng cộng sáng tạo hài hòa ấm phủ, hồn mạng người mới nhất phúc lợi chính sách tạm thi hành biện pháp thứ 78 số văn bản tài liệu. Đỗ Vũ yên lặng nhớ tới phần văn kiện này mở đầu, nói ra, ta nằm ngậm cũng muốn không đến sẽ như vậy chính quy. Lui về phía sau lật vài tờ, quả nhiên thấy được Hắc Bạch vô thường trước đó nói tới hai lựa chọn, hiện tại Đỗ Vũ phải làm là ở cái này hai lựa chọn bên trong tuyển ra một cái. Đương nhiên là phú nhị đại. Đỗ Vũ gần như không có do dự, cầm bút lên soát soát viết lên tên của mình. Hắn không chỉ có riêng là đối với trần thế có chỗ lưu luyến mà thôi, qua nhiều năm như vậy Đỗ Vũ thậm chí ngay cả tay của nữ sinh đều không chạm qua, sau khi tốt nghiệp vẫn tại xưởng đi làm, không chỉ có mỗi ngày mệt mỏi muốn chết, tiền cũng không để dành được mấy cái, nếu quả như thật có thể một lần nữa, đương nhiên muốn ở trong nhân thế tiêu tiêu sái sái đi một lần. Ký xong tên ngẩng đầu, sắc trời bên ngoài dĩ nhiên đen, Đỗ Vũ nhớ rõ ràng bây giờ là buổi chiều, làm sao sắc trời như vậy đen kịt. Không chờ phản ứng lại, xe tải bỗng nhiên thẳng đứng hướng phía dưới mở đi ra, tại Đỗ Vũ lớn tiếng kinh hô bên trong, một đầu đâm vào trong đất. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, một mảng lớn không gian xuất hiện ở trước mắt. Lòng đất bất ngờ đứng vững một tòa thật to cổ đại thành thị. Từ xa nhìn lại, thành thị quỷ hỏa bốn phía, nhà nhà đốt đèn cũng là cái kia sâu kín thanh quang. Thành thị bốn phía bị một đầu màu xanh nhạt sông bao quanh, nước sông kia bên trong không ngừng sôi trào ngàn vạn hỗn phách. Xe tải không có ngừng dưới, trực tiếp hướng về tòa thành thị này cửa chính mở đi ra, tốc độ cực nhanh. Trong phía khác, xe mở đến cửa thành, một tòa 300-400m cao cửa đá thật to sừng sững ở trước mắt, phía trên bất ngờ viết 7 cái chữ lớn, môn vị địa phủ quỷ môn quan. Đỗ Vũ bị cái này tráng lệ cảnh tượng sợ ngây người, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là thật. Chúng ta đã đến, chờ một lát ta, trước tiên cần phải tìm chỗ đầu. Nữ tử áo đen vừa nói vừa mở che mặt xe tải đi dạo. Cũng đúng lúc này, Đỗ Vũ nhìn thấy trên trời có rất nhiều giống như bọn họ trước mặt xe tải lui tới, trên xe kia đều ngồi một đen một trắng hai người, những cái kia hắc bạch quần áo người hoặc nam hoặc nữ, hoặc lao hoặc thiếu, lui tới, nối liền không dứt, toàn bộ cổ thành giống như là một cái to lớn mậu dịch đầu nối then chốt. Quỷ môn quan dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có hàng vạn người tại xếp hàng tiến vào. Ách, không phải sao, ta muốn hỏi dưới, các ngươi rõ ràng là nhân viên chính phủ, nơi này lại không có chỗ đậu xe của các ngươi sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người tự nhiên hoặc là phi tự nhiên tử vong sao? Ngươi xem một chút trên trời lui tới xe đưa đỏ, ở đâu có nhiều địa phương như vậy cho chúng ta ngừng. Đỗ Vũ yên lặng gật gật đầu, nguyên lai địa phủ cũng có địa phủ khó xử. Tìm mười mấy phút, rốt cuộc tìm được chỗ đầu, ba người xuống xe, gia nhập vào hạo hạo xếp hàng trong đám người. Đỗ Vũ, vừa bận thừa cơ hội này cùng ngươi nói một chút chúng ta du lãm lộ tuyến. áo đen nữ sinh vừa nói một bên từ trong bao đeo móc ra một bộ bản đồ kín đáo đưa cho Đỗ Vũ, nàng rỗi ra ngón tay trắng non bản đồ một chút phía dưới cùng, chúng ta bây giờ ở vào Quỷ Môn Quan là địa phủ lối vào, vây quanh cả tòa địa phủ là sông Vong Xuyên, muốn vượt qua sông Vong Xuyên, nhất định phải đi qua cầu Lại Hà, mà đi qua cầu Lại Hà trước đó, nhất định phải đi qua đường Hoàng Tuyền, đúng rồi, tại đường Hoàng Tuyền lối vào, nhớ kỹ đi trước Mạnh Bà cơ quan lĩnh Mạnh Bà trà, gần nhất có mùa hạ hạn định khẩu vị Mạnh Bà trà, a lại sau này là Đại Luân Hồi a, đúng rồi, ngươi còn có thể gặp được Thập Điện Diêm La. Áo đen nữ sinh thao thao bất tuyệt giới thiệu âm phủ địa phủ chứ danh điểm du lịch, có thể lại nhìn Đỗ Vũ, yên tĩnh. Rất lâu yên tĩnh. Làm sao rồi? Ta có phải hay không nói không tốt? Áo đen nữ sinh nhìn thấy Đỗ Vũ nửa ngày không nói lời nào, luôn cảm giác mình nơi nào giảng giải xảy ra vấn đề. Ta nói, Đỗ Vũ cắn răng nói ra, chơi đâu? Du lịch đâu? A. Áo đen nữ sinh có chút không hiểu. Ta chết đi a. Ta vừa mới chết rồi a. Nhìn thấy Quỷ Môn Quan về sau, Đỗ Vũ phảng phất mới thật sự tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, vô luận hắn tại Quỷ Môn Quan này bên trong gặp được cái gì, nhân sinh của mình đều đã kết thúc, trở về không được, ta không bi thương liền đã rất tốt, các ngươi làm sao còn có thể cùng chơi xuân một dạng giới thiệu cho ta địa phủ điểm du lịch. Tiểu Hắc, ta cảm thấy hắn nói đúng, không cần giới thiệu với hắn, hơn nữa hắn là hưởng mạng người, không nhất định phải qua đường Hoàng Tuyền. Áo trắng nữ sinh đi lên phía trước, đối với áo đen nữ sinh nói ra, chúng ta tiếp xúc quá nhiều người chết, có thể người này dù sao mới lần thứ nhất chết. Đỗ Vũ nhìn một chút trước mắt hai cái cô nương, không biết nói cái gì cho phải, hắn hiện tại tâm trạng cực kỳ phức tạp, đủ loại cảm giác kẹp vào nhau, hơi nhớ nhung phát cáu. Thế nhưng là trước mắt hai nữ sinh sát thực không làm gì sai. Chúng ta là không phải sao sẽ không gặp nhau nữa? Đỗ Vũ hỏi. Đường Hoàng Tuyền là không thể quay đầu con đường, nếu như ngươi tuyển là đầu thai, vậy ngươi liền đi qua đường Hoàng Tuyền, nhìn ra xa Tam Sinh Thạch, cùng chúng ta đời này sẽ không lại gặp. Nhưng nếu như ngươi tuyển là âm sai, vậy ngươi không chỉ có không dùng tới đường Hoàng Tuyền, chúng ta còn có thể trở thành đồng nghiệp đâu. Áo trắng nữ sinh nói. Cái kia đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Đỗ Vũ nói, tuy nói hơi hơi thừa, ta có thể hỏi một chút tên của các ngươi sao? Đương nhiên, áo đen nữ sinh vừa chắp tay, như cái cổ đại hiệp khách, Hắc Vô Thường Phạm gia Phạm Tiểu Quả. Bạch Vô Thường Tạ gia Tạ Cẩm. Chương 2, môn vị địa phủ Quỷ Môn Quan chương 2, môn vị địa phủ Quỷ Môn Quan Tạ Cẩm, Phạm Tiểu Quả. Quả nhiên truyền thuyết đều là thật sao? Đỗ Vũ nhớ kỹ trên sách nói, Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu. Đi theo Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả, ba người theo đám người di chuyển về phía trước lấy. Cái này trên bạn người đội ngũ di động so Đỗ Vũ trong tưởng tượng nhanh hơn, toàn bộ hành trình gần như cũng là chạy chậm đến tiến lên. Rất nhanh, ba người đi tới đội ngũ phía trước nhất. Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả không có trực tiếp mang Đỗ Vũ nhập Quỷ Môn Quan, chỉ thấy Tạ Cẩm tiến lên một bước, hướng về phía một cái mặt đen âm sai nói ra: "Ngài tốt lãnh đạo, chúng ta đây là một cái uổng mạng hư hư thực thực người, tạm thời bất qua sông Vong Xuyên, ngài tìm phán quan đi ra mang một cái đi." Mặt đen âm sai nghe xong gật gật đầu, quay người đi vào Quỷ Môn Quan, không chỉ trong chốc lát, một người mặc màu đỏ thắm quan phục đại hán trung niên đi ra, hán thân cao 2 mét, gương mặt râu quai nón, cầm trong tay một cái đen nhánh như ý ai một phán. "Dành thời gian." Đại hán này âm thanh thu kịch, giống như là một đài trầm thấp động cơ. "Lãnh đạo ngài tốt." Tạ Cẩm hướng về phía đại hán túi mình bái chào, "Là chúng ta hôm nay mang đến một cái uổng mạng người, cần ngài cho phán một lần." "Uổng mạng người?" Đại hán mí mắt cũng không ngẩng, từ trong ngực móc ra một cái vở, nhanh chóng lật nhúc nhích một chút, "Không được, mấy năm này uổng mạng người danh ngạch tràn đầy. Cho hắn coi là một chết ngoài ý muốn đi, tiếp sau tuổi thọ thêm 5 năm, không phải lượng công việc quá lớn." Đại hán nói xong, đem vở hợp lại, quay đầu liền muốn rời khỏi, Đỗ Vũ ba người tất cả đều lặng ngay tại chỗ. "Lãnh đạo." Phạm Tiểu Quả kịp phản ứng, hô một tiếng, "Cái này người chết hẳn là bị thái xu ảnh hưởng chí tử, không thể nào không tính uổng mạng a. Thái Xu lại như thế nào?" Đại hán xoay người lại, "Cục quản lý truyền thuyết đều hoang phế gần ngàn năm, các ngươi thấy qua Thái Xu còn thiếu sao? Nếu như từng cái bởi vì Thái Xu mà chết đều tính uổng mạng, thế gian này còn có pháp nhìn sao? Cái này Minh phủ còn có pháp trị lý sao?" Đại hán vừa nói vừa hướng trước, trên người thế mà tản ra mơ hồ độc khí, hai cái cô nương bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Đang tại ba người thất kinh ở giữa, một trận kình phong từ phía sau bọn họ đánh tới, hô hô tin tức sát qua bên hai, nhất định thẳng đến đại hán kia đi. Trong chớp mắt, một cái người áo bào trắng ở trước mắt đứng lại. Hắn đưa lưng về phía ba người, cầm trong tay một cây rán đầy bừa chú cự đại ma bút, mặt hướng đại hán. Người áo bào trắng thân hình còn lâu mới có được đại hán dũng mãnh, nhưng đại hán nhìn thấy trước mắt người này, hai mắt lập tức trợn lên, vạn phần hoảng sợ. Không đợi hắn nói câu nói trước, người áo bào trắng vươn tay hung hăng một bàn tay đập vào hắn tràn đầy râu trên mặt. Một tát này đập thực sự quá nặng, đại hán thế mà nguyên dạo qua một vòng. "Ba cái vấn đề." Người áo bào trắng giọng điệu lạnh nhạt nói, "Thứ nhất, từ nay về sau, cùng các gâm sai không cho phép lại nói như vậy. Thứ hai, uổng mạng chính là uổng mạng, người chết lại nhiều cũng là uổng mạng. Đây là phán quan chức trách. Thứ ba, cục quản lý truyền thuyết chưa bao giờ hoang phế." Một màn này có thể đem Đỗ Vũ dọa sợ, muốn nói trước mắt cái này Hồng Y Lý đại hán nếu như nhìn tướng mạo tuyệt đối đủ dọa người, có thể theo tới người áo bào trắng này lại một bàn tay đập vào trên mặt hắn, đến tột cùng là người nào. Không chờ Đỗ Vũ phản ứng, Hồng Y Lý đại hán nhất định bịch một tiếng quỳ xuống, gần như mang theo tiếng khóc nức nở nói một câu: "Tuân mệnh, đại phán quan." Một tiếng đại phán quan kêu ra miệng, không chỉ có Hồng Y Lý đại hán, Đỗ Vũ bên người Hắc Bạch Vô Thường cũng nhanh lên quỳ xuống, trong chốc lát đứng ở quanh thân cách đó không xa tất cả Hắc Bạch Vô Thường, âm sai gác cổng nhóm tất cả đều quỳ xuống, phóng nhãn đi qua chỉ còn một đám hồn phách còn đứng ở đó bên trong. Sau đó, hồn phách nhóm cũng học đám âm sai dáng vẻ chậm rãi quỳ xuống, Đỗ Vũ cũng không ngoại lệ. Trên vạn người trên quảng trường, lại chỉ thừa người áo bào trắng đứng chắc tay. Phán quan còn phân lớn nhỏ, đây là ai nha? Quỳ dưới đất Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi Tạ Cẩm. Phán quan đương nhiên phân lớn nhỏ. Tạ Cẩm thấp giọng nói, Minh phủ có tứ đại phán quan, theo thứ tự là Thượng Thiện Ti Ngụy Trinh đại nhân, Phạt Ác Ti Trung Quỷ đại nhân, Tra Sát Ti Lục Chi đạo đại nhân, mà trước mắt vị này là tứ đại phán quan đứng đầu, trưởng quản âm luật Ti Thôi Giác đại nhân. Hắn đồng dạng cũng là địa phủ bát đại âm sai đứng đầu, nhân xương văn phán quan. Người áo bào trắng mạn mạn xoay người lại, một mặt thư sinh tướng, nhưng không khỏi có loại bức người khí thế. Đều đứng lên đi, ta cũng chính là đi ngang qua. Chuyện này không cần khiến cho quá lớn, bị những cái kia Diêm La nhóm biết có thể gặp phiền toái. Nói xong, đám âm sai lục tục đứng người lên, rất cung kính hướng về phía Thôi Giác túi người thi lễ, sau đó vùi đầu vào công tác của mình bên trong. Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả cũng đứng người lên, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đại phán quan, không khỏi có chút kích động. Người cũng đứng lên đi. Thôi Giác nhìn xem y nguyên quỷ dưới đất Đỗ Vũ, nói ra, lần này ta tới tự mình cho người phán. Đỗ Vũ có chút được sủng ái mà lo sợ, cảm ơn. Thôi Giác tay phải vung lên, trong tay câu hồn bút sáng lên thanh quang, phía trên phủ chú nhau nhau chốc ra, tay trái vừa lật, một bản giống sổ sách một dạng đồ vật trống rỗng xuất hiện trên tay, phía trên bất ngờ viết, sinh tử bộ. Theo sinh tử bộ tùy ý lật qua lật lại, câu hồn bút thanh quang đại thịnh, Đỗ Vũ cũng mạn mạn đứng dậy, nói ra, lãnh đạo, có phải hay không cần ta tên? Ta gọi Đỗ Vũ. Thôi Giác cười không nói, vừa muốn biết lên tên Đỗ Vũ, lại tập trung vào Đỗ Vũ khuôn mặt. Ngươi. Thôi Giác muốn nói chút gì, có thể lời đến khoẹt miệng giống như quên, chậm chạp nói không nên lời, nghĩ một lát, Thôi Giác hỏi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lãnh đạo a, làm sao vậy? Đỗ Vũ nghi ngờ nhìn Thôi Giác. Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả cũng không dám mở miệng, các nàng thấy rõ ràng đại phán quan trên mặt viết đầy mê hoặc, xem như hiểu âm dương thông cổ kim đại phán quan, còn có cái gì là để cho hắn tham không thấu. Qua hồi lâu, Thôi Giác mới mở miệng hỏi, Trinh Quán 19 năm, chúng ta là không phải sao đã gặp mặt? Trinh Quán 19 năm. Đỗ Vũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười, đừng nói Trinh Quán 19 năm, chính là dân quốc 19 năm, khi đó cũng không khả năng có ta nha. Tạ Cẩm cũng cảm giác không đúng, cùng Thôi Giác nói, đại phán quan, ngài là không phải sao quên hắn là cái phàm nhân. Trinh Quán 19 năm sự tình, hắn nên nhớ không được. Rất kỳ quái. Thôi Giác nói, tại ta gặp được người trẻ tuổi này trước đó, cho tới bây giờ không nhớ rõ ta có qua một đoạn như vậy hồi ức, thế nhưng là nhìn thấy hắn về sau, những cái kia hồi ức như nước suối phun ra. Có thể đây rốt cuộc là vì sao? Thôi Giác hơn ngàn năm tới bái kiến vong hồn vô số kể, nhưng vì cái gì chỉ có Đỗ Vũ sẽ xuất hiện tại trong trí nhớ của hắn? Thôi suy tư một chút, Thôi Giác trong lòng có một cái to gan giả thiết, không khỏi kích động. Người trẻ tuổi, ta lại hỏi ngươi, ngươi tuyển là đầu thai hay là lạc quan? Đầu thai, Phú Nhị Đại. Nhìn xem Đỗ Vũ không chút nghĩ ngợi trả lời, Thôi Giác lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, tuy nói ta có thể phán ngươi vì hồn mạng, nhưng ngươi cũng phải biết, những năm này chết oan nhân số khổng lồ, đầu thai là muốn xếp hàng. Đỗ Vũ gật gật đầu, ta biết, vừa rồi hai vị âm sai tỷ tỷ nói với ta. Ngươi chỉ biết phải xếp hàng, ngươi có biết muốn xếp hạng bao lâu? Cái kia ta không biết. 726 năm. Thôi Giác nở nụ cười, ở trước đó, ngươi đều chỉ có thể là cái này mình phụ một phương du hồn. Hơn 700 năm. Đỗ Vũ quả thực sợ ngây người, hơn 700 năm về sau, thế giới kia vẫn là bản thân trong lòng thế giới sao? Vẫn là bản thân muốn trở về thế giới kia sao? Nhìn xem Thôi Giác ý vị thâm trường biểu lộ, Đỗ Vũ chợt phát hiện sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Lãnh đạo, ngươi có phải hay không còn có lời muốn nói? Thôi Giác mỉm cười gật gật đầu, không sai, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, nếu như làm rất tốt, ta liền vận dụng đủ loại quan hệ, nhất đại phúc độ giúp ngươi đội sản xuất đầu thai, thành giao sao? Làm một chuyện. Không chỉ có Đỗ Vũ, Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả cũng không quá rõ ràng, Thôi Giác làm sao cũng coi như một giới âm tiên, tuy nói không phải sao đạo pháp thông tiên, nhưng cũng có hết sức thần thông, tu vi như vậy có chuyện gì cần một cái du hồn hỗ trợ đây? Vậy ta phải trước hỏi rõ ràng. Lãnh đạo. Đỗ Vũ nói, chuyện này gặp nguy hiểm sao? Vô cùng nguy hiểm. Nếu như xử lý không tốt, người sống chết, người chết tán. Cái này. Đỗ Vũ cũng là tính cách tượng trưng hỏi một chút, không nghĩ tới Thôi Giác trực tiếp một hơi thừa nhận. Lãnh đạo, ngươi là nói thật vậy chăng? Ngươi dạng này ta rất khó đáp ứng a. Ta không muốn lừa dối ngươi, ngươi giúp ta làm chuyện này thật vô cùng nguy hiểm, bất quá tất cả đều là của ta suy đoán cùng giả thiết, có khả năng căn bản cũng không cần ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. 700 năm chờ đợi, vẫn là liệu một phen cơ hội. Ta. Đỗ Vũ rất rõ ràng do dự. Khi còn sống, rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội như vậy, nhưng Đỗ Vũ đều không ngoại lệ đều từ bỏ. Hắn từ ra đời cũng không phải là một cái nguyện ý đi tranh thủ người, dù là ở cô nhi viện những ngày kia, cũng chưa từng có chủ động đi tranh qua cái gì, khả năng này cũng là hắn vẫn không có bị người nhận nuôi nguyên nhân. Ta đồng ý. Đỗ Vũ cực kỳ cẩn thận trả lời. Ta đi giúp ngươi làm món kia cực kỳ nguy hiểm sự tình, ngươi để cho ta trở lại nhân gian. Thôi Giác gật gật đầu, hướng về phía Tạ Cẩm nói, Quỷ Môn Quan hướng tây 40 dặm có một tòa âm khí cuốn âm sơn, cái kia núi nửa bên xanh tới nửa bên đen, thế nhân cứ gọi là Bất Quy Phòng, chân núi có tòa phòng ở, hai người các ngươi đem Đỗ Vũ mang đến nơi đó đi thôi. Tạ Cẩm không dám thất lễ, đội vàng lôi kéo Đỗ Vũ cùng Phạm Tiểu Quả lên đường. Bãi biệt Thôi Giác, ba người lại trở về xe tại bên trên. Bạch tỷ, đây là tình huống gì nha? Phạm Tiểu Quả một vừa khởi động xe trước một bên lẩm bẩm, đại phán quan cho người ta cảm giác là lạ. Bọn họ những đại nhân vật kia ý nghĩ chúng ta chỗ nào có thể hiểu? Làm theo a. Đỗ Vũ nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cực kỳ phức tạp. Đỗ Vũ, ngươi tại Dương Gian gặp qua Thôi Giác đại nhân sao? Tạ Cẩm hỏi. Không có, ta lần thứ nhất nhìn thấy người này. Vậy thì thật là kỳ quái. Đang nói chuyện, Tạ Cầm điện thoại di động vang lên. Tạ Cầm nhìn thấy điện báo tên, nhanh lên đoan chính một lần dáng người. "Uy, ngài khỏe chứ, lão tổ tông?" Tạ Cầm rất cung kính nhận điện thoại. "Ai ơi, Cầm cháu ngoan a, cùng ai cùng một chỗ đâu? Trở về lão tổ tông, ta và Phạm gia tiểu quả cùng một chỗ, đang tại áp giải một tên uổng mạng người." Phạm tiểu quả nghe Tạ Cầm nâng lên bản thân, cũng hướng về điện thoại nói một câu, "Thất tổ gia tốt." "Tiểu quả a, ngươi tốt, cho ta hướng bắt ra mang tốt." "Nhờ ngài phúc, bắt tổ gia ở nhà hàng ngày nhắc tới ngài đâu." "Nhắc tới ta? Lão quỷ kia còn thiếu nợ ta một bữa cơm đây, ta nói Cầm cháu ngoan a, hôm nay nói tốt dạy ta dùng sửa ảnh phần mềm, này cũng đã nửa ngày, ngươi cái kia còn không kết thúc à?" "A, lão tổ tông, thật thật xin lỗi." Tạ Cầm liên tục nói xin lỗi, cũng đem chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả nói cho bên đầu điện thoại kia người. Đỗ Vũ âm thầm nghĩ thầm, có thể khiến cho Tạ Cầm kêu lên lão tổ tông, tất nhiên là thế nhân gọi thất gia bạch vô thường Tạ Tất An. Nghe xong Tạ Cầm giảng thuật, Tạ Tất An sững sờ một hồi, "Cầm cháu ngoan, ngươi mới vừa nói, ngươi áp tải người kia tên gọi là gì?" "Hắn gọi Đỗ Vũ." "Không biết sao, đầu bên kia điện thoại yên tĩnh. Thất tổ gia thế nào rồi?" "Chờ một hồi, đang lái xe Phạm tiểu quả mới thấp giọng hỏi." "Không biết nha." Trong lúc đó, đang tại không trung bay lượn xe tải đùng đưa kịch liệt lên, sắc trời cũng biến đổi. "Ai?" Nhìn xem một mực tại đùng đưa xe tải, Tạ Cẩm đầu tiên là hoảng hốt, nhưng mà khôi phục rất nhanh trấn tĩnh, nhanh lên quay đầu về Đỗ Vũ nói ra, "Hành khách ngài khỏe chứ? Chúng ta ô tô gặp được khí lưu có chút sốc này, xin ngài tại chỗ ngồi bên trên làm tốt, thắt chặt dây an toàn, thu hồi bàn gấp, phòng vệ sinh tạm thời ngưng sử dụng." "Cái quỷ gì? Nào có cái gì bàn gấp cùng phòng vệ sinh, các ngươi đây đều là từ chỗ nào ra?" Đỗ Vũ một bên nổ nước bọt một bên đưa tay đi sờ chỗ ngồi, phát hiện liền dây an toàn cũng không có. Đung đưa kịch liệt mấy giây, xe tải phía trước không gian bỗng nhiên vặn mèo, Phạm tiểu quả một cước phanh xe ngừng ở giữa không trung, chỉ thấy từ cái kia vặn mèo không gian bên trong lóe ra một bóng dáng, hai chân đặt không, đứng ở hư không bên trên. Bóng dáng kia toàn thân áo trắng, đầu đội mũ cao, mũ cao viết bốn chữ lớn, vừa thấy phát tài một đầu ngân bạch sắc tóc như là thác nước chiếu nghiêng xuống, khiến người ta giật mình nhất là người này cái kia kinh người mỹ mạo, rõ ràng là cái nam nhân, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách. Để cho người ta cảm thấy hơi không hiểu là, hắn còn tại trên mặt dán vài miếng dưa chuột. "Thất tổ gia!" Phạm tiểu quả hô to. "Lão tổ tông!" Tạ Cẩm kinh hô một tiếng, mau từ tay lái phụ mở cửa ra ngoài, có thể nàng quên bản thân đạo hạnh còn thấp, còn không biết cái kia phi thiên độ địa chi thuật, thân thể nghiêng một cái, suýt nữa liền muốn rơi xuống, Tạ Tất An nhẹ nhàng bung tay lên, Tạ Cẩm mới trên không trung ngừng lại. "Cẩm cháu ngoan, đừng đa lễ, ta tới nhìn một cái rồi đi." Đỗ Vũ lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết bạch vô thường Tạ Tất An, khẩn trương gần như ngay cả lời đều không nói được, so với Tạ Cẩm Phạm tiểu quả xuyên màu trắng đen đồ lao động, vẫn là Tạ Tất An mũ quan cùng trường sam dọa người hơn một chút. Tạ Tất An nhìn chằm chằm trong xe Đỗ Vũ nhìn thật lâu, nhìn Đỗ Vũ hoảng sợ, rốt cuộc hắn chậm rãi mở miệng nói, "Đỗ Vũ." Tạ Tất An khuôn mặt dần dần điên cuồng lên, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. "Diệu a, thôi giác, Diệu a, ha 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 ha." Ba người nhìn xem Tạ Tất An cái này kinh thiên khí thế, đều giật mình ngay tại chỗ. "Đây là có chuyện gì? Ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này lão tổ tông." "Cẩm cháu ngoan, hôm nay sửa ảnh phần mềm ta không học, ta trở về làm mặt nạ dưỡng da, ngươi tốt nhất đem Đỗ Vũ đưa đến Bất Quy phòng." Dứt lời, Tạ Tất An cơ cơ ống tay áo, không ngờ hư không tiêu thất. "Bạch tỷ, hôm nay đây là thế nào? Đại phán quan cùng thất tổ gia làm sao đều kỳ quái như thế a?" Tạ Cẩm suy tư một chút, quay đầu nhìn xem Đỗ Vũ. "Ta không biết, ta chỉ biết tựa hồ cũng cùng cái này Đỗ Vũ có quan hệ." Sau mười mấy phút, ba người quả nhiên tìm được tòa này âm khí quân Bất Quy phòng. Bất Quy phòng dưới có một tòa gần như là hoàn toàn đổ nát xi măng phòng ở, không phải là chỗ này a? Ba người dừng xe, đi từ từ hướng tòa này phòng ở, chỉ thấy cửa phòng bên cạnh có một khối bị dây leo bò đầy thẻ bài, trên đó viết: "Cục quản lý truyền thuyết chú địa phủ cơ quan." "Chương 3, cục quản lý truyền thuyết chương 3, cục quản lý truyền thuyết." Ba người đứng bình tĩnh ở nơi này ở giữa đổ nát cửa phòng, hướng bốn phía nhìn lại, phụ cận nhất định không có một cái nào du hồn cùng âm tiên. "Bạch tỷ tỷ, ngươi trước kia đã tới nơi này sao?" "Không có, ta chỉ nghe qua tên cục quản lý truyền thuyết, lại chưa từng tới bao giờ." "Cục quản lý truyền thuyết chú địa phủ cơ quan." Chỉ xem tên còn có chút chính quy, thế nhưng là loại này chán trường cảm giác là chuyện gì xảy ra? "Nhiệm vụ của chúng ta là đem Đỗ Vũ đưa vào đi. Ánh sáng đứng ở ngoài cửa cũng không được a." Đang nói, Tạ Cẩm hướng cửa phòng đưa tay ra. Đỗ Vũ nhìn một chút cái này phá phòng ở, đương nhiên không quá muốn đi vào. "Nếu như các ngươi đẩy cửa phòng ra, phát hiện cùng các ngươi nghĩ không giống nhau, như vậy các ngươi sẽ còn đi vào sao?" Một cái mở mị tâm thanh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng, ba người đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân không biết lúc nào đứng ở ba người sau lưng. Lão nhân kia tướng mạo phi thường hoài, nhìn không ra niên kỷ, hắn xuyên một kiện màu trắng thường phục, nhìn biểu tình tựa hồ là đã sớm đứng ở nơi này. Chỉ thấy hắn không có nhìn Tạ Cẩm cùng Phạm tiểu quả, đi thẳng tới Đỗ Vũ trước mắt. "Nếu như không phải ngươi suy nghĩ, ngươi sẽ còn đi vào sao?" Đỗ Vũ nhìn một chút lão giả này, không biết hắn là dụng ý gì. Lão nhân tiếp tục đặt câu hỏi, "Nếu như ngươi không có đi vào, thôi giác sẽ còn nhớ kỹ ngươi sao?" Đỗ Vũ nhíu mày, phản phất nghĩ tới điều gì, "Lão nhân già, ngươi là nói?" Lão nhân gật gật đầu, nói ra, "Ngươi rất thông minh. Có trước mới có về sau, nay cái gọi là nhân quả thời gian của chúng ta phi thường gấp gáp, cùng ta vào đi, chúng ta chờ ngươi rất lâu." Lão nhân ra lướt qua ba người, trực tiếp đẩy cửa ra. "Chờ ta rất lâu? Thế nhưng là ta có vẻ như mới chết rồi 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi." Đỗ Vũ có chút không hiểu. "2 đến 3 giờ thời gian?" Lão nhân vào cửa trước đó quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, "Không, không phải sao 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi, chúng ta đợi 900 năm. Ba người cẩn thận đi theo lão nhân đi vào cửa, bên trong nhà không gian sáng tỏ thông suốt. Ở bên ngoài xem ra chỉ có một gian nhà vệ sinh công cộng lớn nhỏ nhà trệt, trong phòng thế mà phá lệ rộng lớn. Trong phòng chỉnh thể cũng là thuần bạch sắc vật liệu đá dựng thành, trong cả căn phòng mấy chục người bận rộn đi vào đi ra, nhất làm cho ba người kinh ngạc, là cả gian phòng ốc đều trải rộng màn hình, mà mỗi cái trên màn hình đều ở phát hình một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Màn ảnh trước mắt bên trên, một cái vóc người to lớn cự nhân đem thiên địa tách ra, thân thể hóa thành sơn hà hồ hải, một cái khác trên màn hình, một con người thấp nhỏ con khỉ vui vừa một cây to lớn cây gậy, lung la lung lay thế mà nhấn đám mây bay thẳng chân trời, bên kia trên màn hình, một gầy yếu nữ tử ngồi ở trường thành phía dưới ngửa mặt lên trời thúc thít, không biết từ đâu tới bảng bạc lực lượng thế mà đem trọn tòa trường thành chấn vỡ. Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả cũng bốn phía nhìn lại, tất cả trên màn hình đều không ngoại lệ, tất cả đều là nghe qua hoặc chưa từng nghe qua truyền thuyết câu chuyện. Nguyên lai cục quản lý truyền thuyết thật một mực đều ở làm việc sao? Không sai, đã từng phát sinh qua tất cả truyền thuyết cũng sẽ không tiêu tán, bọn họ sẽ trở thành cái thế giới này tạo thành bộ phận, trở thành một tế bào. Thế giới của chúng ta từ vô số dạng này tế bào tạo thành. Lão nhân tóc trắng ngữ trọng tâm trường nói ra. Thế nhưng là các ngươi biết sao? Tế bào là biết phát bệnh, một khi truyền thuyết bệnh, bọn chúng liền sẽ dựa theo một cái khác kết cục đi xuống đi, lịch sử cải biến biết dẫn đến chúng ta thực tế thế giới sinh ra biến hóa. Nếu như hiệu quả rất nhỏ, biết không rõ sinh ra một chút nguyên bản không tồn tại người, chúng ta gọi là thái su bọn họ biết với cái thế giới này sinh ra một chút rất nhỏ ảnh hưởng, ví dụ như cái chết của ngươi. Đồ Vũ tựa hồ hơi hiểu rồi, nhưng lại có chút không rõ ràng. A, Tạ Cẩm cũng nói, hôm nay ngươi nhường chỗ ngồi cho Chu Tráng Thực, lúc đầu hắn nên đáp ứng, đây là sinh tử bộ bên trên ghi lại tử tướng. Nhưng mà hắn thấy được chỗ ngồi phía sau là một cái thái su, cho nên không có tiếp nhận ngươi nhường chỗ ngồi, đi cùng cái kia thái su cô nương đứng chung một chỗ. Loại này bởi vì thái su đưa tới biến cố, liền sinh tử bộ đều không thể dự đoán. Không sai, nếu như tế bào bệnh thì sẽ sinh ra thái su. Nếu như tế bào bệnh quá nghiêm trọng, thế giới của chúng ta có thể sẽ không còn tồn tại. Lấy một thí dụ mà nói, nếu có một ngày bản cổ đống nhiên không nghĩ thông thiên, chúng ta bây giờ sẽ như thế nào? Thế nhưng là, Đỗ Vũ hỏi, coi như bản cổ thật không nghĩ thông thiên, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào à? Dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ sự tình a. Hỏi thật hay, Tiểu Chiến. Lão nhân tóc trắng nuốt râu một cái, vỗ vỗ Đỗ Vũ bả vai. Tiểu Chiến, đây chính là chúng ta cục quản lý truyền thuyết chức trách, đối với truyền thuyết tiến hành can thiệp. Ra rất nhỏ sai lầm truyền thuyết, chúng ta có thể dùng truyền âm tiến hành can thiệp, bất quá nói trở lại, rất nhỏ sai lầm coi như không can thiệp, cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu như bệnh nguy kịch truyền thuyết, chúng ta cũng chỉ có thể đem đoạn kia câu chuyện tạm thời phong ấn, chờ đợi một vị thuốc. Một vị thuốc? Đỗ Vũ tựa hồ có chút hiểu, chúng ta cần dùng một vị thuốc đem truyền thuyết chữa lành, là ý tứ này không? Chính là ý tứ này, Tiểu Chiến. Lão nhân tóc trắng gật gật đầu. Không phải sao, Tiểu Chiến rốt cuộc là ai vậy? Không có ý tứ. Một cái mang theo viền vàng kính mắt, ăn mặc chức nghiệp đồ lao động nữ nhân đi tới, hướng mấy người lên tiếng chào, cục trưởng có chút bệnh ăn dưới mẹ trứng, hắn đem ngươi nhận thành người khác. Ngươi là? Tạ Cầm hỏi. Ba vị tốt, ta là cục quản lý truyền thuyết cục trưởng trợ lý, Đồng Thiên Thu. Cục trưởng trợ lý? Đó không phải là cái này cục quản lý truyền thuyết nhân vật số 2 sao? Đỗ Vũ nhìn xem vị này Đồng Thiên Thu, trừ bỏ nàng ngạo nhân vòng một bên ngoài, ấn tượng duy nhất chính là cẩn thận tỉ mỉ, tóc của nàng tỉ mỉ đóng tốt, hoàn toàn không có một cây là loạn. Một thân đen nhánh đồ lao động bên trên, nhìn không đến bất luận cái gì một cái điểm trắng. Ta khả năng thực sự là già nên hồ đồ rồi, quên tự giới thiệu, ta là cục quản lý truyền thuyết cục trưởng, Hà Sở Dĩ. Lão nhân hướng về phía ba người nở nụ cười, sau đó đối với Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả nói ra, "Thất An, Vô Cứu, cũng vất vả các ngươi, người giao cho ta là được." Trở về hướng Diêm La nhóm chào hỏi. Cái này nhưng không dám nhận nha. Hai người liên tục phất tay, chúng ta chỉ là lao tổ tông hậu nhân. Các ngươi không cần nói, ta đều hiểu rồi. Đỗ Vũ nói, nhiệm vụ của ta chính là giúp các ngươi tìm tới cái kia vị thuốc chữa cho tốt những cái kia bị bệnh truyền thuyết, đúng không? Có phải hay không lão phu nói không quá rõ ràng? Hà Sở Di nói, không phải sao cho ngươi đi tìm thuốc, mà ngươi, chính là vị thuốc kia. Ta, là một vị thuốc. Đây là có chuyện gì? Không kịp làm cái gì cặn kẽ nói rõ, Đồng Thiên Thu lật xem tài liệu trong tay, đối với Đỗ Vũ nói, đơn giản mà nói chúng ta cần ngươi tiến vào trong truyền thuyết, đem truyền thuyết câu chuyện kéo về quỹ đạo. Đỗ Vũ lập tức không phản ứng kịp, tuy nói ý tứ của những lời này hắn có thể đủ lý giải, nhưng đây hoàn toàn tại hắn ngoài dự liệu. 81 năm trước chúng ta phát hiện một cái trệ hướng truyền thuyết, chỉ có thể tạm thời đem nó phong ấn, bây giờ phong ấn lập tức phải mất hiệu lực, nếu như cái này truyền thuyết hướng đi trệ hướng, chúng ta bây giờ thế giới có khả năng sẽ hủy diệt. Đồng Thiên Thu vừa nói một bên lôi kéo Đỗ Vũ hướng đi một đài máy móc, bắt đầu đem đủ loại trên khí cụ cái ống hướng về thân thể hắn cắm. Chờ một chút, ta là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, không phải sao học sinh khối văn a, các ngươi những cái kia lịch sử a truyền nói gì ta một mực không hiểu a. Hơn nữa hiện tại liền đi sao? Đỗ Vũ không nghĩ tới sự tình biết đột nhiên như vậy, ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi đâu. Tại sao là ta? Đồng Thiên Thu một bên đối với máy móc làm lấy cuối cùng điều chỉnh thử, một bên đối với Đỗ Vũ nói, bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ có số rất ít người có thể đi vào trong truyền thuyết, mà ngươi vừa lúc là cái này 900 năm tới người thứ hai. Tuy nói chúng ta cục quản lý truyền thuyết nhân số đông đảo, nhưng cũng là kẻ phụ trợ, chúng ta đã 900 năm chưa từng có thao tác viên. Ta còn có vấn đề à, các ngươi không có cái gì nhân viên đào tạo một loại đồ vật sao? Ta muốn làm thế nào a? Đỗ Vũ âm thanh bắt đầu run rẩy, hắn nghĩ hết khả năng làm rõ ràng đem muốn đối mặt là vật gì, dù sao Thôi Giác đã từng nói qua chuyện này cực kỳ nguy hiểm, hắn lại đem đầu ngập về phía Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả, nói ra, các ngươi phải giúp ta a, bằng không các ngươi cũng không cách nào giao nộp a. Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả bất đắc dĩ lắc đầu, Tạ gia Phạm gia tự có tổ huấn đầu thứ nhất đều là vô điều kiện phối hợp cục quản lý truyền thuyết công việc, nhân viên đào tạo đã không kịp, Tiểu Chiến, Hà Sở Dĩ đi từ từ tới, cái này truyền thuyết phong ấn sẽ ở trong vòng 1 giờ giải ra, ngươi nhất định phải ở nơi này trong vòng 1 giờ tham dự vào trong truyền thuyết, đồng thời tại trong 7 ngày thời gian hoàn thành truyền thuyết, bằng không mà nói, nếu không như thế nào? Hà Sở Dĩ vuốt râu ria, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nếu không ngươi tại đi qua tiêu tán, mà chúng ta trong tương lai dị vong, nghiêm trọng đến thế sao? Đỗ Vũ cho rằng vẹn vẹn bản thân gặp nguy hiểm, lại không nghĩ tới cái này liên quan đến lấy rất nhiều người sinh mệnh. Cái kia, một vấn đề cuối cùng, Đỗ Vũ nói, ta phải vào đến là cái nào truyền thuyết? Đồng Thiên Thu nghe xong đưa tay kéo một phát, một cái màn hình treo đến Đỗ Vũ trước mặt, trong tấm hình một cái đen kịt già dặn hắn tử, người mặc một thân quần áo vải thô, mồ hôi đầm địa, lúc này hắn chính diện hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cầm cái quốc không ngừng đào đất. Đỗ Vũ nhìn kỹ lại, ở trên bầu trời nhất định xuất hiện 10 cái mặt trời. Nghệ bắn 9 mặt trời. Đỗ Vũ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, loại cấp bậc này truyền thuyết là hắn có thể can thiệp sao? Không sai, nghệ bắn 9 mặt trời. Đồng Thiên Thu giải thích nói, ta hiện tại nói cho ngươi truyền thuyết kịch bản, ngươi cẩn thận nghe kỹ. Dưới tình huống bình thường, đại nghệ nên tại 11 tuổi lúc đạt được tiên nhân chỉ điểm, đi qua 10 năm nội đạo, trở thành bán tiên chi thể, tại 21 tuổi lúc dương cung bắn xuống 9 mặt trời, cứu vớt tiên hạ thương sinh, ta nói đủ hiểu sao? Chờ, đợi lát nữa. Đỗ Vũ cảm giác mình lúc thi tốt nghiệp trung học đều không có sốt sáng như vậy, xin hỏi cái này truyền thuyết hiện tại cái nào một hoàn xảy ra vấn đề? Đồng Thiên Thu đẩy một lần kính mắt. Vấn đề xuất hiện ở đại nghệ tại 11 tuổi lúc không có đạt được tiên nhân chỉ điểm, mãi cho đến 21 tuổi cũng là một kẻ phàm nhân. Đỗ Vũ nghe xong cười khổ ba tiếng. Ý ngươi là nói, thân ta là một phàm nhân, muốn đi giúp khác một phàm nhân bắn xuống 9 cái mặt trời. Không sai. Sớm biết là loại này độ khó nhiệm vụ, Đỗ Vũ nói cái gì cũng không tới. Bắt đầu chính là địa ngục độ khó, nếu như có thể một lần nữa tuyển, Đỗ Vũ lựa chọn chờ đợi 700 năm. Chí ít không cần hồn phi phách tán, còn có thể làm cái phú nhị đại. Ta nhớ được tiểu học thời điểm học qua, ở trên bầu trời thế nhưng là 9 cái đại hỏa chim a. Thật đáng tiếc. Đồng Thiên Thu lắc đầu nói, trước kia trong truyền thuyết cũng có rất nhiều lần là Tam Túc Kim Ô xung làm 9 mặt trời, nhưng lần này chúng ta đồng nghiệp đã sớm dò xét qua, 10 cái Tam Túc Kim Ô tất cả đều chiếm cứ tại Nhật Bản thần thụ chưa từng hành động, bọn chúng cũng đúng một lần này tình huống không rõ ràng cho lắm. Cho nên, như thế nào bắn xuống bầu trời này 9 cái mặt trời, liền muốn ngươi một lần nữa nghĩ biện pháp. Cái gì? Bởi vì ngươi cũng là một kẻ phàm nhân, chúng ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Đồng Thiên Thu đưa qua một phần giống danh sách một dạng bở, đối với Đỗ Vũ nói, ngươi có thể ở nơi này chút đã chết hồn phách bên trong lựa chọn hai cái đưa đến trong truyền thuyết, thời khắc mấu chốt có thể mời hồn phách thân trên, nhưng mà phải chú ý, từng cái hồn phách trên người thời gian chỉ có 5 phút. Đỗ Vũ tiếp đi tới nhìn một chút, là một phần rất dài danh sách, phía trên thân thiết biết, mời tại lựa chọn hồn phách đằng sau đánh câu. Hồn phách thân trên, 5 phút. Đỗ Vũ trong lòng thầm mắng, thời gian ngắn như vậy thì có ích lợi gì? Coi như lựa chọn là Tôn Ngộ Không, cũng không khả năng tại trong vòng 5 phút đánh rơi 9 cái mặt trời a. Vân vân, Tôn Ngộ Không. Đỗ Vũ buồn bực, chẳng biết tại sao tại phần danh sách này bên trên bất ngờ thấy được đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã chết rồi sao? Đỗ Vũ không khỏi thốt ra. Cái đó ngược lại không có. Đồng Thiên Thu nói, Tôn Ngộ Không nhục thân thành Phật thời điểm bỏ 7 hồn phách, chúng ta lấy trong đó một phách. Quá tốt rồi, liền Tôn Ngộ Không. Đỗ Vũ nghĩ thầm 5 phút bên trong Tôn Ngộ Không nói thế nào cũng có thể đánh rơi chí ít một cái mặt trời a. Truyền thuyết coi như từ nghệ bắn 9 mặt trời biến thành nghệ bắn một mặt trời hẳn là cũng nhìn đi qua a. Tốt, lựa chọn Tôn Ngộ Không lời nói ngươi trực tiếp đánh câu liền có thể, cái thứ hai hồn phách chọn xong chưa? Đỗ Vũ nhìn kỹ một chút danh sách, xác thực từng cái cũng là có danh tiếng nhân vật, không thiếu hán võ thánh quan vân trường dạng này lịch sử danh tướng, nhưng phần lớn cũng là phàm nhân. Đỗ Vũ cũng đang suy tư những hồn phách này tác dụng thực tế, nếu là không có cực cao thần thông, đi đến đại nghệ bắn mặt trời cố sự bên trong cũng là uổng công. Chỉ có thể lại mang một cái hồn phách, rốt cuộc tuyển ai? Đỗ Vũ nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chỉ tên, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, tuyển ai đều khó có khả năng hoàn thành. Ta để cử cho ngươi một cái a. Hà Sở Dĩ mạn mạn đi tới, ngồi ở Đỗ Vũ bên người, thấp giọng đối với hắn nói, một cái nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, khẳng định có nó đột phá khẩu, muốn tìm được những cái này đột phá khẩu, chỉ có lực lượng là không đủ. Hà Sở Dĩ đem ngón tay hướng một cái tên, hán tướng Ngọa Long, Gia Cát Khởi Minh. Có đôi khi ngươi cần động động đầu óc. Đỗ Vũ nhìn xem cái tên này, như có điều suy nghĩ, muốn bắn xuống 9 cái mặt trời, động đầu óc thật có hiệu quả sao? Gia Cát lượng đầu óc cho dù là tốt, có thể ở trong vòng 5 phút thiết kế đồng thời làm ra liên lục địa tên lửa hành trình, cái kia cũng không khả năng đánh rơi mặt trời a. Xin hơi nhanh một chút. Đồng Tiên Thu lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. A, lập tức tốt. Đỗ Vũ cắn răng một cái, không còn cùng nữ nhân trước mắt so đo, Gia Cát Lượng liền Gia Cát Lượng đi, lao đầu kia nhìn xem hồ đồ, nhưng hắn nói không phải không có lý. Thế là cầm bút lên, tại Gia Cát Khổng Minh đằng sau đánh lên đối với câu. Tốt rồi, Đồng Tiên Thu quay đầu lại, đối với một nhân viên công tác nói ra, nhanh đi lấy hồn phách, chuẩn bị xuyên biệt gói quà lớn, những nhân viên còn lại bắt đầu tiến hành hồn phách di chuyển. Cục quản lý truyền thuyết từ trên xuống dưới người bắt đầu công việc lưu đủ lên, đủ loại dụng cụ cùng màn hình cũng nhao nhao sáng lên. Cái này muốn bắt đầu sao? Đỗ Vũ cắn chặt răng, hắn chưa từng có gặp qua như vậy ngoại hạng sự tình. Mấy giờ trước kia hắn vẫn ngồi ở trên xe buýt chơi điện thoại, nhưng bây giờ lại để cho xuyên việt đến trong truyền thuyết. Phải nhớ kỹ, nếu như vô pháp tại trong vòng 7 ngày hoàn thành truyền thuyết, 10 cái mặt trời thì sẽ một mực tồn tại, không chỉ có đi qua, ngay cả bây giờ thế giới cũng sẽ sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đồng Thiên Thu cuối cùng dặn dò vài câu, liền cho Đỗ Vũ mang lên trên một cái kỳ quái khăn trùm đầu. Đỗ Vũ chỉ cảm thấy trên đầu một trận xé rách cảm giác, lập tức đã mất đi ý thức. Chương 4, 10 mặt trời phần thiên chương 4, 10 mặt trời phần thiên. Đỗ Vũ cảm giác mình trước mắt một vùng tăm tối, cả người bay bổng không biết ở nơi nào. Đỗ Vũ, nghe được sao? Đồng Thiên Thu. Không sai, là ta. Ta đang tại đối với ngươi tiến hành truyền âm, hành động lần này ta lại là ngươi chủ yếu người liên lạc. Đồng Thiên Thu âm thanh từ trong đầu trực tiếp vang lên. Ta hiện tại ở đâu? Ngươi bây giờ chính tại trong hư vô tiến hành nhục thể truyền tống gây dựng lại, hành động lần này ngươi đem lấy người lữ hành bảng mông thân phận giáng lâm, vì không ảnh hưởng lịch sử tiến trình, ngươi tận lực không muốn bại lộ bản danh. Mặt khác, toàn bộ truyền thuyết nhiều cái phiên bản đều đã bỏ vào ngươi xuyên việt gói quà lớn bên trong, ngươi tỉnh lại về sau nhớ kỹ cẩn thận tìm đọc. Đồ Vũ xem như hiểu rồi, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là toàn thân tâm 360 độ xúc cảm đắm chìm nhập vai giết người. Còn không đợi Đỗ Vũ nổ nước bọt một lần, đen nhánh hoàn cảnh bên trong đống nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, chỉ thấy cái kia ánh sáng càng lúc càng lớn, Đỗ Vũ lúc này mới phát hiện bản thân đang tại cao tốc hướng cái kia ánh sáng phóng đi. Một trận huyễn quang đánh tới, bạo mù về sau, Đỗ Vũ phát hiện mình chính ghé vào thổ địa bên trên, mà đất đai này hết sức nóng hổi. Địa điểm, Đông Thắng Thần Châu. Thời đại, Niêu Đế thời đại. Nhân vật, Bàng Nông Giáng Lâm. Thỉnh A, huynh đệ. Một cái tay đang không ngừng lung lay Đỗ Vũ. Đỗ Vũ chật vật đứng lên, cả người bởi vì mất trọng lượng cảm giác mà có chút mê muội, trước mắt của hắn đứng đấy một cái nam nhân cùng một đứa bé trai. Thật tốt, ngươi đã tỉnh. Đỗ Vũ nhìn trước mắt nam tử này, trang nghiêm là vừa rồi trong màn hình hướng đất vàng lưng hướng lên trời hậu nghệ. Hậu nghệ? Sao? Nghệ? Nam tử tựa hồ hơi kinh ngạc, nhưng lại hơi nghi ngờ một chút, ta gọi đại nghệ không gọi hậu nghệ. Ngươi là tìm đến người sao? Không biết vì sao, Đỗ Vũ luôn cảm giác cái này gọi là đại nghệ nam tử nói tới nói lui mồm miệng không rõ, giống ở trong miệng ngậm thứ gì. Đỗ Vũ có chút không biết tình huống, đứng dậy nhìn xung quanh một lần, bản thân vừa mới chính ghé vào một cái thôn cửa thôn, giống như là từ chỗ rất xa một đường đi tới, sau đó té xỉu ở nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn, trên trời dòng dã mang theo 10 cái mặt trời. Nóng, nhưng lại không phải sao phi thường nóng. Chỉ tiếc lúc đi học chưa bao giờ học qua, nếu như một cái năng lượng mặt trời để cho có thể nhiệt độ đạt tới 20 độ C, hai cái mặt trời là bao nhiêu? Nếu một cái mặt trời có thể nhường vũ trụ nhiệt độ từ đầu dưới 273 độ đến 20 độ, hai cái mặt trời chẳng phải là tới gần 300 độ. 10 cái mặt trời kéo dài nướng, thả ra mặt trời phóng xạ, đây chẳng phải là như cái lò nướng một dạng không ngừng làm nóng lấy đại khí, có thể nhường toàn cầu sinh vật lập tức tử vong, nước biển cả ngày sôi trào sao? Nhưng mà không có, Đỗ Vũ cảm giác nơi này và phương Nam Hạ Thiên không sai biệt lắm, nhiệt độ không khí nên tại 40 đến 50 độ C khoảng chừng, tuy nói sẽ không để cho người lập tức tử vong, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Người này ngu rồi. Tiểu Nam Hải nhìn Đỗ Vũ nửa ngày, nói ra, đoán chừng là nóng lờ mờ. Đại nghệ nói, huynh đệ, ngươi tới nhà ta đi, trong nhà của ta còn có chút nước, cho ngươi uống chút. Đỗ Vũ vừa sờ trên người mình, vắt lấy một cái vải thô hầu bao, phía trên oai oai nữu nữu viết mấy chữ, xuyên biệt gói quà lớn. Nói thật, thì nhìn cái này bao chất lượng, đồ vật bên trong sẽ không tốt đi đến nơi nào. Đám người kia là ở hố ta sao? Đỗ Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng. Huynh đệ, Nghệ lại kêu một tiếng, thế nhưng là Đỗ Vũ vẫn là không có đáp ứng. Nghệ ca nhi, người này thật ngu rồi. Tiểu Nam Hải móc lấy lô núi còn nói thêm. Người mới ngu. Đỗ Vũ chừng Tiểu Hải liếc mắt, sau đó tỏa ra nghi ngờ, trong lòng tự nhủ cái này hậu nghệ bắn mặt trời cố sự bên trong còn có Tiểu Hải sao? Hữu cùng, đừng nói lung tung. Đại nghệ vô vỗ tiểu bả vai của Nam Hải, sau đó xoay đầu lại đối với Đỗ Vũ nói, huynh đệ họ gì tên gì? Ta gọi Đỗ. Bàng Nông. Đỗ Bàng Nông. Không không, ta liền gọi Bàng Nông. Đại nghệ nhìn xem Đỗ Vũ, biểu lộ giống lại nhìn một cái đồ đần. Thật, ta, Bàng Nông. Ta không quên bản thân gọi cái gì, ngươi chớ nhìn ta như vậy. Đỗ Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn một chút trên trời 10 cái mặt trời, lại sờ lấy bản thân trên lưng cái kia rách dưới xuyên biệt gói quá lớn, không biết hiện tại đang hối hận còn có kịp hay không. Cục quản lý chuyên thuyết, một đám người vây ở trước màn hình. Cục trưởng, ngươi xác định hắn thật không thành vấn đề sao? Đồng Thiên Thu nhìn Đỗ Vũ biểu hiện, rất là lo lắng. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ thế giới không vẫn chỉ có một cái mặt trời sao? Hà Sở Dĩ nói, tiểu tử này cực kỳ cơ linh, chờ xem a. Nói xong, Hà Sở Dĩ nhìn một chút cửa phương hướng, thấp giọng nói ra, đến cũng đừng đứng ngoài cửa, đi vào ngồi đi. Nghe được câu này, cửa bị mạn mạn đẩy ra, ba người chậm rãi đi đến. Định Thần nhìn lại, cầm đầu hai người chính là đại phán quan Tôi Giác cùng Bạch Vô Thường Thất Gia Tạ Tất An, người thứ ba khuôn mặt dị thường âm lãnh, an mặc tu thân áo đen, cầm trong tay một đầu câu hồn xiển xích, đầu đội một đỉnh thật cao màu đen mũ quan, thượng thư bốn chữ lớn, thiên hạ thái bình. Người này vừa ra, toàn bộ nhiệt độ trong phòng đột nhiên thấp xuống. Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả nhìn thấy ba người về sau lập tức quỳ xuống thi lễ, có thể toàn bộ cục quản lý nó công tác của hắn nhân viên lại đối với ba người bọn họ nhắm mắt làm ngơ đồng dạng, riêng phần mình bận rộn. Liên Bát Gia cũng tới sao? Bát Gia Hắc Vô Thường gật gật đầu, không nói gì. Lão Hà nha lão Hà, nếu như đại nghệ không có bắn xuống chín mặt trời, cái kia ba người chúng ta lượng công việc sẽ rất lớn à? Tạ Tất An lắc đầu bất đắc dĩ, lại nhìn một chút cách đó không xa màn hình, nói ra, bây giờ là tình huống như thế nào? Hà Sở Dĩ nhìn thoáng qua Đồng Thiên Thu, Đồng Thiên Thu gật gật đầu, liếc nhìn tư liệu hướng mấy người giới thiệu. Chính như đại phán quan sở liệu, cái này Đỗ Vũ xác thực có thể trở thành thao tác viên trở lại truyền thuyết, bây giờ vấn đề ở chỗ lần thứ nhất chỉ phái cho hắn nhiệm vụ cũng đã là siêu giáp cấp đối với một phàm nhân mà nói không khác tự sát, hơn nữa vừa rồi nhìn biểu hiện của hắn mà nói, làm người tương đối lỗ mãng, vụ bè, sợ khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Thôi Giác cười cười, nói ra, có đúng không? Hắn sẽ chết tại nghệ bắn chín mặt trời trong truyền thuyết, chỉ có thể nói có cực lớn xác suất thất bại. Hắn sẽ không thất bại. Thôi Giác cắt ngang Đồng Thiên Thu, mặc dù ta không biết hắn thân làm một phàm nhân như thế nào bắn xuống mặt trời, nhưng hắn xác thực không có chết ở chỗ này, bởi vì ta tại trình quán 19 năm cũng nhìn thấy hắn. Hà Sở Dĩ giống như cười mà không phải cười nói, có nhân mới có quả, đại phán quan. Nếu như tiểu tử này chết ở chỗ này, ngươi liền sẽ quên mất trình quán 19 năm ký ức. Nguyên lai là dạng này sao? Thôi Giác đột nhiên hơi thất lạc, nhưng mà vẹn vẹn một lát sau, hắn liền lấy lại tinh thần nói ra, một năm kia ký ức không quan trọng, nếu như hắn có thể còn sống trở về, đáp ứng ta nhất định phải làm cho ta gặp hắn một lần. Thôi Giác nói xong, vung ống tay áo, đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Cục trưởng, đại phán quan hắn. Đồng Thiên Thu nhìn xem Thôi Giác bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, hắn thân làm âm tiền, vẫn còn có chấp niệm. Hà Sở Dĩ lại quay đầu nhìn xem Thất Gia Bát Gia, hỏi, làm sao, các ngươi hai cái tiểu tử lại có cái gì muốn bằng giao? Không có. Hắc Vô Thường nói, chỉ là nhìn xem ngươi lão nhân này có cần hay không ta hỗ trợ. Ôi ôi ôi. Bạch Vô Thường rối ra đầu ngón tay chỉ Hắc Vô Thường, hướng về phía Hà Sở Dĩ nói, lão Hà, người này chính là mạnh miệng, vừa nghe nói có thao tác viên, quần áo đều không đổi liền không phải muốn đến xem. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Đến, người tới là khách, hai ngươi tùy tiện ngồi đi, lão hủ ta liền không khách khí với các ngươi. Đỗ Vũ ngồi ở đây cái cũ nát trong phòng nhỏ, nhìn xem trong tay chén gỗ, cùng nói là nước, chẳng bằng nói như là soát kết thúc rồi bắt về sau không có đem nước đổ sạch sẽ. Huynh đệ, uống chút a, nước của chúng ta cũng không nhiều. Nghe nhìn xem Đỗ Vũ, sợ hắn ngại ít. Đỗ Vũ không có cách nào từ chối, cầm lấy chén gỗ đến đem bên trong một chút xíu nước uống một hơi không. Dễ uống, cái này nước thật sự là quá tốt uống. Đây là Đỗ Vũ ý niệm đầu tiên. Thật ra không chỉ có là nước, Đỗ Vũ cảm thấy thế gian này không khí đều phá lệ thơm ngọt. Đây là chuyện gì xảy ra? Bang Mông huynh đệ, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Ta tốt hơn nhiều, đại nghệ ca. Vậy thì thật là quá tốt. Đại nghệ y nguyên mồm miệng không rõ, nhưng nhìn ra được người khác còn không hỏng. Bang Mông huynh đệ, ngươi không phải sao buồn tôn người, là tới tìm người sao? Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đúng, ta tới tìm người. Úc, cái kia ngươi chờ một chút ta, người ta quen biết cũng không nhiều, cần phải hỏi một chút nương tử của ta. Đại nghệ sau khi nói xong quay đầu hướng về phía trong phòng, kêu lên, nương tử, đi ra gặp người. Đỗ Vũ tò mò nhìn trong phòng, sớm biết nên sớm đọc kịch bản, nguyên lai đại nghệ còn có nương tử sao? Thời gian nháy mắt, một trận mùi thơm đánh tới, theo trận loạt tiếng bước chân, một cái cực đẹp nữ tử phát động màn đầu, từ sau phòng đi tới. Tiểu nữ tử hàng Nga, gặp qua huynh đệ. Nữ tử cúi người thi lễ, cái này ngắn ngủi khoảnh khắc để cho Đỗ Vũ quả thực nhìn ngốc, ở cái này không có mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm hiện đại, trên đời lại có bậc này cô gái xinh đẹp sao? Ở nơi này một tấm trắng non hoàn mỹ trên mặt, hoành hai đầu lông mày nhỏ nhắn, lông mày dưới là còn buồn ngủ mắt hạnh, đen nhánh sáng bóng tóc đen chỉnh tề rủ xuống, bởi vì cái gọi là ta thấy mà yêu giống như làm người động tâm nữ tử. Tướng công gọi ta chuyện gì? Nghệ cười cười, nói, nữ tử, vị này Bàng Mông huynh đệ hẳn là từ chỗ rất xa đến tìm người, người ta quen biết không nhiều, cho nên bảo ngươi đi ra giúp đỡ chút. Thì ra là thế, muốn tìm người lời nói huynh đệ mới nói, cái này người trong thôn ta đều nhận ra. Đỗ Vũ thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, con mắt từ hàng Nga trên mặt rời đi, trấn tĩnh một lúc sau, mới chậm rãi nói ra, ta tìm đến một cái có thể bắn xuống mặt trời người. Tiếng nói vừa ra, đại nghệ hai vợ chồng rõ ràng thần sắc biến đổi. Chỉ thấy đại nghệ đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa đem một cửa đã đóng lại, sau đó trở về rất cung kính đối với Đỗ Vũ nói ra, bà ngông huynh đệ như thế nói lời kinh người, chẳng lẽ ngươi là một giới tiên nhân? Đỗ Vũ lắc đầu, không phải sao, ta chỉ là cái phàm nhân. Sau khi nói xong Đỗ Vũ có chút buồn bực, vì sao hai người này nghe được muốn bắn xuống mặt trời về sau, phản ứng đầu tiên là người nọ là cái tiên nhân. Người bình thường phản ứng đầu tiên không phải là người nọ là cái thiểu năng sao? Nghe nói Đỗ Vũ nói, hầu nghệ lắc đầu nói, ai, huynh đệ kia ngươi thực sự là nói đùa. Người ta đều là phàm nhân, làm sao có thể nghiên cứu thảo luận bắn xuống mặt trời loại sự tình này đâu. Đỗ Vũ nhìn qua hai vợ chồng, nghĩ nghĩ, nói ra, ta mặc dù không phải tiên nhân, nhưng ta quả thật hơi thủ đoạn. Hơn nữa ta đang tìm người liền kêu là nghệ, nghệ liền có thể bắn xuống 9 cái mặt trời. Ta. Đại nghệ kinh khủng đến trợn to mắt, sau đó nhìn thoáng qua hàng Nga. Bà ngông huynh đệ ngươi đừng nói giỡn, ngươi nói cho ta, ở trên bầu trời thế nhưng là 10 cái mặt trời, ta muốn làm sao bắn xuống tới. Dùng cái gì bắn xuống tới? Đỗ Vũ một câu kia dùng cung tiện bắn xuống tới ngăn ở trong miệng làm sao cũng nói không nên lời. Đúng vậy à, đây chính là 10 cái mặt trời. A hậu nghệ đã từng dùng cung tiện đã bắn xuống 9 cái mặt trời. Nếu như đặt ở truyền thuyết cố sự bên trong, tuy nói là như vậy tự nhiên, nhưng khi 10 cái mặt trời cứ như vậy trần hiện ra ở trước mắt lúc, câu nói này làm thế nào cũng không nói ra miệng. Ai? Đỗ Vũ thở dài, hắn cũng không biết làm sao làm. Bà ngông huynh đệ, ngươi khả năng tàu xe mệt mỏi thật sự là mệt muốn chết rồi. Nếu không chê, hôm nay trước tiên ở sập nghỉ ngơi đi. Đây quả thực là xấu nhất bắt đầu. Đỗ Vũ rõ ràng, đại nghệ vẫn là đem hắn trở thành đồ đần. Có thể như vậy có thể làm sao đâu? Đỗ Vũ không thể rời đi đại nghệ, thời gian của hắn không nhiều lắm. Nếu như có thể ngủ lại một đêm, vậy thì thật là quá tốt. Đỗ Vũ mặt dạn mày dày nói ra. Ân, đừng khách khí. Đại Nghệ vô vô Đồ Vũ bả vai, lĩnh hắn đi tới thiên phòng. "Hôm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Đại Nghệ vừa nói, một bên đơn giản dọn dẹp vệ sinh, nhưng gian phòng kia ngày bình thường đã bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, xem ra cái nhà này nữ chủ nhân phi thường hiền huệ. "Đúng rồi," Đỗ Vũ nhìn xem Hằng Nga, hỏi, "Xin hỏi thôn này bên trong trừ bỏ Đại Nghệ bên ngoài, có người hay không cứ gọi là Hậu Nghệ?" Đỗ Vũ cảm thấy mình khả năng vào trước là chủ, trước đó ở trên màn ảnh nhìn thấy nam tử này, nhưng lại không biểu hiện hắn liền là nam chính, nói không chừng chân chính nam chính một người khác hoàn toàn. Hằng Nga hơi cúi thân, hướng Đỗ Vũ chậm rãi nói tới, "Tiểu nữ tử năng lực nông cạn, ở phụ cận mấy cái trong thôn đều là không nhận ra gọi là Hậu Nghệ nam nhân. Có đúng không?" "Cái kia ta đã biết." Đỗ Vũ một người ở tại thiên phòng bên trong, không biết hiện tại đang là ban ngày, vẫn là buổi tối. Túi đầu xuống, Đỗ Vũ ngỏ tới bản thân ngang hông tiểu phá bao. "A, xuyên biệt gói quá lớn." Nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng, Đỗ Vũ mở ra cái này cái gọi là gói quá lớn. Hai cái bình, ly biệt dán một chương giấy, viết tay lấy đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không cùng Hán tướng Ngọa Long ra cắt khổng minh mấy chữ. Thế mà dùng là thông thường như vậy lọ thủy tinh. Điều kỳ quái nhất là lật qua về sau còn có thể nhìn thấy bình phần đấy nói rõ, mời tại bảo đảm chất lượng kỳ trước ăn bảo. Đỗ Vũ đem bình ném qua một bên, lại thấy được một sấp giấy. Cái này xếp trên giấy viết rất nhiều phiên bản Hậu Nghệ bắn mặt trời, Đỗ Vũ đang chuẩn bị nghiên cứu một phen, lại phát hiện phá trong túi sách còn có đồ vật. Đây là cái gì? Một chồng phi thường cũ nát giấy bảng, phía trên dùng màu đỏ chu sa vẽ lấy đường vân. Đây là phù lục. Đồng Tiên Thu âm thanh bỗng nhiên bên tai bên trong vang lên, Đỗ Vũ giật nảy mình. "Ta nói Tiên Thu tỷ, ngươi có thể hay không đừng dọa người như vậy? Công việc của ta chính là một mực nhìn lấy ngươi, thay ngươi giải đáp thắc mắc, nhưng ta còn chưa bắt đầu hỏi đâu." Đỗ Vũ lắc đầu, hỏi, "Cái này phù lục chính là tu tiên trong tiểu thuyết thường nói loại kia phù lục, không kém bao nhiêu đâu." Đồng Thiên Thu nói, "Bất quá ngươi không có bất kỳ cái gì pháp lực, những bùa chú này cũng là sơ cấp nhất, chỉ có thể bắt đầu tác dụng phụ trợ." Đỗ Vũ đem mỗi cái phù lục đều lật qua nhìn, phát hiện mặt sau lại còn đóng dấu phù lục công năng cùng sử dụng nói rõ. Hai tấm truyền tống phù, một tấm nghe trộm phù, một tấm lớn tiếng phù, một tấm hồi xuân phù. Cái này năm tấm trong phù lục lợi hại nhất lại là truyền tống phù, đến mức còn dư lại cái kia mấy tấm quả thực không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí còn có để cao giọng nói lượng lớn tiếng phù. Cái này cùng tu tiên trong tiểu thuyết nói hoàn toàn không giống a. Băng truy đâu? Hỏa cầu đâu? Thiên lôi quần của đâu? Đỗ Vũ bây giờ tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu, nhiệm vụ này độ khó với hắn mà nói quá lớn. Hắn nắm lấy tóc của mình, nhìn xem những cái này gần gà đạo cụ, thật là càng nghĩ càng giận. "Tới ngươi a." Đỗ Vũ đem năm tấm phù lục hung hăng ngã tại trên tường, lại chỉ rơi xuống bốn tờ, có một tấm vững vàng dính vào trên tường. "Nghe trộm phù." Đỗ Vũ nhìn thấy cái kia phù lục hơi nổi lên cơn sáng, ngay sau đó một trận trầm thấp tiếng nói chuyện truyền đến. "Ngươi nói, cái kia bàng mông huynh đệ sẽ không biết thứ gì a?" "Không thể nào, tướng công, nhiều năm như vậy ngươi đều nấp rất kỹ. Hắn muốn đi bắn mặt trời, ngươi để cho hắn nghĩ biện pháp chính là, chúng ta lại làm không được." "Ai, nói cũng đúng, chỉ mong đừng ra loạn gì." "Chương năm, ta chính là tiên nhân chương năm, ta chính là tiên nhân." Đỗ Vũ mở to hai mắt nhìn, nguyên lai vợ chồng bọn họ hai người có chuyện giấu giếm. Có thể rốt cuộc là chuyện gì? Đỗ Vũ lại cẩn thận nghe, lại phát hiện bọn họ đã không còn nói chuyện với nhau. Sau một lát, trên tường tấm kia nghe trộm phù cũng bởi vì đến thời gian, biến thành cho tàn. Tuy nói xem như có điểm đường tắt, có thể tổng cảm thấy chuyện này vô pháp sâu chối đến cùng một chỗ. Thế là hắn bắt đầu giả thuyết lớn mật đứng lên. Đại Nghệ rốt cuộc che giấu chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã là bán tiên chi thể, nhưng vẫn đối ngoại giấu giếm? Có thể như thế cũng nói không thông, dựa theo hàng Nga thuyết pháp, bọn họ đối với bắn xuống mặt trời chuyện này không còn cách khác, phàm là Đại Nghệ có thần lực, truyền thuyết kia chẳng phải là nước chảy thành sông. Đã như vậy, cái kia ẩn núp sự tình sẽ cùng bắn mặt trời có quan hệ sao? Suy tư một hồi, Đỗ Vũ mở miệng nói chuyện. "Thiên Thu tỷ, ta tại. Xin hỏi các ngươi một mực đều ở trước màn hình, có thể nhìn thấy Đại Nghệ đi qua sao?" "Đại Nghệ đi qua?" Đồng Thiên Thu nói, "Ngươi là nói muốn để cho ta giúp ngươi tra một chút hắn che giấu thứ gì?" "Không sai." "Cực kỳ đáng tiếc, cục quản lý truyền thuyết màn hình chỉ có hai loại biểu hiện, phương pháp đầu tiên là chỉ có thể biểu hiện truyền thuyết từ đầu đến cuối, nghệ trước kia chuyện phát sinh qua không có ở đây truyền thuyết phạm chủ. Thứ hai là chỉ có thể biểu hiện thao tác viên hình vẽ, cũng chính là chúng ta bây giờ thấy được hình vẽ." "Vậy được rồi." Đỗ Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế là hắn lật ra cái bản, bắt đầu nhìn từng cái phiên bản Hậu Nghệ bắn mặt trời câu chuyện. Cái này xem xét nhưng rất khó lường. Nguyên lai Hằng Nga là. Nhìn hồi lâu, Đỗ Vũ tâm lý nắm chắc, nếu như muốn lấy một cái hoàn chỉnh nhất, tiếp cận nhất viên mãn phiên bản, cái kia hẳn là như sau: có một ngày, trên trời đột nhiên xuất hiện 10 cái mặt trời. 10 cái mặt trời thiêu chết hoa cỏ cùng cây nông nghiệp, đồng thời cũng diễn sinh ra được 6 cái quái vật, theo thứ tự là Áp Dữ, Tạc Sĩ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Xà. Bách tính dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đúng lúc này, một vị gọi là Nghệ Anh Hùng xuất hiện, hắn bắn chết 6 cái quái vật, cũng đã bắn xuống 9 cái mặt trời, giải cứu bách tính ở tại Thủy Hòa. Tây Vương mẫu mừng rỡ, ban cho Nghệ Không Chết Tiên đan nuốt vào liền có thể phi thăng thành tiên, kết quả Nghệ Thê Tử Hằng Nga nhẫn nhịn không được nghèo khổ sinh hoạt, đem viên này tiên đan trộm đi nuốt vào, thành công phi thăng. Thiên Đế đem vị này tuyệt đại giai nhân ban tên cho vì Hằng Nga tiên tử, thưởng quảng hàn cung. "Thật ra, cục quản lý truyền thuyết." Đỗ Vũ nói, "Các ngươi để cho ta tới làm Nghệ bắn chín mặt trời, có thể bây giờ nhìn lại ta còn phải đưa tặng các ngươi một cái thưởng Nga buôn người ta." "Là ngươi suy nghĩ nhiều." Đồng Thiên Thu nói, "Chỉ cần Nghệ bắn chín mặt trời, tất nhiên sẽ dẫn phát thưởng Nga buôn nguyệt. Ta xem qua cái này truyền thuyết vô số lần, đều không ngoại lệ. cho nên thường Nga buôn nguyệt sự tình ngươi không cần quá để ở trong lòng. Có đúng không? Đỗ Vũ lẩm bẩm nói, nhưng ta cuối cùng cảm giác việc này là lạ. Không có cái gì kỳ quái. Đồng Thiên Thu giọng điệu rất bình thản, ngươi chỉ cần phụ trách nghệ bắn chín mặt trời. Đỗ Vũ không tiếp tục để ý Đồng Thiên Thu, yên lặng suy tư một hồi, xuống giường, đi tới căn phòng cách vách, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa mở ra, chính là Đại Nghệ. Bàng Ngô Minh, làm sao vậy? Ta nghĩ hỏi lại các ngươi chút sự tình. Cái kia vào nói a. Đỗ Vũ trực tiếp đi vào trong nhà, Hàng Nga đang tại may vá Đại Nghệ quần áo. Không biết các ngươi có nghe hay không qua áp dữ, ta sĩ, Cửu Anh, Lại Phòng, Phong Hy, tu xả cái này 6 cái yêu vật. Hai người liếc nhìn nhau, Đỗ Vũ cũng không đốc, hắn nhìn ra được cái này ánh mắt của hai người không đơn giản. Bàng Ngô Minh, ngươi đến cùng là ai? Đại Nghệ có chút cẩn thận hỏi. Ta. Đỗ Vũ biết Đại Nghệ hiện tại có chút hoài nghi hắn, dù sao hắn xác thực quá khả nghi. Suy tư chốc lát, Đỗ Vũ cuối cùng mở miệng, thật ra ta lừa gạt các ngươi, ta cũng không phải là cái gì phàm nhân, ta chính là tiên nhân. Vừa dứt lời, hai người lập tức chuyển đến kinh ngạc ánh mắt. Đỗ Vũ, ngươi tại nói mò gì? Đồng Thiên Thu cũng ở đây Đỗ Vũ trong đầu chen vào nói, nếu như bị phơi bày, Đại Nghệ liền sẽ không lại tín nhiệm ngươi. Đỗ Vũ không để ý đến Đồng Thiên Thu, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, nói, các ngươi có phải hay không tin ta? Như vậy đi, chúng ta tới làm thí nghiệm. Hắn chỉ Đại Nghệ sau lưng đang tại may vá quần áo Hàng Nga, nói, ngươi tại trên quần áo tùy tiện đâm mấy chữ, ta sẽ biết ngươi đâm là cái gì. Đại Nghệ quay đầu nhìn một chút Hàng Nga, hai người trong mắt rõ ràng đều tràn đầy không tín nhiệm. Bàng Ngông huynh đệ, ngươi không cần nói nhiều, đâm. Đỗ Vũ một mặt kiên định. Hàng Nga bất đắc dĩ gật đầu, suy tư chốc lát, tay cầm kim khâu nhanh chóng tại trên quần áo đâm ra mấy cái chữ nhỏ, bởi vì Đại Nghệ ngăn khuất trước người, Đỗ Vũ cái gì cũng không nhìn thấy. Đỗ Vũ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đồng Thiên Tu tức giận nói. Bàng Ngông huynh đệ, ta đâm tốt rồi, ngươi đoán a? Hàng Nga đem thêu thùa đặt ở sau lưng, nhìn về phía Đỗ Vũ. Đỗ Vũ yên lặng đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ, không nói gì. Bàng Ngông huynh đệ. Đại Nghệ cũng kêu một tiếng. Đừng nội, Đỗ Vũ nói, ta cần một cái chú ngữ. Đại Nghệ yên lặng lui về sau một bước, nói, úc, cái kia Bàng Ngông huynh đệ mời phát công a. Đỗ Vũ cũng sẽ không khách khí, chỉ thấy hai tay của hắn vỗ một cái, hét lớn một tiếng, sau đó hủ ở tay múa chân quơ múa. Tạ Tất An ở trước màn hình nhìn say sưa ngon lành. Ha 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 ha. Tiểu tử này rất có ý tứ. Đồng Thiên Thu quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, thất gia, ngươi nghiêm chỉnh một chút, nếu như Đỗ Vũ thất bại nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta coi như đều không tồn tại nữa. Có đúng không? Ta cảm thấy hắn rất có ý nghĩa. Tạ Tất An hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu nhưng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Chỉ thấy trong màn hình Đỗ Vũ tay chân loạn bung bận rộn hơn nửa ngày, động tác cực kỳ không cân đối, thoạt nhìn không có bất luận cái gì vũ đạo thiên phú. Bàng Ngâm Minh, ngươi không phải sao có cái chú ngữ? Xin đừng cắt ngang. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, đây chính là thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy Đỗ Vũ lại tại chỗ chuyển ba vòng, hít sâu một hơi, hô to chú ngữ, này, Thiên Thu giúp ta, Thiên Thu giúp ta, Thiên Thu giúp ta, mau nhìn mau nhìn mau nhìn giúp ta nhìn một chút, cấp cấp như luật lệ. Yên tĩnh. Không chỉ có trong phòng yên tĩnh, liên toàn bộ cục quản lý truyền thuyết đều lặp lại. Thứ đồ chơi gì? Hàng Nga cùng Đại Nghệ hơi hơi ngón chân chạm đất. Đời này chưa thấy qua chật vật như vậy chú ngữ. Ha 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 ha. Tạ Tất An cười to nói, xem đi, ta liền nói tiểu tử này rất có ý tứ. Đồng Thiên Thu có chút bất đắc dĩ nói ra, Đỗ Vũ, nếu quả như thật cần ta hỗ trợ, ngươi có thể sớm cùng ta thương lượng. Dạng này đống nhiên tập kích, nếu là ta chưa kịp phản ứng làm sao bây giờ? Chỉ thấy Đỗ Vũ nghe xong không nhanh không chậm lại chuyển ba vòng, hét lớn một tiếng, này. Sau đó lại nhắc tới nói, cái kia thì cùng chết cùng chết cùng chết cùng chết. Đồng Thiên Thu cắn răng, sau lưng Tạ Tất An đều cười đau xót hông. Ai? Đồng Thiên Thu thấp giọng thở dài, sau đó chuyển động màn hình, nhìn kỹ một chút, mở miệng nói ra, Hằng Nga đâm là nguyên xuất kiểu hệ. Thì ra là thế. Đỗ Vũ hít sâu một hơi, hai tay hạ thấp xuống, phảng phất thu công. Sau đó đối với hai người chậm rãi nói ra, không nhìn lầm, Hằng Nga cô nương đâm là nguyên xuất kiểu hệ. Hằng Nga một mặt không thể tin, từ phía sau lấy ra món kia Đại Nghệ quần áo. Đại Nghệ cũng nhanh đi nhìn, cổ áo vị trí quả thật đâm bên trên nguyên xuất kiểu hệ bốn chữ này. Nguyên xuất kiểu hệ, ánh trăng lên lúc sáng tỏ sáng tỏ, Hằng Nga cô nương giống như cực kỳ ưa thích mặt trăng. Đỗ Vũ ra vẻ thâm trầm nói ra, Bàng Ngông huynh đệ ngươi ngay cả cái này cũng biết. Đại Nghệ quá sợ hãi, ngươi quả nhiên là một tiên nhân, mặc dù ngươi phát công phương thức rất kỳ quái. Không cần quản ta phát công phương thức. Đỗ Vũ nói, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta cái kia 6 cái yêu thú sự tình sao? Hai người liếc nhìn nhau, Hàng Nga êm hài nói, Bàng Ngông huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là tới chu sát yêu thú sao? Không kém bao nhiêu đâu, chu sát yêu thú là nghề phụ, ta còn có chủ nghiệp. Đại Nghệ lắc đầu, Bàng Ngông huynh đệ đúng là tiên nhân, lời nói đều bị người khó mà hiểu. Thật ra không có 6 cái yêu thú, chỉ có 4 cái. Cái kia áp dữ vốn là tiên đế nuôi dưỡng thần thú, tiên đế sau khi chết, áp dữ trở về bên trong nước thủy, có thể tiếc là không làm gì được khát nước 3 ngày, cũng không ngăn cản được cái này nóng rực mặt trời, áp dữ không còn nơi sống, chỉ có thể bơi trên thế gian, thế nhưng là cái kia áp dữ đầu người thú thân, ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến không rõ, dần ra bị chuyển thành yêu thú, vô số dung sĩ tiến đến thảo phạt, sinh sinh đem nó chọc giận. Mà cái kia tu xà, bản thân liền là trong nước vật sống, bây giờ cùng áp dữ một dạng, chỉ có thể khắp nơi bơi. Cái này, Đồ Vũ hơi suy tư nói, các ngươi là làm sao mà biết được? Đại Nghệ thở dài, xen vào nói, Bàng Ngông Minh, không nói gạt ngươi, ta tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng ý nguyên quan tâm thiên hạ. Sáu cái yêu thú nhao nhao hiện thế, ta liền trước tiên đều đi dò xét, đồng thời đánh chết trong đó ba cái. Đánh chết ba cái? Đỗ Vũ kinh ngạc nói, ngươi thân là phàm nhân, làm sao có thể đánh giết ba cái yêu thú? Ta tuy là phàm nhân, nhưng từ bé ở trên núi lớn lên, tự tiện cung bán, tác sĩ cùng phong đồn cũng chỉ là giã thú mà thôi, với ta mà nói cấu không thành uy hiếp. Tại Tăng Lâm, ta bắn chết phong đồn. Tại Chú Hoa Chi Giã, ta bắn chết tác sĩ. Mà Đại Phong thì là tại Thanh Khâu Chi Trạch, một cái bạn bè dưới sự trợ giúp đánh chết. Bạn bè? Lượng tin tức quá lớn, Đỗ Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng. Đại nghệ còn có một cái thực lực sâu không lường được bạn bè. Vậy còn dư lại yêu thú đâu? Áp Dữ đã đáp ứng ta, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời, tu sĩ cũng bỏ đi tên, lẩn trốn đi, hiện tại thế gian yêu thú chỉ còn Cửu Anh. Tốt, quá tốt rồi. Chúng ta cái này đi đánh giết Cửu Anh a. Đỗ Vũ đột nhiên cảm giác được cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một bước xa. Đừng nói lời ngu ngốc, Bàng Mông huynh đệ. Đại nghệ ngắt lời nói, Cửu Anh đản sinh tại thiên địa sơ khai, là chân chính hung thú, dáng dấp thân bò đuôi rồng, có chín đầu, có thể phun nước phun lửa, phàm nhân không thể nào là đối thủ của nó. Ách. Đỗ Vũ nghe xong liền biết cái đồ chơi này xác thực không dễ trọng, ngươi không phải sao có cái bằng hữu sao? Bằng hữu của ta. Đại nghệ dương một lần lông mày, giống như chợt nhớ tới chuyện gì, sau đó hướng về phía Đỗ Vũ chăm chú hỏi, Bàng Mông huynh đệ, ta bằng hữu kia nói rồi, nếu có người tìm hắn, để cho ta thay hắn hỏi một câu, nếu như đối phương đáp đi lên, liền mang đến tìm hắn. Đỗ Vũ hơi một suy tư, người này thật thần bí, nói không chừng hắn mới thật sự là tiên nhân. Lời gì? Đại nghệ nhìn xem Đỗ Vũ con mắt, nói rất chân thành, muốn cướp kỳ loạn. Muốn cướp kỳ loạn? Đây là cái gì? Ám hiệu sao? Đại nghệ rất chờ mong nhìn xem Đỗ Vũ, thế nhưng là Đỗ Vũ trong đầu trống rỗng. Thiên Thu tỷ, ngươi nghe qua câu nói này sao? Có phải hay không còn có nửa câu sau? Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi Đồng Thiên Thu, có thể Đồng Thiên Thu không có trả lời. Cục quản lý chuyên thuyết. Đồng Thiên Thu kinh ngạc nhìn màn hình, miệng há thật lớn. Hắc Bạch Vô Thường cũng chậm rãi đứng lên. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu chậm rãi lẩm bẩm, muốn cướp kỳ loạn, tất chiến kỳ thắng. Ha ha. Bạch Vô Thường Tạ Tất An cười khổ một tiếng, lão Hà nha lão Hà, ngươi theo chúng ta nói láo. Hà Sở Dĩ chậm rãi đi tới, cười hỏi, ta làm sao nói láo? Phạm Vô Cứu chỉ màn hình, quay đầu nói ra, đệ tử bảo bối của ngươi chiến kỳ thắng lúc trước ngươi là làm sao báo cáo chuẩn bị? Ngươi theo chúng ta nói chiến kỳ thắng đã siêu thoát tiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chúng ta cũng xác thực không có tìm thấy được hồn phách của hắn, đành phải theo lời ngươi nói ghi chép. Nhưng hắn rõ ràng còn ở lại trong truyền thuyết, có đúng không? Tiểu Chiến còn ở lại trong truyền thuyết. Lão Hà vuốt vuốt râu ria, hỏi, cái kia làm phiền hai vị cùng ta giải thích một chút, truyền thuyết này bên trong, xem như trong trời đất vẫn là trong ngũ hành. Hắc Vô Thường cắn răng một cái đứng người lên, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết bắt đầu hơi lay động. Cho nên ngươi có chủ tâm chơi chúng ta sao? Nếu như chiến kỳ thắng tại trong truyền thuyết, Đỗ Vũ lại làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Các ngươi đã sớm biết hắn ở bên trong đúng hay không? Lão bác, ngồi xuống. Tạ Tất An hiếm thấy thu nụ cười lại, nghiêm túc đối với Phạm Vô Cứu nói, chớ quên chúng ta có thể ổn thỏa vị trí hôm nay, lão Hà cũng xuất lực không ít. Hắc Vô Thường chậm rãi ngồi xuống, tỉnh táo một lần, đối với Hà Sở Dĩ nói, xin lỗi lão Hà, chỉ là nam nhân kia. Vừa nhắc tới chiến kỳ thắng cái tên này, Hắc Vô Thường trong ánh mắt liền dẫn có xóa không mất cừu hận, phản phất cùng người này không đội trời chung. Yên tâm đi Vô Cứu. Hà Sở Dĩ cười ha hả nói ra, ai nói Tiểu Chiến nhất định sẽ cản trở nhiệm vụ đâu? Hắn không phải sao cũng xuất thủ đánh chết hung thú sao? Hắc Vô Thường không nói thêm gì nữa. Đồng Thiên Thu quay đầu hỏi, cục trưởng, làm sao bây giờ? Muốn để Đỗ Vũ đi tìm chiến kỳ thắng sao? Trước mắt còn không thể để cho bọn họ hai gặp mặt. Hà Sở Dĩ nói ra, ngươi tùy tiện cho Đỗ Vũ biên một cái ám hiệu a. Đỗ Vũ nghe hồi lâu, nhỏ giọng cùng Đồng Thiên Thu xác nhận nói, là thật sao? Thiên Thu tỷ, ám hiệu này đáng tin không? Yên tâm, ngươi dựa theo nói chính là. Đỗ Vũ nghe xong đã tính trước, ngẩng đầu lên nhìn một chút Đại Nghệ, nở nụ cười lạnh lùng, nói, bằng hữu của ngươi cực kỳ tinh nghịch nha. Tuy nói loại này ám hiệu phàm nhân không biết, nhưng ta là tiên nhân a, đối với tiên nhân mà nói, ám hiệu này quả thực cùng chớp mắt một dạng qua quýt bình bình, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ân. Đại Nghệ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Đỗ Vũ. Đỗ Vũ khỏe miệng dương lên, tiêu ngạo nói, muốn cấp kỳ loạn, tất ăn cơm no. Đại Nghệ không là lần thứ nhất dùng ngón chân chạm đất. Vì sao người trước mắt này có thể như vậy, trong lòng đã có dự tính thêu dệt vô cớ đâu? Sao? Làm sao? Không. Không quá đúng sao? Đỗ Vũ phát hiện Đại Nghệ biểu lộ rất vi diệu, thế là dò xét tính mà hỏi thăm. Bàng Ngông huynh đệ. Đại Nghệ bước bước huyệt thái dương, nói ra, quả thật hơi không giống nhau. Vi Đồng Thiên Thu. Đây là tình huống gì a? Đỗ Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng đáng giận, chỉ có thể kiên nhẫn cùng Đại Nghệ giải thích nói. Cùng là tiên nhân, ta và ngươi bằng hữu khả năng không phải sao một cái đơn vị, bất đồng đơn vị không có cùng ám hiệu. Chương 6, chiến kỳ thắng chương 6, chiến kỳ thắng đã như vậy. Ta liền không thể để cho ngươi đi tìm ta vị bằng hữu kia. Đại Nghệ hơi khó khăn nói ra, đây là ta cùng hắn ước định. Tính. Đỗ Vũ cũng đành chịu mà nói, không có hắn, chúng ta vẫn là có biện pháp. Bàng Ngông huynh đệ ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đại Nghệ hỏi. Đương nhiên. Đỗ Vũ bị tưởng, thâm trầm nhìn dưới mặt đất, chỉ thấy hắn suy tư một hồi, hỏi, có từng nghe nói đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không? Đấu cái gì Ngộ Không? Đại Nghệ hỏi, ai vậy? Ai? Đỗ Vũ có chút ngộng, Tôn Ngộ Không a, ngươi không biết sao? Nói xong Đỗ Vũ liền hối hận, đây là ở đâu? Đây là tại người kia người đều nghe qua Tôn Ngộ Không niên đại sao? nơi này chính là thời kỳ thượng cổ a. Ai? Đỗ Vũ bất đắc dĩ thở dài, được sao, đừng quản cái gì Tôn Ngộ Không, ngươi dẫn ta đi tìm Cửu Anh, ta tới đem nó giết chết. Cái này, đã trải qua một ngày này ở chung, Đại Nghệ vẫn là rất xem không hiểu Đỗ Vũ thực lực. Đại Nghệ ngẩng đầu nhìn đầy trời mặt trời, đối với Đỗ Vũ nói, được, đã như vậy, ngày mai ta liền mang ngươi lên đường đi. Cửu Anh tại Ngạo Lai quốc Bắc Địch Hung Thủy, cách nơi này không xa, dòng dã một ngày đường trình. Đỗ Vũ cũng đi theo nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngày mai xuất phát. Những cái này mặt trời phảng phất căn bản sẽ không xuống núi, lại làm sao phân biệt hôm nay cùng ngày mai? Mặt trời xuống núi. A. Đỗ Vũ cẩn thận nhìn chằm chằm mặt trời nhìn một chút. Vì sao chỉ còn 9 cái? Hắn tưởng rằng chói mắt ánh nắng để cho hắn hoa mắt, nhưng hắn cẩn thận đến, thực sự là 9 cái. Đại Nghệ. Đỗ Vũ có chút nghi ngờ hỏi, trên trời lúc đầu có mấy cái mặt trời? Ba ngông minh ngươi hồ đồ rồi sao? Trên trời lúc đầu chỉ có một cái mặt trời a? Không, không phải sao? Đỗ Vũ hơi nóng nảy, hắn tự tay chỉ thiên, bầu trời này hiện tại hẳn là mấy cái mặt trời? Bây giờ là 10 cái a. Hậu Nghệ vẫn là không hiểu nhiều, có thể hiện đang vì cái gì chỉ có 9 cái. Đỗ Vũ cảm giác mình phảng phất bắt được đầu mối gì, thế nhưng đầu manh mỗi 10 điểm phiêu miểu, hơi hơi dùng sức liền sẽ gây mất. Nếu như trên trời chỉ còn 9 cái mặt trời, cái tiêu Nghệ bắn 9 mặt trời liền không khả năng thành lập a 10 cái, 9 cái, khác nhau ở chỗ nào đâu? Bầu trời này mặt trời một hồi 10 cái, một hồi 9 cái. Đại Nghệ không cảm thấy kinh ngạc nói, đối với chúng ta mà nói, còn không phải như vậy. Đỗ Vũ cúi đầu xuống cẩn thận suy tư, mặt trời này, một hồi 10 cái, một hồi 9 cái. Chẳng lẽ có một cái mặt trời đều nghe theo thường mặt trời mọc mặt trời lặn, mà cái khác sẽ không? Có thể đây cũng quá không khoa học. Vân vân, nếu như cũng đã thân ở Nghệ bắn 9 mặt trời câu chuyện, khoa học còn quan trọng sao? Không, quan trọng. Mặt trời biết dâng lên rơi xuống đây là chính xác, nhưng vì cái gì cái khác mặt trời sẽ không? Bọn chúng cứ như vậy lơ lửng ở trên trời sao? Coi như trời tối, bọn chúng cũng y nguyên chiếu sáng cả đại địa. Vì sao Hậu Nghệ vô pháp bắn xuống cái cuối cùng mặt trời? Đỗ Vũ lần thứ nhất thử dùng khoa học đi giải thích truyền thuyết, nếu như dựa theo dạng này suy đoán, ở trên bầu trời 9 cái tất nhiên không phải Thái Dương. Thế nhưng là cái kia giống như mặt trời đồng dạng hỏa cầu khổng lồ, rốt cuộc là cái gì? Coi như bọn chúng không phải Thái Dương, một phàm nhân có thể đem bọn họ bắn xuống tới sao? Bàng Mông huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, luôn cảm giác hơi sự tình nghị không rõ ràng, ta phải đi về nghỉ trước, chúng ta nói xong rồi, ngày mai sẽ xuất phát. Đỗ Vũ nói xong cũng trở về phòng. Ngoài phòng, một đứa bé trai núp trong bóng tối, hắn nhìn thấy Đỗ Vũ sau khi đi, mới mạn mạn đi vào nhà. Cuối cùng, Đại Nghệ nhìn thấy Tiểu Nam Hải về sau nở nụ cười, làm sao ngươi tới rồi? Nghệ ca nhi, ta cảm giác cái kia gọi Bàng Mông không phải là cái gì người tốt. Cuối cùng túi đầu, tù cục thì thầm nói. Làm sao lại thế? Đại Nghệ đem Nam Hải ôm đi qua, trên đời này vẫn là nhiều người tốt nha. Hơn nữa hắn mặc dù coi như không đứng đắn, nhưng quan tâm thiên hạ, đầy trong đầu cũng là bắn mặt trời, đánh yêu thú. Cuối cùng vẫn là có chút bất mãn, nhưng nghe đến Đại Nghệ nói như vậy, cũng có chút dao động. Cuối cùng à, ngày mai bắt đầu, ta liền muốn cùng hắn đi chu sát Cửu Anh. Ngươi ở nhà giúp ta chiếu cố Hằng Nga Tẩu Tẩu có được hay không? Chu sát Cửu Anh. Hữu cùng hoảng sợ nói, vậy ngươi nhất định phải mang lên Tiểu Ba cùng đi a. Tiểu Ba? Đại Nghệ lắc đầu, không được, ta tất nhiên thay Tiểu Ba đổi tên, liền không lại hy vọng nó kinh lịch loại chuyện như vậy, ta chỉ hy vọng nó sống khỏe mạnh. Có thể người kia có thể đánh thắng Cửu Anh sao? Thật ra ta cũng không biết. Đại Nghệ giận dữ nói, coi như Bàng Mông huynh đệ không đi, chính ta cũng sớm muộn đều muốn đi. Hữu cùng tuổi thân ba ba đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì. Nghệ. Hằng Nga từ sau phòng chậm rãi đi ra, ngươi phải đi sao? Là, ta muốn cùng Bàng Mông huynh đệ tiến đến chu sát Cửu Anh. Có thể hay không? Không đi. Không cần lo lắng, nương tử. Ta nhất định sẽ bình an trở về. Hằng Nga cắn môi, yên lặng lẩm bẩm, Nghệ, ngươi nói tốt phải cùng ta đồ bà. Cái kia Cửu Anh, cũng không phải cái gì loại lương thiện, tất nhiên cái kia Bàng Mông là thiên nhân, nên không cần ngươi cái này phạm nhân trợ giúp à. Đại Nghệ đứng dậy, nhẹ nhàng đem Hằng Nga ôm vào trong ngực, nói ra, không nên lo lắng nương tử, ngươi quên rồi sao? Chiến huynh cùng ta nói qua, hai chúng ta nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Đúng vậy a. Hiện nay có chuyện chiến huynh đều dự liệu được. Hữu Cùng ở bên cạnh cảm giác hơi hơi thừa, chậm rãi thối lui đến cửa ra vào. Hữu Cùng, Đại Nghệ gọi lại Hữu Cùng, Hằng Nga Tẩu Tẩu liền nhờ ngươi. Không được. Hằng Nga ngắt lời nói, Hữu Cùng nhất định phải đi theo ngươi, hắn có thể khống chế Tiểu Ba, dạng này ngươi biết an toàn hơn. Nương tử, Đại Nghệ nói, thời tiết nóng rực, ngươi còn muốn chăm lo việc nhà, ta thực sự không đành lòng, liền để Hữu Cùng giúp ngươi một chút đi, không cần lo lắng ta, ngươi quên rồi sao? Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta còn có cái kia đâu. Nghe được câu này, Hằng Nga mới hơi có vẻ yên tâm một chút. Cục quản lý truyền thuyết, Đồng Thiên Thu lôi ra hai cái màn hình ly biệt nhìn xem Đỗ Vũ cùng Đại Nghệ. Đại Nghệ nói chuyện nàng ghi chép cặn kẽ xuống tới, bây giờ nàng cũng không biết Đại Nghệ rốt cuộc giấu giếm bí mật gì. Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu hướng về phía nằm ở Đỗ Vũ nói ra, sự tình tựa hồ có chút biến hóa, ta cần cùng ngươi thương nghị một chút. Ngươi nói đi, Thiên Thu tỷ, ta nghe đây. Đồng Thiên Thu chỉnh sửa một chút trên tay tư liệu, đối với Đỗ Vũ nói, trước đó chúng ta đã từng cùng ngươi đã nói, ngươi là cái này 900 năm tới cái thứ hai có thể tiến vào trong truyền thuyết người. Không sai, ta nhớ được. Mà cái kia người đầu tiên gọi là Chiến Kỳ Thắng. Chiến. Nó thắng. Là, 900 năm trước, hắn tiến vào trong truyền thuyết liền không có trở về lại. Hắn gặp phải nguy hiểm. Không, nói đúng ra, hắn phản bội cục quản lý truyền thuyết. Đồng Thiên Thu giọng điệu băng lãnh nói đến đây đoạn lời nói, giống đang giảng một cái không liên hệ người.
Phản bội?
Vì sao? Nguyên do trong đó hiện tại liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta cần nhắc nhở ngươi, chiến kỳ thắng bản nhân hiện tại rất có thể tham dự vào nghệ văn chín mặt trời câu chuyện bên trong.
Hán,
hiện tại cùng với ta.
Là,
hơn nữa hắn cắt đứt mình và cục quản lý truyền thuyết liên hệ, chúng ta vô pháp nhìn thấy hắn hình ảnh, nhưng vừa rồi ta nghe đại nghệ cùng Hằng Nga nói chuyện, đại nghệ trong miệng nhắc tới một cái chiến huynh, người này có thể là chiến kỳ thắng. Đồng Thiên Thu đẩy một lần kính mắt, tiếp tục nói, muốn cướp kỳ loạn, tất chiến kỳ thắng. Đây là hắn lưu lại ám hiệu, cho nên giúp đại nghệ giết chết yêu thú đại phong cũng là chiến kỳ thắng. Đồng Thiên Thu sắc mặt nặng nề, ta hoài nghi hắn từ rất sớm đã bắt đầu tham dự vào cái này truyền thuyết bên trong, nhưng mà chúng ta vô pháp xác định hắn mục tiêu. Đỗ Vũ hơi suy tư một chút, hiện tại biết manh mối cực kỳ tạm nham, hắn ngồi dậy, lấy ra một chồng kịch bản, lật đến mặt sau, lại từ trên mặt đất nhặt lên một cây đốt hát thụ nhánh, bắt đầu đem trước mắt điểm đáng ngờ tất cả đều ghi xuống. Thứ nhất, đại nghệ là cái phàm nhân. Đồng Thiên Thu đã từng nói qua cái này truyền thuyết hắn nhìn vô số lần, có thể rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến đại nghệ thân thế xuất hiện sai lầm. Thứ hai, 10 cái mặt trời có một cái biết xuống núi. Nói rõ có một cái là chân chính mặt trời, có thể mặt khác 9 cái là thứ gì. Thứ ba, đại nghệ cùng Hằng Nga có chuyện giấu giếm. Trước mắt cũng không biết giấu giếm nội dung là cái gì, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được đại nghệ cũng không phải là một phàm nhân đơn giản như vậy. Thứ tư, ngại bần yêu giàu Hằng Nga. Nếu là chưa thấy qua Hằng Nga, Đồ Vũ có thể lựa chọn tin tưởng câu chuyện này. Thế nhưng là hắn gặp qua Hằng Nga nhìn đại nghệ ánh mắt, trong mắt kia có ánh sáng. Hơn nữa, Đỗ Vũ sở lên cái này hàng năm không có người dùng qua thiên phòng, bị đánh quét không nhốn bụi trần, cái này không phải sao giống như là một cái yêu thích phú quý nữ tử có thể làm ra giải quyết. Hằng Nga cực kỳ hiền huệ, nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng rất yêu đại nghệ. Thứ năm, đại nghệ bằng hữu chiến kỳ thắng. Cái này chiến kỳ thắng hẳn là cục trưởng trong miệng tiểu chiến, Đỗ Vũ không biết hắn lập trường, cũng không biết hắn mục tiêu, chỉ cầu hắn không muốn tại thời khắc mấu chốt phải rối. Nhìn trên màn ảnh Đỗ Vũ chỉnh lý những đầu mối này, Đồng Thiên Thu đối với hắn thái độ hơi hơi đổi mới, người này mặc dù nhìn xem tùy tiện, nhưng tâm tư rất nhắm mịt, nói không chừng thật có một tia hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Vũ đem tấm này giấy cẩn thận gấp lại tới phóng tới trong ngực. Thiên Thu tỷ, xuyên biệt đến trong truyền thuyết, thật là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có đúng không? Đồng Thiên Thu lãnh đạm hồi đáp.
Đúng vậy a, rất nhiều chuyện đều khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như đám người trong miệng bắn mặt trời anh hùng hậu nghệ, thế mà như vậy bình dị gần gũi.
Xác thực. Đồng Thiên Thu nói, cũng có khả năng bởi vì hắn là một phàm nhân, không có cái gì kiêu ngạo tư bản. Đỗ Vũ cười khổ một cái, hơn nữa ai có thể nghĩ đến, tên này đại anh hùng nói tới nói lui một miệng không rõ, hơi lớn đầu lưỡi.
Đầu lưỡi lớn.
Đồng Thiên Thu nhướng mày, nói ra, đúng rồi, trước kia những cái kia trong phiên bản, hậu nghệ cũng không phải cái đầu lưỡi lớn.
Ai?
Đỗ Vũ nghi ngờ, đại nghệ nói chuyện một miệng không rõ, cũng là lần này chuyển thuyết sở độc hữu sao? Cẩn thận lý do, Đỗ Vũ vẫn là lấy ra trong ngực tờ giấy kia, ở phía dưới viết lên đầu thứ 6.
Thứ 6, đại nghệ lần thứ nhất một miệng không rõ.
Cảm giác hiện tại cần một cái chìa khóa, tới đem chỗ này có đầu mối xuyên đến cùng một chỗ. Mặc dù trời vẫn còn sáng choang, Đỗ Vũ cũng hơi mệt chút, trong đầu suy tư những cái này lộn xộn manh mối, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Cục quản lý truyền thuyết.
Nhìn thấy truyền thuyết có một kết thúc, Tạ Tất An để cho Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả đi về nghỉ trước, nhưng hắn cùng Phạm Vô Cứu lại bất kể như thế nào không chịu rời đi. Đồng Thiên Thu đành phải để cho bọn họ tiếp tục tại nơi đó ngồi, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết cũng không có bất kỳ người nào đưa ra muốn nghỉ ngơi một chút. Không biết qua bao lâu, có người tới gõ cửa. Đỗ Vũ loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, phát hiện cái này bên ngoài so với hôm qua càng nóng. Ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, trên trời dòng dã 10 cái mặt trời.
Bàng Ngông huynh đệ,
đại nghệ lại vỗ cửa. Đỗ Vũ mở cửa liền thấy đầu đầy mồ hôi đại nghệ.
Muốn lên đường sao?
Đại nghệ ca.
Không, còn phải đợi thêm, ngươi có thể giúp ta một việc sao?
Đi theo đại nghệ đi tới bên ngoài, Đỗ Vũ nhìn thấy cửa ra vào phủ lên một cái chiếu, trên chiếu nằm một người lao hán, xem ra người đã không được.
Có thể giúp ta, chôn hắn sao?
Hai người đều không nói gì, Đỗ Vũ kéo lấy chiếu yên lặng đi theo đại nghệ sau lưng. Đến một mảnh đất trống, đại nghệ bắt đầu vung lên cái cuốc đào đất. Một màn này cùng Đỗ Vũ xuyên việt trước đó tại trong màn hình nhìn thấy giống như lúc ấy Đỗ Vũ còn tại buồn bực, vì sao thời tiết như vậy nóng bức đại nghệ còn muốn đất cày, nguyên lai là đang đào hố vùi lấp thi thể. Tin tức tốt là hôm nay chỉ có đàn thúc đi thôi, tin tức xấu là đàn thúc nhà đã trống không, một nhà bảy thanh một người đều không sống sót. Đại nghệ một bên đào đất một bên thấp giọng nói, trong thôn này chết khác, chết đói người đã có hơn phân nửa.
Bàng Ngông huynh đệ, ngươi hẳn phải biết, ta bắn không dưới mặt trời, cho nên chỉ có thể ta tận hết khả năng vì dân trừ hại.
Đỗ Vũ lần thứ nhất cảm nhận được đại nghệ trên người bị thương. Nhưng kỳ thật, những người này lúc đầu đều có thể không cần chết. Đại nghệ đào đất càng ngày càng dùng sức, giống như đang cực lực trốn tránh thứ gì, bọn họ đều có thể sống sót, bọn họ đều là bởi vì ta mới chết.
Đỗ Vũ tiến lên một bước vô đại nghệ bả vai.
Ngươi đây là nói chuyện gì? Những người này là bởi vì 10 cái mặt trời mới chết, cùng ngươi có quan hệ gì?
Đại nghệ phảng phất không có nghe được Đỗ Vũ nói chuyện, đào lấy rơi xuống nước mắt.
Bàng Ngông huynh đệ, nếu để cho ngươi tuyển, ngươi sẽ chọn cứu vớt thiên hạ thương sinh, vẫn là cùng người yêu bạch đầu giai lão?
Đỗ Vũ lắc đầu, nói ra, ta không có người yêu, cho nên ta không biết.
Có đúng không?
Đại nghệ quay đầu nhìn xem Đỗ Vũ, có chuyện ta vẫn muốn cùng ngươi nói, ngươi không cần lại đi tìm cái kia có thể bắn xuống mặt trời gọi nghệ người, người kia đã không tồn tại.
Giờ này khắc này, một đường kia tại Đỗ Vũ trong đầu ẩn ẩn đem tất cả manh mối sỏ.
Đỗ Vũ con mắt trừng lớn lớn.
Ngươi đã sớm biết có một ngày,
trên trời sẽ xuất hiện 10 cái mặt trời, đúng hay không? Đỗ Vũ hỏi.
Không sai.
Đại Nghệ buông xuống cái quốc, quay đầu ôm lấy đàn thúc thi thể, mạn mạn bỏ vào trong hố. Năm đó có người cho đi ta cơ hội lựa chọn, nhưng ta lựa chọn là cùng hàng Nga Bạch Đầu Giai Lão. Năm đó có người cho đi Đại Nghệ cơ hội lựa chọn. Trên đời này có thể sớm biết trên trời sẽ xuất hiện 10 cái mặt trời còn có ai? Đỗ Vũ dần dần có đầu mối, cái kia gọi Chiến Kỳ thắng người tại Đại Nghệ khi còn nhỏ thời gian liền xuất hiện qua. Là hắn xuất hiện mới đưa đến Đại Nghệ không có đổi thành bán tiên chi thể. Tất nhiên sự tình có đột phá khẩu, cái kia hết thể đều dễ nói. Cái kia cho ngươi lựa chọn người, là Chiến Kỳ thắng sao? Đỗ Vũ hỏi.
Ngươi?
Đại Nghệ chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Đỗ Vũ, ngươi biết Chiến huynh?
Nhận biết, nhưng không quen.
Đỗ Vũ nói, bình thường một khối có thể uống chút rượu, nhưng mà thời khắc mấu chốt vay tiền lời nói biết tương đối khó khăn. Đừng quản ta và hắn quan hệ như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không bắn xuống mặt trời?
Chương 7, ẩn tàng đi qua chương 7, ẩn tàng đi qua có muốn hay không bắn xuống mặt trời?
Đại Nghệ yên tĩnh. Đỗ Vũ lúc đầu cho rằng Đại Nghệ biết một lời đáp ứng xuống tới, có thể hiện tại xem ra hắn tựa hồ còn có cố kỵ. Nếu như ta đã bắn xuống mặt trời, hàng Nga liền sẽ rời ta mà đi, đúng không?
Đỗ Vũ nhất thời tắc nghẽn, nhất định cho không ra đáp án.
Người người đều gọi khen Đại Nghệ bắn mặt trời anh dũng câu chuyện, thế nhưng là có người hay không hỏi qua Đại Nghệ rốt cuộc có muốn hay không bắn xuống cái kia 9 cái mặt trời đâu?
Bàng Nông huynh đệ, chúng ta lên đường đi, trên đường vừa đi vừa nói.
Đỗ Vũ tâm trạng gánh nặng gật đầu, hai người an táng đàn thúc, cáo biệt hàng Nga, Đại Nghệ mang theo một bộ cung tiễn, Đỗ Vũ mang theo một cái xuyên việt gói quà lớn, hai người đón nóng bỏng ánh nắng, bước lên lữ trình. Không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa thôn, một đứa bé trai ngăn cản bọn họ đường đi.
Hữu Cùng
tức giận nhìn xem Đỗ Vũ, hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải mang theo Nghệ ca đi đánh cửu anh?
Ta.
Đỗ Vũ chưa từng nghĩ tới cần hồi đáp vấn đề này, đành phải tùy tiện biên ra một đáp án, Nghệ đại ca cũng bắn hết sức lợi hại, ta nhưng thật ra là tới mộ danh học tập.
Học tập cũng bắn.
Hữu Cùng dù sao cũng là một hải tử, hắn bỗng nhiên cảm giác Đỗ Vũ người này cũng không có hư hỏng như vậy.
Cho nên ngươi là Nghệ ca?
Đồ đệ.
Hữu Cùng lại hỏi.
Là, đồ đệ.
Đỗ Vũ khẳng định gật gật đầu.
Bàng Nông huynh đệ, như vậy không tốt đâu.
Đại Nghệ nhỏ giọng nói ra, tại hạ sao dám làm tiên nhân sư phụ?
Không có việc gì, không có việc gì.
Đỗ Vũ khoát khoát tay, thân phận ta tỏa thật về sau biết tương đối dễ dàng hành động.
Hữu Cùng túi đầu, có chút nghĩ không hiểu rồi.
Được rồi, Hữu Cùng, ngươi cũng nên yên tâm đi.
Đại Nghệ sờ lên Hữu Cùng đầu, phải nhớ giúp ta chiếu cố hàng Nga tẩu tẩu.
Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Hữu Cùng không có về thôn, chỉ thấy hắn một đường chạy chậm, đi tới một viên cự dưới cây ngoại lớn, bởi vì khí trời nóng bức, cây ngoại đã rơi sạch diệp tử, lẻ loi đứng ở nơi đó.
Tiểu Ba, Tiểu Ba.
Hữu Cùng hô lớn mấy tiếng.
Cây ngoại phụ cận thổ địa toàn bộ tung bắt đầu chuyển động, phảng phất lòng đất có cái gì quái vật khổng lồ đồng dạng.
Sau một lát, một đầu toàn thân đen kịt, phần bụng ố vàng, chiều cao hơn 10 trượng cự xà chui ra mặt đất.
Con rắn này một đứng thẳng, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị che đậy.
Cái kia cự xà túi đầu nhìn một chút Hữu Cùng, hỏi, chủ nhân, ngài tại gọi ta.
Âm thanh to lớn đinh thái nhức óc, Hữu Cùng lại tựa hồ như cũng không sợ, chỉ thấy hắn đi đến cự xà dưới thân, nhẹ nhàng túi tại trên người nó.
Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người xem ra tựa như rắn này một cái lân thiến.
Thiếu Ba, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, có thể sẽ rất nguy hiểm.
Chủ nhân, ta đây cái mạng là ngài cùng Đại Nghệ kiếm về, nếu như ngài cần, tùy thời có thể lấy về.
Không.
Thiếu Ba.
Hữu Cùng khóc lắc đầu, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, cũng hy vọng Nghệ ca có thể hảo hảo sống sót, nhưng mà Nghệ ca có thể sẽ gặp được nguy hiểm.
Đại Nghệ ca, chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề a.
Trên đường, Đỗ Vũ nói ra.
Đại Nghệ gật gật đầu, suy tư một chút, nói ra, Bàng Mông huynh đệ, thật ra rất nhiều chuyện ta chỉ cùng nương tử cùng Chiến huynh nói qua, nhưng không biết vì sao, ta đối với ngươi mới quen đã thân.
Có lẽ bởi vì ngươi cùng Chiến huynh rất giống. Các ngươi đều có một loại đối với tất cả tương lai muốn phát sinh sự tình đều rõ như lòng bàn tay cảm giác.
Đỗ Vũ nghĩ thầm cái này không nhất định phải sao?
Cái kia mười mấy cái kịch bản ta bây giờ còn mang ở trên người đâu?
Ta sẽ nói cho ngươi biết ta vẫn giấu kín bí mật.
Nếu như ngươi sau khi nghe xong, cho rằng giờ này khắc này ta y nguyên có thể bắn xuống mặt trời, ta nguyện ý thử một lần.
11 năm trước,
10 tuổi Đại Nghệ đi theo phụ mẫu lên núi đi săn, Đại Nghệ dưới tảng cây chờ đợi. Đợi đến trời tối tà dương lúc, phụ mẫu tới dưới cây lĩnh Đại Nghệ về nhà, nhưng không ngờ chỉnh cái cây bên trên ve tất cả đều điên cuồng mình kêu lên. Cái kia tiếng vang lên triệt cả tòa sân gốc, phụ mẫu trong thời gian ngắn vô pháp tới gần. Phụ mẫu cảm thấy đứa bé này đại biểu cho bất tường, nhất định từ bỏ Đại Nghệ, đem hắn ở lại trong thâm sân này. Tuổi nhỏ Đại Nghệ chỉ có thể ở trong núi sâu một mình sinh tồn, hắn học phụ mẫu bộ dáng, dùng nhánh cây cùng cây mây làm một cây cung, không biết là cung xạ thiên phú quá cao vẫn là người hiển tự có thiên tướng, Đại Nghệ tại tràn đầy độc trùng yêu thú trong núi sâu còn sống. Qua kém không hơn nửa năm, Đại Nghệ lần thứ nhất ở nơi này trên núi gặp được trừ mình ra người. Tại sân núi trên sườn núi, Đại Nghệ gặp được một tên cùng mình không chênh lệch nhiều thiếu nữ, nàng bị độc trùng cắn bị thương, đã bất tỉnh nhân sự. Chỉ là thiếu nữ này thân mang hoa phục, dung mạo cực giai, xem xét liền không phải là người tầm thường nhà tiểu thư. Dùng rất nhiều thảo dược, đi qua 7 ngày dốc lòng chiếu cố, Đại Nghệ mới đưa người thiếu nữ kia cứu sống. Có thể người thiếu nữ kia lại bất kể như thế nào không nguyện ý nhắc lại cùng tự mình đi tới, chỉ nói lấy thân báo đáp để báo đáp Đại Nghệ ân tình. Có thể Đại Nghệ tự biết thân làm sơn giả thôn phu, lại thế nào xứng đôi bên trên cái này như nguyệt sáng lên giống như trong sáng không tì vết nữ từ đâu. Vô luận Đại Nghệ nói thế nào, thiếu nữ cũng không nguyện ý rời đi, rơi vào đường cùng, đại nghệ đành phải chứa chấp thiếu nữ, hai người cứ như vậy cùng một chỗ sinh sống. Lại qua nửa năm, đại nghệ ở nơi này trên núi gặp người thứ hai. Làm như thế nào miêu tả người kia đâu? Hắn thân mặc một bộ màu đen vân tay áo thanh y liền áo, bên hông buộc lấy màu tím đen hoa văn đai lưng, mực mái tóc màu đen ghim lên một cái cao cao búi tóc, hình thể cao gầy xinh đẹp nho nhã, có một đôi sâu không lường được con người. Dung đại nghệ lời nói, hắn thuộc về chỉ nhìn lần đầu tiên liền biết cũng không phải phạm nhân cái loại người này. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là gọi đại nghệ. Người kia mới mở miệng, không giận tự uy. Đại nghệ mười mấy năm qua lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân, trong thời gian ngắn không dám nói lời nào. Không cần sợ hãi, ta là tới giúp ngươi. Tới giúp ta? Giúp ta đi săn sao? Ha ha ha. Người kia ngửa mặt lên trời cười to, cũng không phải, ta muốn giúp ngươi sự tình so đi săn có thể quan trọng nhiều, ta sau đó nói phi thường trọng yếu, ngươi cần cẩn thận nghe kỹ, không thể đối với người ngoài nói cũng. Úc. Tốt. Ngày mai giờ này khắc này, ngươi sẽ ở trên núi gặp được một lão giả, ngươi tận khả năng đi chợ giúp hắn, xem như báo đáp, hắn biết tặng cho ngươi tiên gia bảo vật. Đại nghệ nghĩ không ra còn có tốt như vậy sự tình, trợ giúp một lão giả liền có thể được tiên gia bảo vật. Nhưng mà ta cần cho ngươi một lựa chọn. Nam tử nói ra, lão giả kia sẽ cho ngươi một cái cựu chuyển nguyên thần đan, một chuôi tiên gia pháp bảo. Cả hai chỉ có thể chọn thứ nhất, mà ngươi lựa chọn cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng ngươi vận mệnh. Lựa chọn cựu chuyển nguyên thần đan, ngươi liền có thể tẩy tủy hoàn cốt, dần dần trở thành bán tiên chi thể. Tại ngươi 21 tuổi một năm kia, giữa thiên địa sẽ có một trận hạo kiếp, ngươi cần lấy ngươi bán tiên chi thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thương sinh. Bất quá một khi ngươi lựa chọn đầu này con đường thành tiên, tất nhiên sẽ dần dần xa lánh thế tử, cuối cùng mất đi người mình yêu, cô độc một đời. Đại nghệ sau khi nghe xong sửng sốt một chút, phản phất hắn thật thấy được người trước mắt này nói tới tương lai. Đại nghệ trong trí nhớ mơ hồ hiện ra hắn trở thành bán tiên chi thể bộ dáng. Khi đó hắn đã không cần phải ăn uống, không cần giấc ngủ, mỗi ngày sinh hoạt đều cùng vợ không hợp nhau, từ từ, hai người không có tiếng nói chung, giống hai cái người xa lạ. Mà trong tấm hình tên kia thế tử, chính là gần nhất cùng đại nghệ tình cảm càng ngày càng tốt hàng Nga. Đại nghệ rất kỳ quái, vì sao những ký ức này như vậy chân thực, phản phất bản thân chân kinh trải qua. Nam tử nói tiếp, nếu tuyển trạch tiên gia pháp bảo, ngươi cuối cùng cả đời chỉ là một phàm nhân, tiên gia pháp bảo chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi tại nguy nan, bảo vệ cho ngươi bình an. Ngươi cũng nhất định vô pháp cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng lại có thể cùng người mình yêu đầu bạc. Đến mức cái kia thiên hạ thương sinh, người nào thích cứu ai cứu à? Đại nghệ suy tư một hồi. Thiên hạ thương sinh? Thiên hạ thương sinh chỉ là ai? Là đem mình ném ở trên núi đảm nhiệm bản thân tự sinh tự diệt phụ mẫu sao? Là đem hàng Nga đuổi tới trên núi để cho nàng bị độc trùng cắn chết người xấu sao? Đại nghệ không hiểu. Vì sao hắn vì những người này mà vứt bỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau hàng Nga đâu? Nhưng kỳ quái là, cùng vừa rồi khác biệt, vô luận đại nghệ tưởng tượng thế nào, hắn đều không nhìn thấy nam tử nói tới bạch đầu giai lão cái tương lai kia, phảng phất tất cả những thứ này vĩnh viễn sẽ không xảy ra một dạng. Nhưng vậy có quan hệ gì? Xem ra ngươi có đáp án. Nam tử nhìn xem đại nghệ biểu lộ, mỉm cười, dạng này mới công bằng, mỗi người đều phải có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Nam tử nói xong, vung ống tay áo, nhất định biến mất tại chỗ. Đại nghệ biết rõ bản thân gặp chân chính tiên nhân, kích động về nhà đem chuyện này nói cho Hằng Nga, hoàn toàn quên tên nam tử kia nói không thể đối với người ngoài nói cũng. Hằng Nga nghe xong trên mặt hơi phím hồng, nàng cũng không để bụng cái gì tiên nhân, chỉ thấy nàng cắn môi một cái, hỏi, đại nghệ, ngươi hy vọng cùng ta đầu bạc sao? Ai? Ta là nói, ngươi nguyện ý cưới ta xem như ngươi nương tử sao? Hằng Nga trắng non trên mặt đã diện tích lớn phím hồng, nàng hơi mà túi thấp đầu, hai ngón tay cuốn lộng lấy bản thân quần áo, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ta nguyện ý. Đại nghệ run run rẩy rẩy hồi đáp. Hằng Nga vui vẻ nước mắt chảy xuống, hai người đang ôm nhau. Đối với cái này thời điểm đại nghệ mà nói, trên thế giới có so Hằng Nga càng chuyện quan trọng sao? Ngày thứ hai, đại nghệ quả thật tại sườn núi gặp một ông già, lão nhân kia tóc bạc đồng nhan, lấy một thân trắng loáng trường bào, không biết tại dùng cái gì thần thông, chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ. Bàn ngồi ở một khối đá lớn bên trên, ngũ tâm triều thiên, trước mắt một tôn hắc đỉnh đang tại không trung xoay tròn, lão nhân đầu đầy mồ hôi, chính thúc giục một đóa đỏ bừng hỏa diễm đốt cháy tôn này hắc đỉnh. Bảo là muốn giúp vị lão giả này, nhưng ta như thế nào mới có thể trợ giúp hắn? Đại nghệ nút trong bóng tối nhìn xem, lão giả này rõ ràng cũng không phải phàm nhân. Chỉ thấy hắc đỉnh dưới hỏa diễm càng ngày càng thịnh, toàn bộ hắc đỉnh cũng bắt đầu không ngừng lắc lư, tựa hồ thần thông thi triển đến thời khắc mấu chốt. Nhưng vào lúc này, có đồ vật gì kích thích bụi cỏ, từ lão giả phía sau mạn mạn xuất hiện. Đại nghệ định thần nhìn lại, chỉ thấy vậy đến vật giống như là hai cái lang, bất quá có một con chân trước đặc biệt ngắn, xem ra vô pháp bước đi, chỉ có thể ghé vào một cái khác trên người, tuy nói thân có tàn tật, nhưng nó ánh mắt hết sức gian trá, bọn chúng rõ ràng đã đợi thật lâu, chỉ chờ thời khắc mấu chốt này đối với lao giả xuất thủ. Đây là bái. Đại nghệ trong lòng tự nhủ không ổn, khi còn bé nghe phụ mẫu nói qua, có một loại lang tiên sinh chân trước thiếu thốn vô pháp đi lại, chỉ có thể ghé vào cái khác trên lưng sói, bọn chúng trí lực siêu quần, gọi là bái. Trong bầy sói trăm năm cũng không nhất định có thể ra một con bái, mà một khi xuất hiện bái, nhất định sẽ lấy nó siêu cao trí lực dẫn đầu đàn sói làm hại nhân gian. Đại nghệ quyết định thật nhanh, cấp tốc rút ra một tiễn dương cung liền bắn chết lang, bái không có tọa kỵ, lập tức té ngã trên đất. Đại nghệ không chờ bái làm ra phản ứng, lập tức lại hướng bái xuất liên tục 20 tên. Một tiễn phong cổ họng, một tiễn bên trong tim phổi. Mắt thấy bái nằm trên mặt đất hấp hối, đã không được. Đại nghệ lại quay đầu nhìn lão giả kia, lão giả phảng phất cái gì đều không biết một dạng, ý nguyên khép hờ hai mắt, thúc giục hỏa diễm. Chỉ một thoáng, trong đỉnh đen trầm đục một tiếng, nắp đỉnh trực tiếp bị tung bay, một vệt kim quang bay thẳng vào tiêu. Lão giả khép hờ hai mắt rốt cuộc mở ra, thấp giọng quát nói, muốn đi. Lão giả chỉ một ngón tay, trong tay áo bay ra một tôn tử kim hồ lô đỏ, hồ lô kia thẳng đến kim quang đi, hai vật phảng phất xoay đánh ở cùng nhau, có thể kim quang kia rõ ràng không phải sao tử kim hồ lô đỏ đối thủ, chỉ thấy tử kim hồ lô đỏ thần thông vừa hiện, đem kim quang kia hút vào trong bụng, sau đó mạn mạn bay trở về đến lão giả trong tay. Lão giả nhìn một chút trong tay hồ lô, mở ra cái nắp tới phía ngoài một nghiêng, một viên màu vàng kim đan dược liền rơi trong tay. Không nghĩ tới như thế đan dược lợi hại như thế, vừa mới ra lò thế mà liền mang theo linh trí, may mắn không để nó chạy. Lão giả mạn mạn quay đầu, đối với đại nghệ nói ra, tiểu huynh đệ, vừa rồi thực sự là cảm ơn, nếu để cái kia bái tập bổn quân lại được đan dược này, thế gian sợ rằng sẽ đại loạn. Lão tiên sinh, ngài cũng biết rồi a. Lão giả cười cười, nói ra, bổn quân đương nhiên biết, chỉ bất quá khi đó tình huống nếu như tùy tiện xuất thủ, không chỉ có cái dược đỉnh này bên trong đan dược biết hóa thành cho tàn, bổn quân cũng sẽ tâm mạch bị chuyển, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đại nghệ gật gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ nơi này chẳng lẽ là tòa tiên sơn sao? Vì sao nhiều tiên nhân như vậy ẩn hiện? Tiểu huynh đệ, ngươi cứu bổn quân một mạng, đây là bổn quân mệnh số, cũng là ngươi tạo hóa. Lão giả đem đan dược hướng phía trước đưa một cái, lại móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, nói ra, ta lần này tới vội vàng, chỉ dẫn theo hai thứ đồ này, một cái có thể để ngươi nhục thân thành thánh đan dược, một chuôi ta thường dùng tiên gia pháp bảo, ngươi chọn một, từ đó ngươi ta lại không liên hệ. Đại nghệ nhìn trước mắt cảnh tượng, cùng ngày hôm qua nam tử nói giống như lúc, lại không liên hệ. Đại nghệ hỏi, lão tiên sinh vì sao nói như vậy? Cũng không phải là đối với tiểu huynh đệ ngươi có chỗ bất mãn, chỉ là bổn quân thân làm tiên nhân, mỗi lần hạ phàm lúc nhất định phải chặt đứt cùng thế gian tất cả liên quan. Lão giả cười một cái nói, tiểu huynh đệ không cần để ý, ngươi cứ việc chọn một dạng. Đại nghệ cũng không hỏi thêm nữa, tất nhiên cũng sớm đã ở trong lòng chọn xong, cái kia lúc này chỉ cần dựa theo làm thuận tiện. Thế là hắn nhìn cũng chưa từng nhìn viên đan dược kia, đưa tay nắm ở cái kia linh khí tràn đầy cái hộp nhỏ. A. Lão giả phảng phất có chút ngoài dự liệu, nhưng rất nhanh liền sắc mặt như thường. Đã như vậy, tiểu huynh đệ làm ra ngươi lựa chọn, hai người chúng ta như vậy lại không liên quan, cáo tử. Đại nghệ cùng Đỗ Vũ nói ra, liền cùng chiến huynh nói một dạng, đã lâu như vậy ta đều bình an vô sự, cùng hằng Nga cũng ân ái rất nhiều, chỉ là đáng thiên hạ này bất tính. Bàng Mông huynh đệ, ta có phải hay không quá ích kỷ? Đỗ Vũ sâu thở dài một hơi. Đại nghệ chỉ là không muốn rời đi hằng Nga, thế nhưng là ai lại quy định đại nghệ nhất định phải hy sinh chính mình hiện tại tất cả, tới cứu bất thương sinh đâu? Đỗ Vũ còn muốn nói chút gì, Đồng Thiên Thu đông nhiên mở miệng nói ra, Đỗ Vũ, cẩn thận một chút, giống như một mực có một cái quái vật khổng lồ theo các ngươi. Chương 8, Tôn Ngộ Không a a a a a a chương 8. Tôn Ngộ Không a a a a a a Đỗ Vũ nghe xong quay đầu nhìn lại, quả nhiên rất xa đường chân trời xem ra bụi đất phi dương, tựa hồ có cái đồ vật đang tại xa xa đi theo, nhìn cái này bụi đất số lượng, đối phương chỉ sợ là cái đại gia hỏa. Bàng Mông huynh đệ, làm sao vậy? Không, không, không có gì. Đỗ Vũ biết hiện tại coi như nói cho đại nghệ có đồ vật tại đi theo đám bọn hắn cũng không có cái gì dùng, thế là quay đầu nói ra, đại nghệ ca, ta hy vọng ngươi không cần để ý người khác, chỉ cần tuân theo bản thân nội tâm, đối với chính ngươi mà nói, ngươi nghĩ bắn xuống mặt trời sao? Đại nghệ suy tư trong chốc lát, gật gật đầu. Ta nghĩ bắn xuống mặt trời, nhưng mà muốn theo hàng Nga đồ bạc. Đỗ Vũ cũng suy nghĩ một chút, cái này không phải sao khó. Nếu như nói đại nghệ là bán tiên chi thể, đi qua 10 năm, hắn cùng với hàng Nga đã không có tình cảm, cái kia hàng Nga quả thật có khả năng ăn cắp tiên đan, nuốt thành tiên. Nhưng bây giờ không giống nhau, đại nghệ cùng hàng Nga một mực cực kỳ ân ái, nếu như lấy hiện tại trạng thái nghĩ biện pháp bắn xuống mặt trời, cái kia hàng Nga cùng đại nghệ cũng sẽ không nuốt vào tiên đan, cái này há chẳng phải là lại đã bắn xuống mặt trời, lại có thể giữ được hai người tình cảm. Hoặc là, trực tiếp hỏi Tây Vương Mẫu yêu cầu hai cái tiên đan. Cái này thật ra đều không khó, chỗ khó ở chỗ, như thế nào bắn xuống mặt trời này. Đỗ Vũ vừa quay đầu nhìn một chút viễn phương phi dương bụi đất, vật kia phảng phất một mực tại cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, tuyệt không tới gần. Tuy nói một mực lòng còn sợ hãi, nhưng Đỗ Vũ cũng tuyệt không thể nào chủ động đi tìm vật kia, thế là cùng đại nghệ hai người tiếp tục đi đường. Không biết vì sao, ở nơi này nóng rực dưới ánh mặt trời, hai người đuổi thật lâu đường, Đỗ Vũ cũng không có cảm thấy rất mệt mỏi, nếu như là tại trong thế giới hiện thực, Đỗ Vũ đoán chừng đã sớm mồ hôi đầm đìa. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã chết nguyên nhân sao? Ròng rã một ngày thời gian, Đỗ Vũ rất nhiều lần quay đầu nhìn lại, lại đều không thấy vật kia bóng dáng, lại để cho Đồng Thiên Thu nhìn mấy lần, xác thực không có phát hiện có đồ vật tại đi theo đám bọn hắn, Đỗ Vũ mới yên lòng. Bàng Mông Minh, chúng ta đã đến Ngạo Lai Quốc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Cái kia, Đỗ Vũ nói, ngươi có thể cặn kẽ cùng ta nói một chút chúng ta hiện tại thu hàng địa chỉ sao? Thu hàng địa chỉ? Ta là nói cặn kẽ vị trí. Đỗ Vũ nói, ta cuối cùng cảm giác Ngạo Lai Quốc tên này giống như ở đâu nghe qua. Chúng ta hiện tại ở vào Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Bắc Địch Cảnh Hung Thủy phụ cận. Không phải sao, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, ta làm sao luôn luôn cảm thấy quen thuộc như vậy đâu? Đỗ Vũ nói ra, khi còn bé hàng ngày nhắc tới, công tác mấy năm toàn mẹ nó quên sạch sẽ. Quen thuộc? Bàng Mông huynh đệ ngươi đã từng tới sao? Đại nghệ hỏi. Cái đó ngược lại không có, ta không phải sao bản địa, ta đi qua địa phương không nhiều. Đỗ Vũ nói. Đúng rồi. Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi, Thiên Thu tỷ, cái này Ngạo Lai Quốc, có cái gì danh nhân sao? Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ thở dài, buộc cho ngươi có thể đi vào trong truyền thuyết, ngươi đây đều không biết sao? Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, có tòa Hoa Quả Sơn. À đúng đúng đúng. Đỗ Vũ vua hót một cái, đây không phải Hầu Vương xuất thế cái kia một tập thường xuyên nâng lên địa danh sao? Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc có Hoa Quả Sơn à, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không à. Bây giờ nói hăng say, vừa rồi làm sao đều nghĩ không ra. Đồng Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể trách ta, cái này tri thức điểm cao trung về sau liền không dùng qua. Đại Nghệ một mặt mộng nhìn xem Đỗ Vũ, cùng cái gì ngộ không?
Ai vậy?
Đỗ Vũ khoát tay áo, lòng tin 10 phần nở nụ cười gằn, ngươi không cần biết. Nói xong hắn lại vỗ vỗ bản thân ba lô, thấp giọng nói ra, đại thánh gia gia à, ta hôm nay đánh là sân nhà, đừng có áp lực à, ngươi coi xuất ra đầu tiên đội biên, ta 5 phút đồng hồ kết thúc tranh tài. Bàng Mông huynh đệ, ngươi có phải hay không quá nóng? Đại Nghệ hơi bận tâm hỏi.
Ha ha, ta không phải quá nóng, ta là trạng thái lửa nóng.
Đỗ Vũ lòng tin 10 phần đi lên phía trước lấy, phản phất đã thấy cửu anh thi thể. Đột nhiên, một cái hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đại Nghệ tay mắt lênh lẹ, lập tức đem Đỗ Vũ té nhào vào một bên. Đỗ Vũ vừa mới tránh ra hỏa cầu này, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một đầu cự đại long đuôi quét ngang tới, vừa vặn quét đến Đỗ Vũ trên lưng, để cho cả người hắn đều bay ra ngoài.
Bàng Ngông huynh đệ,
Đại Nghệ hét lớn một tiếng.
Ta không sao.
Đỗ Vũ nằm dạp trên mặt đất nôn khan lấy, lần này thực sự là quá độc ác, nhưng tấm này thân thể phản phất có chút bền bỉ, dạng này cảm giác đều không thương tổn đến nội tạng. Chỉ thấy một cái toàn thân tóc đỏ yêu vật chậm rãi rơi xuống, thân cao 10 trượng, thoạt nhìn như là dài 9 cái đầu châu nước, chỉ là sau lưng có một đầu tràn đầy lân phiến đuôi rồng.
Tới rồi sao?
Cửu Anh. Đỗ Vũ lao đi khoe miệng, đưa tay đi sờ ba lô.
Bàng Mông huynh đệ, ta trước ngăn chặn hắn, ngươi nhanh lên tìm thời gian đọc chú ngữ.
Đại Nghệ nói xong trực tiếp rút ra 3 chi tiễn dựng cung liền bắn, mỗi một nhánh đều bay thẳng Cửu Anh con mắt. Cửu Anh lại sao là hạng người bình thường, mỗi khi tiễn muốn bắn tới con mắt lúc, nó liền lập tức vừa nghiêng đầu, để cho quả tua che mặt cửa bay đi.
Giống.
Cửu Anh hét lớn một tiếng, hướng Đại Nghệ phun ra cột nước. Đại Nghệ dựa vào nhanh nhẹn thân hình trái tránh phải trốn, miễn cưỡng tránh thoát công kích.
Quá tốt rồi, ta chỉ cần ngăn chặn là có thể.
Đại Nghệ nghĩ thầm, Bàng Ngông huynh đệ đọc chú ngữ cần thời gian, chỉ cần ở trước đó ta không bị giết, cái kia tất cả đều không có vấn đề. Đang nghĩ ngợi, Đại Nghệ chợt nghe Đỗ Vũ bên kia truyền đến một tiếng gào thét, tôn nộ không a a a a a a a. Chật vật như vậy âm thanh, chẳng lẽ Bàng Ngông huynh đệ đã phát công hoàn tất? Phía sau cây, Đỗ Vũ nhìn xem trong túi eo đã phá toái bình. Vừa rồi Cửu Anh cái kia một lần đánh chặt chẽ bức vàng, trực tiếp đánh nát Đỗ Vũ trên lưng trang bị đấu chiến thắng Phật tôn ngộ không linh hồn mình. Đỗ Vũ vừa mở ra hầu bao liền phát hiện có một sợi khói trắng bay đi. Mới đầu còn chưa làm chuyện, mở ra xem mới phát hiện vừa rồi bay đi 8 thành chính là tôn ngộ không linh hồn.
A a a a a a a.
Đỗ Vũ bị điên kêu to như nhau, ta đây còn phách lối cái giám a.
Chơi ạ.
Đại Nghệ có chút kích động, Bàng Ngông huynh đệ lần này âm thanh phá lệ chật vật, đến cùng thi triển lợi hại cỡ nào thần thông.
Cục quản lý truyền thuyết.
Đồng Thiên Thu, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu thấy cảnh này trong nháy mắt đều đứng lên tới.
Thôi xong.
Đúng lúc Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả ở nhà nghỉ xong, hai người cầm một chén trà sữa đang muốn vào cửa.
Cẩm cháu ngoan.
Tạ Tất An hốt hoảng hô, nhanh đi xem xét tiền sử 2000 năm trước chiêu hồn ghi chép, nếu như nhìn thấy đấu chiến thắng Phật tôn nộ không hồn phách lập tức gọi ta.
A, là
lão tổ tông. Tạ Cẩm mới vừa vào cửa đến lệnh, hoang mang rối loạn mang mang mà chạy đi.
Trứng gà.
Phạm Vô Cứu cũng gọi là đến, ngay lập tức đi liên hệ Thôi Giác cùng Trung Quỷ, xem xét Liêu Đế thời đại tất cả hồn phách, nhìn xem Liêu Đế thời đại phải chăng thêm ra một cái đoan hồn tôn ngộ không.
Hảo hảo lão tổ tông.
Phạm Tiểu Quả uống một ngụm trà sữa cũng chạy mau đi thôi.
Cục trưởng.
Đồng Thiên Thu cũng lớn hô, ngay lập tức đi tra một chút Đỗ Vũ mang đi tôn ngộ không hồn phách là tam hồn thất phách bên trong cái nào một phách. Hà Sở Dĩ hơi giật mình mà đứng tại chỗ, không phải sao, hai người bọn họ đều chỉ huy đời cháu mà đi lao động, ngươi dạng này chỉ huy ta cực kỳ xấu hổ a.
Cục trưởng.
Đến lúc nào rồi?
A, vâng vâng vâng.
Hà Sở Dĩ hôi lưu lưu chạy đi.
Vận khí thực sự là quá kém.
Đồng Thiên Thu nói ra, thế mà đem tôn ngộ không hồn phách tại Liêu Đế thời đại thả đi, một khi tôn ngộ không đi vào âm phủ địa phủ, thế nhưng là cùng một chỗ trước đó chưa từng có đến tai nạn lớn a.
Bàng Ngông huynh đệ,
người tốt rồi không a? Đại Nghệ mắt thấy liền không chịu nổi, Cửu Anh mặc dù phun là có nước, đánh vào người lại giống như hòn đá gánh nặng, Đại Nghệ trên người đã có không ít máu bầm, ta đây mắt thấy là phải không chịu nổi a.
Ngươi còn chống đỡ quặng lông a?
Đỗ Vũ từ phía sau cây chạy ra, kế hoạch có biến, kế hoạch có biến, chuẩn mất a.
A.
Đại Nghệ trong thời gian ngắn không rõ ràng, có ý tứ gì?
Gió mạnh,
thách ra mà chạy. Đỗ Vũ hô to một tiếng nhanh chân chạy. Đại Nghệ coi như không có nghe rõ ràng cũng nhìn hiểu rồi, vừa nghiêng đầu đi theo Đỗ Vũ không còn bệnh điên chạy. Cửu Anh xem xét hai người muốn chạy, quyết đoán công về phía cách mình gần nhất Đại Nghệ. Chỉ thấy nó bổ nhào về phía trước, một hơi liền cắn Đại Nghệ bả vai.
A.
Đại Nghệ kêu thảm một tiếng.
Đại Nghệ.
Đỗ Vũ nhìn lại, cũng hạ quyết tâm, con mẹ nó thả ta ra huynh đệ. Đỗ Vũ vừa chạy hướng Đại Nghệ một bên từ dưới đất nhặt lên một cây trên mặt đất tiễn, nhảy lên hung hăng đâm vào Cửu Anh con mắt, Cửu Anh không nghĩ đến người này thế mà như vậy dũng mãnh, nhất thời không tránh ra, con mắt bị đâm mù một con.
Cửu Anh bị đau, mở miệng, Đỗ Vũ lập tức đỡ dậy Đại Nghệ, hướng nơi xa chạy, Đỗ Vũ nhìn thoáng qua Đại Nghệ, cái kia bờ vai bên trên vết thương có thể không cạn.
Bàng Ngông huynh đệ, ngươi mau đưa ta thả ra.
Đại Nghệ nói ra, ngươi mang theo ta, hai ta đều phải chết.
Vậy không được.
Đỗ Vũ cắn răng nói, người là ta mang ra, làm sao ta cũng muốn mang về.
Cửu Anh không bao lâu liền lấy lại tinh thần, không khỏi lên cơn giận dữ, lập tức phun mấy cái hỏa cầu khổng lồ hướng hai người bay tới.
Thôi xong,
trốn không thoát. Đỗ Vũ nhìn xem cái này hỏa cầu khổng lồ kích thước, y nguyên biết lấy bản thân thủ không thể nào mang theo Đại Nghệ tránh ra. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người cùng Cửu Anh ở giữa thổ địa đống nhiên bắt đầu lật qua lật lại, mắt thấy hỏa cầu liền muốn bay về phía hai người lúc, một cái bóng đen to lớn phá đất mà lên, xinh xinh chống đỡ hỏa cầu, chỉ thấy lân phiến bay ra, một đầu to lớn mãng xà xuất hiện ở trước mắt. Đầu đen rau muống. Cái này cái gì a? Đồng Thiên Thu xem xét hô to không tốt, Đỗ Vũ. Cẩn thận. Tu xà cũng như thế. Mỗi lần trong truyền thuyết đại nghệ đều sẽ bắn mù tu xà một con mắt, cho nên hai người bọn họ vẫn luôn là tử địch. Cái kia không hết con bê sao? Đỗ Vũ vừa nói một bên lôi kéo đại nghệ chạy. Đại nghệ nhìn một chút trên mặt đất lân phiến, khó khăn mà quay đầu lại, "Tiểu ba, nghệ, ta tới cứu ngươi." "Khá lắm, hai ngươi nhận biết ta." Đỗ Vũ hướng về phía tu xà cười một tiếng, "Người một nhà a đại ca." Tu xà không để ý đến Đỗ Vũ, cùng Cửu Anh rằng có lấy. "Không được. Tiểu ba, ngươi không phải sao nó đối thủ, đi nhanh đi." Đại nghệ hưu khí vô lực nói ra. "Ta không thể đi, chủ nhân nói rồi, hy vọng ngươi sống sót." Tu xà không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cửu Anh, phản phất Cửu Anh cũng không nghĩ đến sẽ đưa tới lớn như vậy đối thủ. "Kỳ quái," Đồng Thiên Thu nói ra, "Tu xà làm sao sẽ vì đại nghệ mà liều mạng?" Cửu Anh dò xét mấy bước, phát hiện trước mắt cự xà vẫn là không nhúc nhích, lại cũng không chịu nổi tính tình, trực tiếp phun ra đại lượng của nước. Tu xà hình thể khổng lồ, khó mà né tránh, đành phải đón cột nước sông lên phía trước một đầu vọt tới Cửu Anh. Hai cái to lớn yêu vật ở nơi này trên một mảnh đất chống chém giết, nhưng rất rõ ràng Tu xà cũng không phải là Cửu Anh đối thủ. Cửu Anh có yêu pháp, có thể phun nước hỏa, mà Tu xà liếc mắt một cái to lớn rắn. Tu xà nắm lấy cơ hội thuận thế đem Cửu Anh cuốn vòng, Cửu Anh cũng không khách khí, chín cái đầu phân chín cái phương hướng, trực tiếp cắn về phía Tu xà thân thể. Chỉ một thoáng, Tu xà toàn bộ thân thể biến máu thịt bé bét, Cửu Anh thừa thắng xông lên, lại hướng máu thịt bé bét Tu xà trên người phun ra hỏa cầu. Tu xà chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Mặc dù như thế, Tu xà cũng đem Cửu Anh cuốn ở trong ngực, không có buông ra. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đỗ Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng này, trước mắt có thể động chỉ có mình, có thể bản thân có thể giúp đỡ được gì đâu. Đúng rồi, ta còn có tu tiên giả chuyên dụng phù lục a. Đỗ Vũ kéo một phát ba lô, móc ra một tấm hồi xuân phù trực tiếp dính vào đại nghệ trên người, một vệt kim quang tràn ra, đại nghệ đổ máu vết thương mắt trần có thể thấy khép lại. Cái này, đại nghệ không thể tưởng tượng nổi nhìn mình thân thể, không nghĩ tới bảng mông huynh đệ còn lưu chiêu này. Chiêu này cũng chỉ lần này một lần. Đỗ Vũ nói, cái này là đủ rồi. Đại nghệ cảm giác mình khí lực khôi phục một chút, thế là cầm lấy cung tiễn đối với Đỗ Vũ nói, ta không thể bước xuống tiểu ba mặc kệ, hiện tại ta liền đi cùng Cửu Anh liều mạng. Đợi lát nữa. Đỗ Vũ suy tư một chút nói, ngươi tiễn nó có thể tránh ra, đợi lát nữa ngươi nghe ta chỉ huy, hẳn là sẽ có biện pháp. A, bàng ngông minh đệ còn có chuẩn bị ở sau. Là, Đỗ Vũ gật gật đầu, ta mạnh nhất công pháp Thiên Thu thần công còn không có sử dụng đây. Thiên Thu thần công. Đồng Thiên Thu nghe xong liền động, Đỗ Vũ ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn a. Ta chỉ có thể đối với các ngươi thế giới tiến hành quan sát cùng truyền âm, nhưng ta vô pháp thi triển pháp thuật à? Không cần ngươi thi triển pháp thuật. Đỗ Vũ nói, ta nhớ được cục trưởng đã từng nói qua, tại không có thao tác viên cái này 900 năm đến, các ngươi thường xuyên biết dùng truyền âm tới đối với truyền thuyết tiến hành can thiệp, đúng không? Đúng. Nói cách khác các ngươi có thể cho trong truyền thuyết bất luận kẻ nào truyền âm. Trên lý luận là như thế này, chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy người kia. Vậy thì tốt quá, xin hỏi cái này truyền âm có thể hay không tiến hành tiếng nói hoán đổi? Tiếng nói hoán đổi. Đúng, tựa như thai nghe như thế. Lựa chọn dùng thai trái nghe được vẫn là dùng thai phải nghe được. Phải có chức năng này a. Nhưng ta chưa từng có dùng qua a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng Thiên Thu hiếm thấy hơi nóng nảy. Đó không thành vấn đề. Đỗ Vũ nói, ngươi hô một tiếng hắc, cháu trai tới nghe nghe xong. Cái gì a? Ta mới không cần hô, thật là mất mặt a. Đồng Thiên Thu ghét bỏ nói. Đại tỷ, mất mặt. Đỗ Vũ gầm thét, ta đều muốn bỏ mệnh a. Ta. Tốt a. Đồng Thiên Thu nghẹn nửa ngày, rốt cuộc hô một câu, hắc, cháu trai. Tốt, quá tốt rồi. Đỗ Vũ hô lớn, đại nghệ ca, ngươi cũng tới, ta cho ngươi biết chiến thuật. Cửu Anh đang cùng Tu xà chiến đấu, chợt thấy một cái cầm cung tiễn bóng dáng đi nhanh đến nó bên trái, nó trong lòng biết người này lại muốn đánh lén, thế là nhìn chằm chằm hắn. Đúng lúc này, Cửu Anh chợt nghe phía bên phải có người nói một câu, hắc, cháu trai. Cái kia âm thanh gần như thế, phản phất ngay tại trên mặt. Cửu Anh đột nhiên phía bên phải nhìn nghiêng đi, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Siêu, một mũi tên vừa lúc thừa cơ bay tới, vững vàng bắn mù Cửu Anh lại một con mắt. Cửu Anh có chút buồn bực nhìn xem bốn phía, tràn đầy mặt mũi nghi ngờ. Thiên Thu thần công, pháp lực vô biên. Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng nói. Chương 9, Ba Lăng chương 9, Ba Lăng bảng mông minh đệ thực sự là thật là thần thông, lại có thể nhiễu loạn yêu thú tâm trí. Đại nghệ không khỏi âm thầm bội phục nói. Dựa vào Đỗ Vũ Thiên Thu thần công đại nghệ liên tiếp bắn mù Cửu Anh 12 con mắt, chỉ tiếp cái này Cửu Anh có 9 cái đầu, dòng dã 18 đôi mắt, liên thưa 6 con mắt. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng tiếp tục. Cửu Anh thở hổn hển, máu me đầy mặt, nó đến nay đều không hiểu tới cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có người ở bên cạnh mình điên cuồng chà phúng. Trách thì trách tại, cái âm thanh kia rõ ràng nghe không hơi nào sức mạnh, thậm chí còn có điểm ngượng ngùng, nhưng nàng chính là một mực tại trào phúng. Nó dứt khoát cắn răng một cái, không quan tâm cái âm thanh kia. Về sau mấy mũi tên, bất luận đại nghệ làm sao bắn, Cửu Anh đều nhìn chằm chằm hắn. Đồng Thiên Thu tại bên kia 10 điểm lo lắng, bởi vì một mực tại tất cả nhân viên dưới vạn chúng nhìn chừng chừng hô to hắc, cháu trai cả người bây giờ là hoàn toàn xã hội tính tử vong, nguyên bản trắng non khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Nhưng bây giờ là đánh giết Cửu Anh thời khắc mấu chốt, nếu như không tiếp tục hô to, nàng không biết còn có thể giúp đỡ được gì. Hỏng, Thiên Thu thần công muốn mất hiệu lực. Đỗ Vũ lo lắng nói ra, tiếp tục a. Thiên Thu tỷ. Đồng Thiên Thu nhẫn mại tính tình lại hô to mấy tiếng, hắc. Cháu trai trung gian còn bản thân phát huy tăng thêm vài câu hướng chỗ này nhìn. tới đánh ta nha. Trong nội tâm nàng một mực ám chỉ bản thân làm là như vậy vì thiên hạ thương sinh, có thể thật sự là quá xấu hổ muốn chết. Trái lại Cửu Anh, vô luận Đồng Thiên Thu lại thế nào hô, nó đều không để ý tới nữa, một mực để phòng lấy đại nghệ. Có thể, một mực quấn quanh lấy Cửu Anh Tu Xà bỗng nhiên mở miệng nói ra, nó khí lực đã trên phạm vi lớn hạ xuống, hiện tại ta có nắm chắc đánh giết nó. Đánh giết? Đại nghệ cảm giác có chút không ổn, tiểu ba ngươi muốn làm gì? Tu Xà lắc đầu, nói ra, đại nghệ, giúp ta cùng chủ nhân nói một tiếng, đáp ứng việc hắn ta chỉ có thể làm được một nửa, hắn hy vọng ngươi sống sót, cũng hy vọng ta sống xuống dưới, nhưng ta thất tín. Không, không được. Đại nghệ hô lớn, tiểu ba ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ta và Bàng Mông huynh đệ nghĩ biện pháp. Đại nghệ ngươi cũng biết ta, coi như hai người các ngươi bắn mù nó tất cả con mắt, cũng không có cách nào giết chết nó. Dù sao Cửu Anh không phải sao dã thú bình thường, ngươi tiện chỉ có thể xuyên qua ánh mắt nó. Tu Xà nở nụ cười, nói ra, 10 cái mặt trời xuất hiện ngày đó ta liền phải chết, có thể nhiều sống lâu như thế, ta đã đủ hài lòng. Cái mạng này, hôm nay liền trả lại cho các ngươi. Tu Xà nói xong ngửa mặt lên trời vừa hô, một đạo tử quang theo nó trong miệng bắn ra, cái kia tử quang bên trong còn có một cái màu tím sầm viên cầu. Đây là cái gì? Đỗ Vũ kinh ngạc nói. Là yêu thú nội đan. Đồng Thiên Thu hô to, mau dẫn đại nghệ rời xa. Tu Xà muốn dẫn bạo bản thân yêu thú nội đan. Đỗ Vũ nghe xong lập tức tiến đến giữ chặt đại nghệ. Đại nghệ ca, đi a. Không, không được, tiểu ba nó. Con rắn kia đã không cứu nổi. Nếu ngươi không đi nó liền chết vô ích. Tại Đỗ Vũ lôi kéo dưới, đại nghệ kêu khóc bị kéo đến nơi xa. Cửu Anh giờ phút này cũng cảm giác đại sự không ổn. Yêu thú tu luyện tới Tu Xà như vậy hình thể, không có lên vạn năm cũng phải mấy ngàn năm, có thể nó lại vì một cái tuổi thọ chỉ có mấy chục năm phạm nhân mà tự bạo nội đan. Cửu Anh không nghĩ ra, nó không thể nào hiểu được. Khả năng này là nó vẫn không có sinh ra linh trí nguyên nhân. Ta thật rất nhớ lại về động đỉnh hồ nhìn một chút bích lam hồ nước. Tu Xà nói ra trên thế gian câu nói sau cùng. Một trận thông thiên tiếng vang, năng lượng thật lớn ở trong thiên địa trở về. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng Thiên Thu không hiểu, nàng chưa từng có nhìn thấy Tu Xà cùng đại nghệ sẽ xuất hiện loại kết cục này. Báo cáo lao tổ tông. Tạ Cẩm bỗng nhiên phá cửa mà vào, ta và tộc nhân cha xét tất cả chiêu hồn ghi chép, đều không nhìn thấy 2000 năm trước có tôn ngộ không tên. Báo cáo lao tổ tông. Phạm Tiểu Quả cũng theo sát phía sau, Thôi Giác đại nhân cùng Trung Quỷ đại nhân đều nhìn sinh từ bộ, điều đế thời đại căn bản không có tôn ngộ không đăng ký tin tức. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cực kỳ buồn bực, một cái cô hồn dã quỷ, thế mà không có ghi lại trong danh sách. Thiên Thu, Hà Sở Dĩ cũng đi tới, đã điều tra xong, hơi khó khăn. Cái kia một tia hồn phách chính là 7 hồn phách bên trong xấu, nếu như không nhanh tiêu diệt, sự tình sẽ rất phiền phức. Chúng ta xác thực nghĩ tiêu diệt nó, thế nhưng là nó ở chỗ nào? Đồng Thiên Thu hơi suy tư. Đồng trợ lý, ta đổi tới cái kia hồn phách hình ảnh. Một nhân viên công tác đống nhiên hô to. Đuổi tới hồn phách hình ảnh. Đồng Thiên Thu kinh hô một tiếng, vì sao cái kia hồn phách sẽ có hình ảnh? Chẳng lẽ cái kia hồn phách cũng là một cái truyền thuyết sao? Đồng trợ lý, ngài nên đến xem một lần cái này. Đồng Thiên Thu, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Hà Sở Dĩ đều nhanh chạy bộ đến đó cái màn ảnh phía trước. Chỉ thấy trên màn hình có một đoàn khói trắng, chẳng có mục tiêu tung bay. Nó tung bay, phản phất là mệt mỏi, một đầu hướng phía dưới đâm vào, chui được một khối đá bên trong. Biểu hiện là cái gì truyền thuyết? Đồng Thiên Thu hỏi trước màn hình nhân viên công tác. Báo cáo đồng trợ lý, truyền thuyết tên biểu hiện là Hầu Vương xuất thế. Thì ra là thế. Hà Sở Dĩ kinh ngạc nói, Đông Thắng Thần Châu ngạo lai quốc, ngàn năm về sau, cái này đoàn hồn phách liền sẽ tại tảng đá kia bên trong dựng dục ra một con thạch hầu. Ha 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 ha. Tạ Tất An chợt cười to nói, tam hồn thất phách bên trong chỉ có xấu sao? Khó trách biết nháo thiên cung nháo địa phủ. Phạm Vô Cứu cũng yên lòng, nhìn một chút Đồng Thiên Thu, lại dùng ngón tay cái phết một lần chỉ nơi xa trên màn hình Đỗ Vũ, nói, tiểu tử kia nói không chừng là một thiên tài a. Đỗ Vũ cùng đại nghệ tìm tới rất nhiều thạch đầu, chất thành một tòa lăng mộ. Tu Xà đem chính mình nổ thành mảnh vỡ, căn bản tìm không thấy thi thể. Tiểu ba, ta nhất định sẽ làm cho động đỉnh hồ lần nữa tràn ngập bích lam hồ nước. Đại nghệ một bên chất đống thạch đầu vừa nói, Bàng Mông huynh đệ, hôm nay cũng cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta và tiểu ba đều không sống nổi. Đừng nói những thứ kia. Hai người cẩn thận gõ xong Tu Xà lăng mộ, đại nghệ móc ra một mũi tên, cẩn thận nắn nót tại trên một tảng đá khắc Tu Lăng hai chữ. Đại nghệ ca, Tu Lăng là có ý gì? Đại nghệ lạnh nhạt nói, Tu Lăng chính là Tu Xà chi lăng. Đỗ Vũ suy tư một chút, cầm lấy khối kia khắc chữ thạch đầu, hung hăng vọt tới một tảng đá khác, mãi cho đến hai khối thạch đầu đều thành mảnh vỡ. Bàng Mông huynh đệ, làm cái gì vậy? Đại nghệ hiếm thấy hơi tức giận. Tu Xà, ngươi còn quản nó gọi Tu Xà sao? Đỗ Vũ lờ mờ hỏi, tại trong lòng ngươi, nó hay là cái kia đầu gọi là Tu Xà yêu thú sao? Cái này, đại nghệ cứng họng một lần, ngay sau đó mắt nước mắt rơi như mưa, không, nó không phải sao Tu Xà, nó là tiểu ba. Đỗ Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ đại nghệ bả vai. Một lần nữa khắc đi, từ nay về sau nơi này liền kêu là Ba Lăng. Đỗ Vũ, không đúng. Đồng Thiên Thu ngắt lời nói, Ba Lăng là thế giới hiện thực địa danh, ngươi tận lực không nên dùng bừa bãi. Theo đại nghệ ý tứ, trực tiếp gọi là Tu Lăng liền tốt. Đỗ Vũ lắc đầu, thật xin lỗi, Thiên Thu tỷ, một bước này ta không thể nhượng bộ, nơi này phải gọi Ba Lăng. Ngươi. Đồng Thiên Thu căn bản nói không nghe Đỗ Vũ, thế nhưng là Tạ Tất An lại tại sau lưng mà cười. Thật ra ngươi lại đang cười cái gì? Đồng trợ lý à, ngươi đừng quá gấp, ta vừa rồi tò mò nhìn thoáng qua trên mạng bách khoa, phát hiện có ý tứ sự tình đâu. Đồng Thiên Thu biết rõ không ổn, Đỗ Vũ chẳng lẽ đã sửa đổi lịch sử? Nàng mở điện thoại di động lên, lục soát ba lăng truyền thuyết rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, thủy kinh chú ghi chép, ba xà dài 10 trượng, với 7, 8 thước. Quanh thân sắc thái lộng lẫy, màu xanh, màu vàng, màu đen, màu đỏ hỗn hợp giao nhau. Nó giỏi về ẩn nút trong bóng tối, các thứ con mồi vừa xuất hiện liền nhào nhảy ra, đột nhiên phát động công kích. Dùng to lớn thân thể cuốn lấy con mồi, sau đó toàn bộ nuốt mất. Ba xà nguyên bản sinh hoạt tại trong động đỉnh hồ. Bởi vì 10 ngày cũng ra, động đỉnh hồ hồ nước quay cuồng, thế là nguy hại nhân gian, bách tính khổ không thể tả. Thế là, nghệ dùng tên bắn chết nó. Từ đó, ba xà chết đi địa phương gọi là Ba Lăng, truyền thuyết người nơi đó từng nhìn thấy trên mặt đất có số lượng phong phú mũi tên. Phạm Vô Cứu nhìn thoáng qua điện thoại, nói ra, ta nói cái gì tới, tiểu tử kia có thể là thiên tài. Cái gì thiên tài? Đồng Thiên Thu nói, hắn chỉ là vận khí quá tốt rồi. Lời mặc dù nói như vậy lấy, có thể trong nội tâm nàng cũng động dung. Ba Lăng sao? Đồ Vũ cùng Đại Nghệ đơn giản nghỉ dưỡng sức một lần, liền lên đường về. Bởi vì ba xà sự tình, hai người tâm trạng đều hơi xa xút, cho nên ai cũng không nói gì. Hiện tại 6 cái yêu thú đã không còn là uy hiếp, bước kế tiếp muốn làm chỉ có thể là bắn xuống 9 cái mặt trời. Đỗ Vũ mặc dù cực kỳ cảm tạ ba xà, nhưng hắn cùng ba xà dù sao không có sâu như vậy tình cảm, chỉ có thể tận lực an ủi Đại Nghệ. Có chuyện Đỗ Vũ thủy chung đều nghĩ không rõ ràng, đã ròng rã 2 ngày, hắn gần như chưa ăn qua thứ gì, cũng không có ngủ, nhưng vì cái gì chính là cảm giác không thấy mệt nhọc đâu. Lại buôn ba cả ngày, hai người về tới thôn. Để cho Đỗ Vũ không nghĩ tới là, Hàng Nga vẫn luôn đứng ở cửa thôn chờ đợi. Nóng rực thời tiết để cho nàng cái chắn đều dịn ra tầng tầng mồ hôi dịn, có thể nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Tướng công, Hàng Nga thật xa thấy được Đại Nghệ, kích động chạy tới. Đại Nghệ cũng rốt cuộc tại trên mặt lộ ra nụ cười, hắn cười, khóc, sau đó đem Hàng Nga chăm chú mà ôm vào trong ngực. Quá tốt rồi, tướng công, ngươi không có việc gì. Hàng Nga cũng khóc không thành tiếng. Hàng Nga đến cuối cùng cũng không hỏi qua Đại Nghệ liên quan tới yêu thú bất cứ chuyện gì, chỉ là càng không ngừng nhìn xem Đại Nghệ trên người vết máu, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Đỗ Vũ không có quấy rầy bọn họ, yên lặng đi ra, đi chưa được mấy bước liền thấy đứng ở trên đường hữu cùng. Tiểu Ba, có nghe lời ta sao? Hữu cùng hỏi. Đỗ Vũ trong lòng đống nhiên rất khó chịu, trước mắt hữu cùng dù sao cũng là một hài tử a nó. Làm được rất tốt, nếu như không có nó lời nói, ta và Đại Nghệ đều sẽ chết ở nơi đó. Có đúng không? Hữu cùng muốn hỏi cái gì, nhưng mà lại không dám hỏi, túi đầu cục thì thầm. Đúng vậy a, hắn làm như thế nào hỏi đâu? Đúng rồi. Đỗ Vũ mạnh gạt ra một nụ cười, Tiểu Ba nói nó tạm thời không trở lại, nó phát hiện một chỗ tốt, nơi đó cùng động đỉnh hồ rất giống, cho nên nó muốn ở nơi đó mấy ngày này. Là, có đúng không? Tiểu Ba nói như vậy. Là, chỗ kia rất đẹp, gọi là Ba Lăng, chờ ngươi trưởng thành về sau, chúng ta cùng đi nhìn xem. Hữu cùng gật gật đầu, sau đó há to miệng, nhưng mà không nói chuyện, quay người rời đi. Đỗ Vũ mặc dù tâm trạng gánh nặng, nhưng hắn biết hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Thiên Thu tỷ, vì sao ta cảm giác không thấy mệnh nhọc đâu? Đỗ Vũ hỏi. Ta không có tiến vào trong truyền thuyết, ta cũng không biết. Đồng Thiên Thu nói, nhưng mà nghe người khác nói, càng là thượng cổ thời đại, giữa thiên địa linh khí càng tràn đầy, thậm chí đầy đủ để cho phàm nhân tu luyện thành tiên. Đến ngươi sinh hoạt xã hội này, linh khí cơ bản cũng tiêu hao hầu như không còn. Linh khí? Đỗ Vũ nói, tu tiên tiểu thuyết thật không lừa ta à? Đừng không có nghiêm chỉnh, ngươi nghĩ tốt làm sao hoàn thành nhiệm vụ sao? Trước mắt còn không có. Đỗ Vũ lắc đầu, nhưng lại ngươi cũng đã ở đây bên trong nhìn ta 3 ngày, sẽ không mệt không? Mệt mỏi. Đồng Thiên Thu giọng điệu y nguyên giá lạnh như vậy, ta cũng đã ở đây cái trên cương vị không chớp mắt nhìn mấy trăm năm, chưa từng có lười biếng qua dù là một giây. Đỗ Vũ vừa cùng Đồng Thiên Thu nói chuyện, một bên về tới Đại Nghệ nhà thiên phòng. Công việc điên cuồng tiết lập sao? Đỗ Vũ gãi đầu một cái, nói ra, một giây cũng không có trộn qua lưỡi cũng thật là đáng sợ. Đừng nói nhảm. Đồng Thiên Thu nói ra, đây là ta chức trách, ngươi cũng đã biết, nếu ta bỏ qua cái gì quan trọng nội dung, rất có thể sẽ khiến trọng đại tổn hại. Thiên Thu tỷ, Đỗ Vũ cắt ngang nàng, chờ ta trở về, hẹn ngươi uống ly cà phê a. Uống chén. Cà phê. Đồng Thiên Thu nhất thời không phản ứng kịp. Đúng vậy à, ta cũng không bằng hữu gì, những năm gần đây đã nói với ta nói nhiều nhất chính là ngươi. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi ở nơi này ngốc mấy trăm năm, có phải hay không cùng ta không sai biệt lắm? Ngươi. Đồng Thiên Thu trong lòng hơi ẩn tàng đồ vật bị đâm một lần, nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, nói ra, ta và ngươi không giống nhau, ta có người nói chuyện, cũng không cảm thấy cô đơn. Tạ Tất An cầm tuổi trò đâm một lần Phạm Vô Cứu. Ngươi làm gì? Phạm Vô Cứu tức giận hỏi. Tạ Tất An che miệng nhỏ giọng nói, ta không nghe lầm lời nói, cái này Đỗ Vũ là ở vùng Đồng Thiên Thu sao? Phạm Vô Cứu cúi đầu suy tư một hồi, hỏi, vùng là có ý gì? Ta đi. Tạ Tất An bưng bít lấy đầu, rũa ra một đầu ngón tay, ngươi a ngươi. Sau đó hắn lại hướng Phạm Tiểu Quả phất phất tay, nói, Tiểu Quả, mau tới đây. Phạm Tiểu Quả không rõ ràng cho lắm, chạy chậm đi tới Bạch Vô Thường Tạ Tất An trước người. Thất tổ gia, ngài tìm ta. Tạ Tất An cương triều nhìn xem Phạm Tiểu Quả, nói ra, Tiểu Quả à, ngươi có thể tuyệt đối đừng học ngươi lão tổ tông à, mình là khúc gỗ không nói, mang theo toàn bộ Phạm gia cũng là độc thân thể chất. A. Phạm Tiểu Quả không nghĩ tới Tạ Tất An nói lời kinh người, bản thân không biết nên làm sao ứng đối. Thất tổ gia, nói như vậy không tốt à? Nói xong nàng quay đầu nhìn một chút Phạm Vô Cứu, phát hiện Phạm Vô Cứu không phản ứng chút nào. Có cái gì không tốt? Tạ Tất An nói, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi nói so lão bắt còn thiếu đây, may mắn qua nhiều năm như vậy có cẩm cháu ngoan một mực bồi tiếp ngươi, đây không phải biến rộng rãi nhiều sao? Thất tổ gia ngài nói là. Phạm Tiểu Quả gật gật đầu, Bạch tỷ tỷ sát thực dạy cho ta rất nhiều. Tạ Tất An khoát khoát tay, đường cả ngày thất tổ ra thất tổ ra, các ngươi cái này hát ra tiểu bối bên trong ta thích nhất chính là ngươi. Nếu như không chê, ta thu ngươi coi nghĩa muội, ngươi kêu ta một tiếng An ca là được. Ngươi hôn nhân đại sự ta giúp ngươi xử lý.
A,
Tạ Cẩm cùng Phạm Tiểu Quả đều kinh hô một tiếng, chỉ có Phạm Vô Cứu lắc đầu bất đắc dĩ. Đến, Cẩm cháu ngoan. Tạ Tất An chỉ Phạm Tiểu Quả, hướng Tạ Cẩm nói ra, gọi tổ nãi nãi.
Nhưng không được nha.
Phạm Tiểu Quả thật là khó phàm bảo, chuyện này đã chỉnh không hiểu rồi.
Đến, nghĩa muội.
Tạ Tất An chỉ Đồng Thiên Thu trước mặt màn hình, hỏi, hiện tại ta giúp ngươi nói một mối hôn sự, ngươi có bằng lòng hay không?
Chương 10, ba cái cẩm nang chương 10, ba cái cẩm nang thì ra là thế.
Phạm Vô Cứu nhìn xem Tạ Tất An cái này một trận thao tác, rốt cuộc hiểu rồi hắn mưu tính.
Phạm Tiểu Quả cùng Đỗ Vũ sao?
Quả thật không tệ.
Cục quản lý truyền thuyết thao tác viên, loại thân phận này không cần phải nói xứng Phạm Tiểu Quả, coi như xứng đóng giữ giao chỉ cái kia bảy cái tỷ bội cũng không thành vấn đề. Nếu là trong gia tộc có thể có thao tác viên tòa chấn, cái kia không chỉ có tương đương có được lịch sử xuyên tạc quyền, còn có thể bảo đảm gia tộc trưởng lâu thịnh vượng. Đây cũng là năm đó cảm ơn Phạm hai nhà cực lực định nọt Hà sở dĩ nguyên nhân.
Thế nhưng là chiến kỳ thắng.
Phạm Vô Cứu vừa nghĩ tới chiến kỳ thắng liền cầm thật chặt nắm đấm.
Ai có thể cam đoan Đỗ Vũ không phải là cái tiếp theo chiến kỳ thắng?
Đừng làm rộn.
Đồng Thiên Thu mở miệng nói ra, Đỗ Vũ còn chưa nhất định có thể còn sống trở về, các ngươi bây giờ nói những cái này có phải là quá sớm hay không chút?
Tạ Tất An nở nụ cười, nói ra, hắn có thể nhất định phải trở về, nếu không nhà chúng ta Tiểu Quả mới vừa vào cửa liền muốn thủ tiết.
Thất tổ ra.
Phạm Tiểu Quả đỏ mặt khuôn mặt khẽ kêu nói, ta lúc nào vào cửa?
Đỗ Vũ nằm ở một lần nữa sửa sang lại tất cả manh mối.
Lần này cùng đại nghệ Chu Sát Cửu Anh Lữ Trình, cho hắn biết rất nhiều mấu chốt tin tức.
Thứ nhất, đại nghệ cũng không phải là một cái bình thường phàm nhân. Hắn có một cái tiên gia pháp bảo hộ thân.
Thứ hai, đại nghệ nghĩ bắn xuống mặt trời, nhưng hắn bất lực.
Thứ ba, nếu như nhiệm vụ thành công, sẽ phát động thường Nga buôn nguyệt kết cục, cần tìm tới song toàn chi pháp.
Là lúc này rồi, Đỗ Vũ sở lấy hầu bao, bên trong còn sót lại linh hồn, hán tướng ngọa lòng, ra các khẩu minh.
Thiên tu tỷ, cái này phải dùng như nào?
Đỗ Vũ đem lọ thủy tinh cầm vào tay, vừa nhìn bên trong trắng đoán xương trắng vừa nói.
Nuốt,
nuốt.
Đỗ Vũ không hiểu, liền trực tiếp như vậy sao?
Đúng, khác biệt linh hồn sau khi dùng sẽ xuất hiện khác biệt trạng thái, nhưng điểm giống nhau là đều chỉ có thể kéo dài 5 phút đồng hồ.
Cái kia ta hiểu rồi.
Đỗ Vũ gật gật đầu, nắm tay bỏ vào trên nắp bình.
Ngươi bây giờ liền muốn mời Khổng Minh tiên sinh trên người sao?
Đồng Thiên Thu trong lòng cảm thấy hơi bất an, hiện tại có phải là quá sớm hay không?
Nếu như bây giờ không có người giúp ta làm rõ những đầu mối này lời nói, lui về phía sau mấy ngày ta cái gì cũng làm không.
Đỗ Vũ hố néo nắp bình, lập tức đem lọ thủy tinh nhắm ngay mình trong miệng, ngay sau đó cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh từ yết hầu đi vào thân thể, toàn bộ thân thể bởi vì rét lạnh mà dùng mình một cái.
Nhưng trong chốc nhoáng này đi qua về sau, Đỗ Vũ phát hiện mình trên người biến hóa gì cũng không có.
Liền cái này,
ta bây giờ là tại thế tiểu gia cát.
Lời còn chưa nói hết, Đỗ Vũ đột nhiên ngẩng đầu một cái, miệng cùng con mắt đều phun ra bạch quang, cảm giác này giống như là uống nhiều quá ói không ngừng, cả người đều cảm giác muốn bị móc giống.
Sau một lát, một bóng người cứ như vậy bị hắn phun đi ra, đứng ở trước mắt.
Nguyên lai Khổng Minh tiên sinh là thân ngoại hóa hồn.
Đồng Thiên Thu yên lặng niệm một câu.
Đỗ Vũ lấy lại tinh thần ngẩng đầu, phát hiện trước mắt thế mà đứng đấy một người, người này ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, mười cái mặt trời.
Đây là tình huống gì?
Chỉ thấy người này chiều cao tám thước, mặt như ngọc, đầu đội khăn chít đầu, người khoác áo choàng, lâng lâng có thần tiên chi khái.
Khổng Minh tiên sinh.
Đỗ Vũ không khỏi thốt ra, không phải đã nói thân trên sao?
Khổng Minh làm sao trực tiếp đứng ở chỗ này?
Khổng Minh quay đầu, nhìn xem Đỗ Vũ, lại nhìn một chút bản thân, nói ra, tiểu huynh đệ, bản tướng sớm nên chết mới đúng, bây giờ là gì tình huống?
Cái này ngoài cửa sổ 10 cái mặt trời lại là gì tình huống?
Đỗ Vũ nhìn xem Khổng Minh, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống, cuối cùng trông thấy đáng tin cậy người.
Hắn sửa sang suy nghĩ, dùng nhanh nhất ngữ tốc hướng Khổng Minh nói rõ tình huống bây giờ, bao quát cục quản lý truyền thuyết, hiện tại đại nghệ, cùng mấy ngày nay phát sinh sự tình.
Nói thật ra là quá nhanh quá loạn, đến mức Đỗ Vũ chính mình cũng có chút nghe không hiểu.
Chỉ thấy Khổng Minh vẹn vẹn sững sờ mấy giây, liền nở nụ cười.
Thì ra là thế a.
Khổng Minh tiên sinh ngài nghe hiểu rồi.
Đỗ Vũ sợ hãi thán nói, không hổ là tại thế ngoại long.
Tiểu huynh đệ nói đùa, ta đã không tại thế.
Khổng Minh phất phất tay, ngồi xếp bằng xuống.
Chức.
Tiên sinh.
Đỗ Vũ nhìn Khổng Minh bình tĩnh như thế, bản thân ngược lại hơi nóng nảy, ta có phải hay không không nói rõ ràng, ta nghĩ xin ngài có thể giúp ta suy tính một chút biện pháp, rốt cuộc như thế nào mới có thể bắn xuống cái này chín cái mặt trời.
Ha ha ha.
Khổng Minh một bên cười, một bên cầm lấy một cây đốt hát một đầu, nói ra, tiểu huynh đệ đừng nội, nghệ bắn chín mặt trời truyền thuyết bản tướng cũng nghe qua, muốn nói lấy phàm nhân lực lượng vọng tưởng bắn mặt trời, đó là bất kể như thế nào cũng không khả năng.
Không thể nào.
Đỗ Vũ cũng ngồi liệt xuống tới, liền công nhận thông minh nhất người đều nói như vậy, đây chẳng phải là không còn cách khác.
Chỉ thấy Khổng Minh cầm lên Đỗ Vũ viết manh mối tờ giấy kia, sẽ thành ba cái dài mảnh.
Khổng Minh tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy?
Đừng nội, đừng nội.
Khổng Minh cầm lấy thành than cây gỗ, nhanh chóng trên giấy viết bắt đầu chữ đến, tiểu huynh đệ ngươi cái này giấy gọi là gì trò?
Quả thực là quỷ phụ thần công giống như công nghệ.
Đỗ Vũ hưu khí vô lực ngồi dưới đất, cái này gọi là A4 giấy, ngươi ưa thích thì lấy đi a.
Sớm biết liền không nên nghe lão đầu kia lời nói, mang theo ra các Khổng Minh, kết quả 5 phút đồng hồ đều phải qua, hắn nhưng cái gì xem như cũng không có.
Đem cái này giấy đưa cho bản tướng.
Ra các Khổng Minh khoát khoát tay, không, quân tử không đoạt cái người thích, bản tướng không chỉ có không thu,
còn phải đưa ngươi ba món đồ.
Đưa ta ba món đồ.
Chỉ thấy ra các Khổng Minh đem ba tấm tờ giấy ly biệt đều gãy lên, đối với Đỗ Vũ nói ra, bản tướng đưa ngươi ba cái rượu kế cẩm nang.
Rượu kế cẩm nang.
Đỗ Vũ kích động đưa tay nhận lấy, chẳng lẽ Khổng Minh hắn có đối sách? Bản tướng có phải hay không thời gian không nhiều lắm?
Khổng Minh nhìn mình phiêu miểu thân thể hỏi.
Là, Khổng Minh tiên sinh, thời gian không nhiều lắm.
Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, nên liền thừa hơn một phút đồng hồ thời gian.
Vậy thì tốt, bản tướng lại bàn giao vài câu liền đi.
Ra các Khổng Minh nuốt dâu một cái nói ra, các hạ những đầu mối này toàn bộ đều nhầm phương hướng, cho nên bản tướng thay ngươi xé.
Nhầm phương hướng?
Là,
nếu như các hạ một lòng nghĩ như thế nào bắn xuống 9 cái mặt trời vậy cái này trên trời mặt trời bất kể như thế nào cũng không rơi xuống. Các hạ từ hôm nay trở đi muốn suy nghĩ là, bầu trời này vì sao nhiều hơn 9 cái mặt trời?
Vì sao nhiều hơn 9 cái mặt trời?
Cái này Đỗ Vũ thật chưa bao giờ nghĩ tới.
Cái này 9 cái mặt trời đến từ chỗ nào, lại vì sao mà sống?
Khổng Minh còn nói thêm, nghệ bắn 9 mặt trời truyền thuyết ta nghe qua nhiều lần, trong truyền thuyết có một người, tại mặt trời bị bắn xuống thời điểm vui vẻ nhất, người nọ là ai?
Đỗ Vũ còn chưa kịp suy nghĩ, Khổng Minh liền đứng dậy.
Tiểu huynh đệ, làm ngươi hiểu thấu đáo bản tướng nói, xin mời mở ra cái thứ nhất cẩm nang.
Làm ngươi tiếp cận chân tướng lúc, mời mở ra cái thứ hai cẩm nang.
Làm ngươi đối với tất cả không còn cách khác lúc, xin mời mở ra cái thứ ba cẩm nang.
Đỗ Vũ còn không có cẩn thận lý giải Khổng Minh tiên sinh nói chuyện, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu hư hóa.
Tiểu huynh đệ, bản tướng còn có một chuyện muốn hỏi.
Khổng Minh bay đầu hướng về phía Đỗ Vũ.
Tiên sinh tỉnh giảng.
Tại các ngươi niên đại đó, chiến loạn kết thúc rồi à?
Bách tính phải trang an cư lạc nghiệp.
Hai đồng lại có hay không ăn đủ no cơm đâu?
Đỗ Vũ tuy nói trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là hơi cười một tiếng, hướng Khổng Minh nói, tiên sinh xin yên tâm đi, tại ta sinh hoạt địa phương không có chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp, tất cả mọi người không vì ấm no phát sầu.
Vậy là tốt rồi, vậy thì thật là quá tốt.
Một trận gió thổi qua, ra các Khổng Minh linh hồn ở trước mắt tiêu tán, hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương sạch sẽ, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện.
Đỗ Vũ nắm trong tay lấy ba cái kia cẩm nang, trong lòng không thoải mái.
Thiên Thu tỷ, Khổng Minh tiên sinh sẽ như thế nào?
Hồn phi phách tán sao?
Sẽ không, yên tâm, hắn lưu tại nơi này vẹn vẹn một tia hồn phách, chân chính Khổng Minh tiên sinh cũng sớm đã đầu thai chuyển thế.
Thì ra là thế.
Đỗ Vũ yên lòng.
Không thể không nói, Khổng Minh cấp ra cực kỳ mấu chốt phương hướng.
Có một người nhìn thấy đại nghệ bắn xuống mặt trời về sau thật vui vẻ.
Người kia là ai?
Là khắp thiên hạ bách tính sao?
Không, không có đơn giản như vậy.
Khắp thiên hạ bách tính lại vui vẻ, cũng bù không được cái này một người.
Đỗ Vũ móc ra truyền thuyết kịch bản, Tây Vương Mẫu.
Tây Vương Mẫu ở nhìn thấy đại nghệ bắn xuống sau 9 ngày mừng rỡ, ban cho đại nghệ bất tử linh dược, phàm nhân sau khi dùng có thể nhục thân thành thánh.
Loại này cấp bậc đan dược, không có mấy cái trong truyền thuyết xuất hiện qua.
Nó có thể nhường một phàm nhân giảm bất ngàn năm tu luyện thời gian, một khi bước vào tiên ban.
Thế nhưng là Tây Vương Mẫu vì sao sẽ như vậy vui vẻ?
Kết hợp vừa rồi Khổng Minh nói tới, Đỗ Vũ trên cơ bản có đáp án, trên trời 9 cái mặt trời tuyệt đối cùng Tây Vương Mẫu thoát không được liên quan.
Nguyên lai Khổng Minh tiên sinh là ý tứ này.
Đỗ Vũ cúi đầu nhìn một chút ba tấm tờ giấy, nhớ tới Khổng Minh nói chuyện, là ngươi hiểu thấu đáo bản tướng nói, xin mời mở ra cái thứ nhất cẩm nang.
Đỗ Vũ không chút do dự mà mở ra cái thứ nhất cẩm nang, bên trong bất ngờ viết nhất đoạn văn tự, vô luận các hạ cho là hắn là người phương nào, mời đi cùng hắn đối chất nhau.
Biết được tiền căn hậu quả, mới có thể đúng bệnh hút thuốc.
Ta đang có ý này.
Đồng Thiên Thu có chút ngồi không yên, hỏi, Đỗ Vũ, ngươi chuẩn bị làm cái gì?
Đối phương thế nhưng là Tây Vương Mẫu,
đúng bệnh hút thuốc, mới có thể thuốc đến bệnh trừ.
Đỗ Vũ thu hồi cẩm nang, nói ra, Thiên Thu tỷ, tất nhiên âm phủ địa phủ thật tồn tại, cái kia thiên đỉnh cũng nhất định tồn tại a.
Đồng Thiên Thu vịn cái chán, nói ra, ngươi đùa nghịch cái gì xoáy a ngươi?
Lần này nếu quả thật có thể trở về, ta thay ngươi bổ một chút khóa, Tây Vương Mẫu không được thiên đỉnh, ở tại đỉnh Côn Lôn.
Ách,
Đỗ Vũ có chút xấu hổ, ta chỉ là hỏi thiên đỉnh có tồn tại hay không, lại không nói ta muốn đi thiên đỉnh.
Được sao?
Đồng Thiên Thu hờ hững lạnh lẽo trả lời một câu.
Cái này truyền tống phủ dùng như thế nào?
Đỗ Vũ trực tiếp lục ra phù lục,
dán tại trán, trong lòng mặc niệm muốn đi địa điểm.
Đỗ Vũ đem phù lục cẩn thận dán tại cái trán, ở trong lòng mặc niệm mấy tiếng,
chỉ cảm giác mình niệm xong một lần Côn Lôn đỉnh về sau, bên hai tiếng gió vun vút rung động, cả người phảng phất bay lên, để cho hắn không dám mở hai mắt ra. Mấy giây về sau tin tức đình chỉ, Đỗ Vũ mới chậm rãi mở mắt, phát hiện trên trán truyền tống phủ đã không có ở đây, cả người đứng ở một mảnh sương mù lượn lờ trên đất trống, bốn phía trắng loá như tuyết.
Đây chính là Côn Lôn đỉnh.
Đỗ Vũ thử thăm dò đi về phía trước, phát hiện nơi này tựa hồ không giống như là Côn Lôn Sơn, bởi vì địa thế thật sự là quá bằng phẳng, nhưng cái này có thể gặp độ chỉ có 5-6 mét nồng mụ, rồi lại cực kỳ giống trong phim truyền hình diễn thiên đỉnh.
Đỗ Vũ đi thôi không ra 10 bước, trước mắt liền chậm rãi đi tới một người, người này người mặc ngân giáp, dáng người già dặn, cầm trong tay một chuôi trường thương, thoạt nhìn như là nơi đây hộ vệ.
Đỗ Vũ còn chưa nghĩ ra làm sao đáp lời, đối phương liền mở miệng.
Ngươi là nơi nào đến tán tiên?
Không phụng Tây Vương Mẫu nương nương chi mệnh đi tìm người, như thế nào ở chỗ này nhàn rỗi?
Tán tiên?
Tìm người?
Tán tiên ngược lại còn có thể lý giải, dù sao có thể xuất hiện ở đây cũng sẽ không là phàm nhân, có thể tìm ra người là có ý gì?
Đỗ Vũ lược hơi suy nghĩ một chút, có đối sách.
Nhanh chóng dẫn ta đi gặp Tây Vương Mẫu, người ta tìm được.
Tìm được?
Thủ vệ mừng rỡ, lập tức đổi thái độ, vị thượng tiên này mời đi theo ta, ta lập tức đi thông báo.
Đỗ Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Ai, ngươi lại có ý định vì cái gì?
Đồng Thiên Thu đã thành thói quen Đỗ Vũ cái bộ dáng này, liền quản cũng không nghĩ quản. Không có cách nào A Thiên Thu tỷ, ta không nhìn thấy Tây Vương Mẫu, lại làm sao biết nàng đang tìm ai?
Được sao?
Tây Vương Mẫu tính tình quái dị, ngươi cũng đừng cho là nàng tốt như vậy lừa gạt. Đỗ Vũ không tiếp tục để ý Đồng Thiên Thu, đi theo thủ vệ đi ở cái này trống trải trên đại đạo, phụ cận một người đều không nhìn thấy.
Thủ vệ đại ca, nơi này bình thường chỉ một mình ngươi.
Đỗ Vũ thử nghiệm hướng thủ vệ đáp lời.
Côn Lôn tiên cảnh, bình thường lại làm sao có thể chỉ có ta một người thủ vệ đâu?
Thủ vệ lắc đầu, giọng điệu bình thản bên trong lại mang một chút sốt ruột. Hiện tại tất cả mọi người ra ngoài tìm người, mỗi ngày chỉ lưu một người thủ vệ ở chỗ này bảo hộ Tây Vương Mẫu nương nương.
Thì ra là thế.
Lần này tốt rồi, thượng tiên ngươi tìm được thiên tôn, chúng tiên đều có thể quy vị.
A, đúng vậy a.
Đỗ Vũ nhếch miệng, thiên tôn.
Không sai, thiên tôn lão nhân gia ông ta có thể ăn có thể uống, còn cứng rắn đây.
Có thể ăn có thể uống.
Thủ vệ nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi ngờ nói ra, thiên tôn hiện tại không còn tích có sao?
Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy.
Đỗ Vũ có chút lúng túng nói ra, nhanh chóng dẫn ta đi gặp ngươi lãnh đạo a.
Hai người xuyên qua một mảng lớn sương mù lượn lờ quảng trường, Đỗ Vũ mơ hồ tại bốn phía nhìn thấy một chút khuôn mặt cây cổ lớn, nhưng mà sương mù quá đậm, nhìn không rõ ràng.
Cũng không lâu lắm, vệ binh mang Đỗ Vũ đi tới một cái to lớn cổng phòng trước, nói ra, thượng tiên, ở nơi này chờ một chút, ta tiến đến bẩm báo.
Đỗ Vũ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn vệ binh tiến vào cổng vòm về sau.
Nơi này thật là không sai, tiên khí bồng bềnh.
Đỗ Vũ xoa xoa đôi bàn tay, chính là ở mức điểm, không biết cái kia Tây Vương Mẫu có hay không phong thấp.
Chờ một hồi, vệ binh đi ra, cung cung kính kính được rồi lễ, đối với Đỗ Vũ nói ra, thượng tiên mời lên trước kết kiến.
Đỗ Vũ vô vô vệ binh bả vai, tiểu hòa tử, tiền đồ vô lượng.
Vệ binh nghi ngờ nhìn xem người này, tuy nói hắn đứng ở chỗ này cương vị nhiều năm, thế nhưng là loại này kỳ quái tán tiên thật là lần thứ nhất gặp.
Đỗ Vũ không còn khách khí, một đầu liền đâm vào đến trong cổng vòm. Cái này trong cổng vòm thoạt nhìn như là một cái to lớn phòng khách, chỉ là cái này trong phòng sương mù cũng quá đông, đến cùng ai sẽ sinh hoạt ở loại địa phương này à?
Lãnh đạo,
người ở chỗ nào vậy?
Đỗ Vũ thử dò xét nói.
Ai ra ở chỗ này, người qua đây.
Đỗ Vũ tìm âm thanh đi qua, phát hiện một cái bóng đen ngồi ở trên mặt ghế đá, tập trung nhìn vào, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người.
Chương 11, Hốt Vương Mẫu chương 11, Hốt Vương Mẫu trước mắt trên mặt ghế đá ngồi chỗ nào giống người.
Nàng giống con mèo một dạng ghé vào trên mặt ghế đá, mặc dù mọc ra một tấm hết sức xinh đẹp mặt, nhưng thân thể lại hoàn toàn giống một con hổ, không chỉ có lấy màu nâu đen bộ lông, còn tại sau lưng kéo một đầu thật dài báo đuôi, hiển nhiên một cái thật nhân bản tượng Sphinx.
Đỗ Vũ cũng coi như gặp qua yêu thú người, miễn cưỡng coi như bình tĩnh, có thể cái này Tây Vương Mẫu đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Trong phim truyền hình cũng không phải như vậy, diễn a ngươi là phụ trách chỗ nào tán tiên, ai ra vì sao chưa bao giờ từng thấy ngươi.
Cái kia mặt người thân hổ Tây Vương Mẫu vừa nói, Đỗ Vũ cả người đều giật cả mình, bởi vì Đỗ Vũ tinh tường thấy được trong miệng nàng sắc bén kia răng nanh.
Ta ngay từ đầu tại A Tở Rốt làm mấy năm thánh kỵ sĩ, về sau lại đi phủ Văn Chi địa làm mấy năm triệu hoàn sư.
Đỗ Vũ một bên địa chuyện, một bên đang nhỏ giọng kêu gọi Đồng Thiên Thu,
Thiên Thu tỷ, Tây Vương Mẫu làm sao bộ dáng này a?
Lúc này Tây Vương Mẫu còn không có hoàn toàn hóa thành hình người, chỉ là một tâm trí không tính thành thục yêu thú. Ngươi ngàn bạn không thể đại kinh tiểu quái, nếu không sẽ chọc giận nàng.
Đồng Thiên Thu nhắc nhở,
tâm trí không thành thục yêu thú, đó không phải là mèo to.
Đùa mèo lời nói,
Đỗ Vũ cho là mình coi như có một tay.
À giờ rốt,
Phù Văn Chi địa.
Tây Vương Mẫu nghi ngờ nhìn Đỗ Vũ, trong thiên hạ còn có ai ra chưa từng nghe thấy địa giới sao?
Thánh kỵ sĩ, triệu hoán sư lại là cái gì tiên giai?
A,
Đỗ Vũ cười ha ha, lãnh đạo, không cần để ý những thứ này, ngài là không phải sao một mực tại tìm người?
Đúng rồi.
Tây Vương Mẫu thân đứng lên khỏi ghế, ai ra suýt nữa quên mất, ta nghe nói
người tìm tới thiên tôn.
Úc, ta không chỉ không có tìm được người, ta ngay cả ngươi muốn tìm ai đều không biết.
Đỗ Vũ gãi đầu một cái nói ra,
không có tìm được.
Tây Vương Mẫu trực tiếp nhảy xuống băng ghế đá, lấy mánh hổ chụp ngồi tư thế nhìn xem Đỗ Vũ, ngươi là đang trêu đùa ai ra sao?
Cái kia cũng không có.
Đỗ Vũ không biết bây giờ nên làm gì, trước mắt cái này còn cái thật đúng là quá bất ngờ.
Lãnh đạo ngươi trước đừng có gấp, ta có việc nghĩ hỏi trước một chút ngươi.
Càn rỡ.
Tây Vương Mẫu khẽ kêu một tiếng, đồng thời còn phát ra một trận hổ khiếu. Sau lưng báo đuôi ngút trời mà lập, ngươi trêu đùa ai ra không nói, còn chạy đến Côn Lôn tới hỏi ta vấn đề.
Lãnh đạo, ngươi phải tin tưởng ta.
Đỗ Vũ cũng hơi nóng nảy, mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiên gia, chỉ có ta là toàn tâm toàn ý giúp ngươi.
Toàn tâm toàn ý giúp ai ra?
Tây Vương Mẫu để ép lửa giận nói ra,
thử, ngươi nhưng lại nói một chút, ai ra phạm cái gì khó?
Ngươi lại muốn giúp thế nào ai ra?
Đỗ Vũ chỉ dưới chân, nói ra, mặt trời.
Vừa nghe đến hai chữ này, Tây Vương Mẫu rõ ràng biến đổi thần sắc.
Mặt trời?
Làm sao vậy?
Muốn định lấy người bình thường thân phận cùng ngươi nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại xem ra là không được.
Lãnh đạo, ta không trang, ta ngả bài.
Đỗ Vũ nói, ta là từ rất xa địa phương tới, trợ giúp cái thế giới này bắn xuống 9 cái mặt trời.
Ngươi?
Tây Vương Mẫu sau khi nghe xong nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, hai mắt nổi lên kinh quang, cẩn thận đánh giá Đỗ Vũ, nhìn rất lâu, nàng mới hơi kinh ngạc nói ra, ngươi lại là một phàm nhân.
Ta không phải sao phàm nhân đơn giản như vậy.
Đỗ Vũ nói, đây là ta đi tới cái thế giới này lần thứ nhất ngả bài.
Lãnh đạo, ta lời nói thật cùng ngài nói, nếu như 9 cái mặt trời bắn không xuống, các ngươi hiện tại sở sinh hoạt thế giới, còn có ta trước khi đến thế giới kia, toàn diện đều sẽ biến mất.
Trên mặt đất dân chúng bách tính cũng đều sẽ tử vong.
Tây Vương Mẫu nghe xong con mắt trợn lên, một câu cũng nói không nên lời, nàng báo đôi cũng hữu khí vô lực rũ xuống.
Lãnh đạo.
Đỗ Vũ vươn tay ở trước mặt nàng cơ, ngài nghe được ta nói chuyện. không nghĩ tới ai ra nhất định sẽ tạo thành lớn như vậy tai nạn. Lãnh đạo, có thể hay không cùng ta nói một chút, đây rốt cuộc là làm sao tạo thành? Tây Vương Mẫu yên tĩnh hồi lâu, nói ra, ai ra bản thân gặp rắc rối, tự mình giải quyết chính là, không cần làm phiền ngươi người ngoài này. Lãnh đạo, đây chính là ngươi không đúng. Đỗ Vũ lắc đầu trực tiếp ngồi xuống Tây Vương Mẫu bên người, tại Tây Vương Mẫu một mặt trong lúc kinh ngạc phối hợp nói, ta đều cùng ngươi ngả bài, ngươi liền không thể thản nhiên sao? Ta một lòng chỉ muốn giúp ngươi giải quyết trước mắt vấn đề, ngươi cần chi tiết nói cho ta vụ án phát sinh quá trình, ta mới có thể giúp ngươi. Ngươi phải biết, thản nhiên sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị a. Đỗ Vũ vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cũng ngộng. Trước mắt cái này phàm nhân có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ không biết mình là thân phận như thế nào sao? Đỗ Vũ càng nói càng hăng say, nhất định thật đem Tây Vương Mẫu trở thành một con mèo to. Hắn tự tay sở lấy Tây Vương Mẫu trên lưng lồng, nói ra, ngươi coi như vì mình cân nhắc, cũng phải vì người nhà cân nhắc à? Càn rỡ. Tây Vương Mẫu có thể chưa từng có trải qua loại sự tình này, đây quả thực thật là quá đáng. Đồng Thiên Thu cũng ngộng, tiểu tử này hút mèo hút tới Tây Vương Mẫu trên thân. Ngoài cửa vệ binh nghe được Tây Vương Mẫu la lên, lập tức cầm trong tay trường thương chạy vào. Tây Vương Mẫu nương nương. Đỗ Vũ cũng cảm giác mình hơi quá phận một chút, thế là nhanh lên đứng dậy, nói ra, lãnh đạo, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ à, ta thực sự là tới giúp ngươi. Vệ binh có chút buồn bực, mặc dù nghe lấy Tây Vương Mẫu âm thanh như thế sắc nhọn, nhưng nhìn nàng lại sắc mặt quái dị, lấy một loại vô cùng kỳ quái ánh mắt nhìn trước mắt Đỗ Vũ. Tây Vương Mẫu nương nương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi trước lui ra. A, là. Chờ vệ binh sau khi đi, Tây Vương Mẫu tỉnh táo một lần, nói ra, coi như ta nói cho ngươi, lấy ngươi một phàm nhân, lại có biện pháp gì? Nhưng ngươi nói cho ta, không có bất luận cái gì tổn thất, sẽ còn thêm ra một tia hy vọng, đúng không? Đỗ Vũ nói ra. Ai? Tây Vương Mẫu suy tư hồi lâu, cuối cùng thở dài, lắc đầu, nói ra, cũng được, chỉ mong như lời ngươi nói à. Nhiều năm trước, Linh Bảo Thiên Tôn đưa cho ai ra một kiện pháp bảo, gọi là Cửu Bảo Lưu Ly Đăng. Cái kia đèn hảo hảo quý hiếm, bên trong có 9 quả tam muội chân hỏa châu, thay nhau lưu chuyển, trong đó hỏa diễm có thể vĩnh thế bất diệt không tắt. Ai ra rất đúng ưa thích, thế là cả ngày đặt ở bên người thưởng thức. Có thể một năm trước đó, ai ra vô ý đưa nó đổ nhào, kết quả cái kia 9 quả tam muội chân hỏa châu sớm đã co linh tính, bọn chúng thấy gió liền dài, hóa thành 9 cái hỏa cầu khổng lồ nhau nhau bay vút lên trời, bởi vì bọn chúng bản thân hỏa diễm vĩnh viễn bất tức bất diệt, lại bị đám người chuyển làm 9 cái mặt trời. A, cái kia ta hiểu rồi. Đồ Vũ hô to một tiếng, lãnh đạo ngươi muốn tìm Linh Bảo Thiên Tôn a? Xảy ra vấn đề hắn muốn xen vào hậu mãi a? Tìm Linh Bảo Thiên Tôn làm gì? Tây Vương Mẫu nhíu mày, Linh Bảo Thiên Tôn đã sớm cùng ai ra dặn dò qua, các không thể đổ nhào lưu ly đăng, bây giờ họa đã đủ thành, hắn lại có biện pháp gì? Ân. Cho nên các ngươi muốn tìm Thiên Tôn không phải sao? Linh Bảo Thiên Tôn sao? Đỗ Vũ có chút không hiểu. Tây Vương Mẫu giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Đỗ Vũ, tỉnh táo một hồi, nói ra, có thể là ai ra quá lâu không cùng phàm nhân nói chuyện với nhau, có chút không nói rõ ràng, nói đến tam muội chân hỏa, trên đời này chỉ có một cái tiên nhân có thể phá, cái kia chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Đỗ Vũ dương một lần lông mày, cái này Đạo Đức Thiên Tôn có chút quen tai a. Hắn cẩn thận nhớ lại một lần, không khỏi dương lên lông mày. Đạo Đức Thiên Tôn, không phải liền là Thái Thượng lão quân sao? A, lão quân a. Đỗ Vũ phảng phất nhận biết người này một dạng, nói cũng phải a, Thái Thượng lão quân vẫn luôn là trời tam muội chân hỏa. Tây Vương Mẫu lại thở dài, nói ra, thế nhưng là dòng dã thời gian một năm, chúng ta đều không có tìm được Đạo Đức Thiên Tôn, bây giờ hắn không có ở đây, lại như thế nào cứu vãn ai ra phạm phải sai lầm? Nếu biết muốn tìm ai, vậy thì dễ làm rồi. Đỗ Vũ trong lòng bây giờ có bài bản, nói không chừng có thể vận dụng toàn bộ cục quản lý truyền thuyết nhân mạch, điều tra thời gian này Thái Thượng lão quân ở nơi nào. Cho nên ngươi có biện pháp sao? Tây Vương Mẫu mặc dù trong miệng hỏi, có thể nhìn biểu hiện trên mặt lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Đỗ Vũ vừa muốn nói chuyện, Khổng Minh Tiên Sinh khuôn mặt chợt hiện hiện trong đầu. Làm các hạ cảm thấy tiếp cận chân tướng sự tình lúc, mới mở ra cái thứ hai cẩm nang. Nói chẳng lẽ ngay tại lúc này sao? Khổng Minh Tiên Sinh biết dự liệu được tình huống bây giờ sao? Uy, ai ra cha hỏi ngươi đâu? Tây Vương Mẫu dùng chân trước xếp đặt một lần Đỗ Vũ. Ai ta bận điều đây, ngươi trước đợi lát nữa. Đỗ Vũ khẽ vươn tay liền đỡ ra Tây Vương Mẫu chân trước. Phàm nhân, càn rỡ. Quả thực quá làm càn. Tây Vương Mẫu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng nhìn thấy Đỗ Vũ cái kia nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ, lại không dám cắt ngang. Dù sao giải quyết mặt trời chuyện này không thể nói với người khác, bây giờ thêm một người hỗ trợ nàng tự nhiên cầu còn không được. Chỉ thấy Đỗ Vũ từ hông bên trên bậy vô cùng rác rưởi trong hành trang lấy ra một tờ giấy, phi thường trịnh trọng mạn mạn mở ra. Phía trên bất ngờ viết, mạnh như người này lực lượng, lại đều đối với 9 cái mặt trời thúc thủ vô sách, chắc hẳn nguyên nhân có hai, thứ nhất thiếu khuyết mấu chốt người, thứ hai bởi vì khuyết thiếu tất yếu đồ vật. Nếu thiếu khuyết mấu chốt người, người này vì sao không hiện thân? Nếu thiếu khuyết tất yếu đồ vật, vật này là không hàng năm bị người ẩn tàng. Đỗ Vũ đọc lấy Khổng Minh Tiên Sinh đoạn văn này, trong đầu có một ít nhỏ bé manh mối bị không ngừng phóng đại. Thái Thượng lão quân vì sao không hiện thân? Thiên Thu tỷ, ta chợt nhớ tới một sự kiện. Ngươi lại có quỷ gì ý tưởng? Đồng Thiên Thu cao mày hỏi. Lúc ấy đại nghệ trong chuyện xưa nói cái kia tiên nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi là nói tặng cho đại nghệ tiên gia pháp bảo bị kia? Không sai, đại nghệ đã từng nói qua, cái kia tiên nhân luyện đan về sau, sử dụng một cái pháp bảo thu kim đan, cái kia pháp bảo gọi là Tử Kim Hồ Lô Đỏ. Xin hỏi cái này Tử Kim Hồ Lô Đỏ là ai pháp bảo? Ngươi là nói? Đồng Thiên Thu ý thức được cái gì, ta lập tức đi thăm dò. Tây Vương Mẫu ngồi ở Đỗ Vũ bên cạnh, không nói tiếng nào, mặt mũi tràn đầy biết không vui vẻ, nhưng lại sợ người này thật có biện pháp gì tốt, cắt đứt hắn ý nghĩ. Đỗ Vũ nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu biểu lộ, không khỏi cười ra tiếng, Tây Vương Mẫu nương nương, không có việc gì, không phải liền là một con mèo đánh hư trong nhà đồ dùng trong nhà sao? Cái này có thể quá thường gặp, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Mèo. Tây Vương Mẫu bốn phía nhìn một chút, chẳng lẽ nói là ai ra? Tây Vương Mẫu khí răng nanh đều muốn thử đi ra, trong lòng mắng thầm, càng rỡ, người này thực sự là quá làm càn. Đỗ Vũ, ta tra được, ngươi đoán không sai, Tử Kim Hồ Lô Đỏ là Thái Thượng Lão Quân chuyên môn dùng để thịnh phóng tiên đan pháp bảo. Đồng Thiên Thú nói, vậy thì đúng rồi. Đỗ Vũ nghĩ thầm Khổng Minh Tiên Sinh đúng là thần nhân, giải đề ý nghĩ phi thường xảo trá, mạnh như Tây Vương Mẫu dạng này chúng tiên chi thủ đô không thể giải quyết chuyện này, đúng là thiếu mấu chốt người. Có thể Thái Thượng Lão Quân vì sao không lộ diện đâu? Suy tư một hồi, Đỗ Vũ nói ra, ta cảm thấy có hai cái khả năng. Thứ nhất, Thái Thượng Lão Quân đang chuyên tâm làm một chuyện, ví dụ như luyện đan, cho nên cái này một năm đã qua hắn đều không có ý thức được trên trời có 10 cái mặt trời. Cái này có khả năng sao? Đồng Thiên Thú hỏi. Ta cảm thấy có khả năng, dựa theo đại nghệ thuyết pháp, Thái Thượng Lão Quân tại luyện đan lúc lại tiến vào trạng thái vong ngã, lúc này hắn khẳng định không phát hiện được trên trời dị dạng. Không cần phải nói Thái Thượng Lão Quân, liền xem như ta, cũng từng tiến vào trạng thái vong ngã, tại ta nghiêm túc làm một chuyện thời điểm, dòng dã 7 ngày không ngủ không nghỉ. Đồng Thiên Thu nghe xong dương dưới lông mày, nghĩ thầm Đỗ Vũ người này nhìn như không đứng đắn, không nghĩ tới còn có nghiêm túc như vậy một mặt, đều nói nam nhân nghiêm túc lúc có mị lực nhất, tại Đồng Thiên Thu trong lòng, lúc này Đỗ Vũ xem ra cũng thuận mắt một chút. Đồng Thiên Thu hỏi, 7 ngày không ngủ không nghỉ, ngươi lúc đó đang làm cái gì? Chơi game. Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu quát to một tiếng, nếu như ngươi lại theo ta kéo những cái này có hay không, ta nhất định để ngươi để mặt. Được rồi, chỉ đùa với ngươi nha. Đỗ Vũ nói ra, ta vừa rồi nói chỉ là một loại khả năng, dựa theo Khổng Minh Tiên Sinh sở liệu, còn có loại thứ hai khả năng. Giải quyết chuyện này thiếu khuyết mấu chốt đồ vật, cho nên coi như tìm được Thái Thượng Lão Quân cũng không có dùng. Vậy ngươi cảm thấy mấu chốt đồ vật là cái gì? Đồng Thiên Thu đè ép lửa giận hỏi. Khổng Minh Tiên Sinh cho ra đáp án. Đỗ Vũ nhìn một chút trong tay cầm nang, cái này đồ vật hàng năm bị người giấu. Muốn nói Thái Thượng Lão Quân pháp bảo, lại hàng năm bị người khác giấu, tại ta nghĩ tới chỉ có một cái khả năng. A. Đồng Thiên Thu rốt cuộc hiểu được, đại nghệ. Đại nghệ chiếm được một kiện Thái Thượng Lão Quân pháp bảo, lại hàng năm không cho nó như thế. Nguyên lai vấn đề câu trả lời cuối cùng vẫn còn đang đại nghệ nơi đó. Lãnh đạo. Đỗ Vũ hướng về Tây Vương Mẫu nói ra, ta có giải quyết mặt trời biện pháp. Thật sự. Tây Vương Mẫu bởi vì quá đáng kích động, con người đều biến lớn. Xem ra thân hổ mặt người Tây Vương Mẫu trung quy là chỉ mèo to a. Không sai, nhưng mà ta hiện tại muốn đi nghiệm chứng một chút chuyện này. Đến mức lãnh đạo ngươi, cần giúp ta một chuyện. Ngươi nói, khi mặt trời chuyện này được giải quyết thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra bất tử linh dược xem như tạ lễ. Cái này nói dễ. Tây Vương Mẫu dùng móng vuốt tại bên dưới ghế đá xếp đặt một hồi, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Không phải sao cho ta? Đỗ Vũ nói ra, sẽ có một tên anh hùng bắn xuống mặt trời, gọi là đại nghệ, đến lúc đó làm phiền ngài hạ phàm nhân gian, đem linh dược giao cho hắn. Đại nghệ. Tây Vương Mẫu suy tư một chút, tốt, ta hiểu rồi. Còn có. Đỗ Vũ đông nhiên nghĩ tới điều gì, lại đối với Tây Vương Mẫu nói ra, bất tử linh dược tốt nhất là 2 viên. 2 viên. Đúng, có vấn đề gì không? Không. Không có vấn đề. Tây Vương Mẫu con ngươi lập tức rút nhỏ. Tốt, vậy thì tốt quá. Đỗ Vũ vui vẻ quả thực muốn nhảy dựng lên. Chỉ thấy hắn từ rác rưởi trong túi eo lật đường này, móc ra một tấm truyền tống phù dán trên người mình, nói ra, lãnh đạo, ta cáo từ trước. Đúng rồi, về sau đừng đem bản thân ở địa phương làm cho nhiều như vậy nồng bụi, quá ở mức đối với khớp nối không tốt. Càn rỡ. Tây Vương Mẫu khét kêu một tiếng, ngươi cho rằng ai ra ưa thích như vậy hay sao? Nếu không phải là 10 cái mặt trời một mực tiêu nướng giao chỉ, ta chỗ này như thế nào lại có quần quận bốc lên hơi nước? A. Đỗ Vũ hoảng sợ nói, nguyên lai là dạng này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý. Nói cho hết lời, Đỗ Vũ siêu một tiếng liền biến mất không thấy. Nhìn xem Đỗ Vũ rời đi, Tây Vương Mẫu đã hơi tức giận, lại hơi thất thần. Ai ra quên hỏi tên hắn? Sững sờ một hồi, Tây Vương Mẫu chợt nhớ tới chuyện gì, thế là từ băng ghế đá phía dưới móc ra một cái hộp gỗ nhỏ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở ra nhìn vào bên trong. Bất tử linh dược chỉ còn một viên nữa. Chương 12, đánh rơi 9 ngày chương 12, đánh rơi 9 ngày Đỗ Vũ một đến trong thôn, liền vội vàng hoảng mà chạy tới đại nghệ nhà. Vừa đẩy cửa ra, đại nghệ cùng Hằng Nga chính rúc vào với nhau xì xào bàn tán. A, ta có phải hay không tới không phải lúc? Đỗ Vũ cảm giác hơi xấu hổ, đóng cửa muốn đi. Bàng Nông huynh đệ. Đại nghệ hô lớn một tiếng gọi lại Đỗ Vũ, một miệng không rõ mà nói, không sao, ta vừa rồi đang cùng nương tử nói, tại ta bị cửu anh cắn bả vai thời điểm, ngươi không nói hai lời quay đầu cứu ta bộ dáng. A, có việc này sao? Đỗ Vũ sờ lên đầu, không nói trước cái này, nếu như thuận tiện lời nói, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Bàng Nông huynh đệ ngươi cứ việc nói. Đỗ Vũ yên tĩnh một hồi, nói ra, món kia tiên gia pháp bảo, có thể hay không cho ta xem liếc mắt? Tiên gia pháp bảo. Hằng Nga nhìn thoáng qua đại nghệ. Không sai, nương tử, ta đều nói cho Bàng Nông huynh đệ. Đại nghệ đứng dậy, đóng cửa lại cửa sổ. Bàng Nông huynh đệ, đã ngươi mở miệng, ta cũng không có không đồng ý đạo lý, qua nhiều năm như vậy, món pháp bảo này chỉ có nương tử của ta nhìn qua. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói ra, ta hoài nghi, món pháp bảo này là bắn xuống mặt trời mấu chốt. Bắn xuống mặt trời mấu chốt. Đại nghệ cười khổ một cái, hy vọng ngươi nói là thật, món pháp bảo này cũng không phải dùng binh khí gì luyện thành, chỉ là một cái đồ dùng hàng ngày. Dứt lời, đại nghệ hé miệng, cái kia pháp bảo bất ngờ nằm ở nó trên đầu lưới. Cái này, Đồ Vũ con ngươi hoàn toàn phóng đại, cứ như vậy, tất cả đều đối mặt. A, Đồng Thiên Thu kinh hô một tiếng, thì ra là dạng này. Chắc không được đại nghệ biết một miệng cũng rõ, nguyên lai trong miệng một mực ngậm lấy món pháp bảo này. Chỉ thấy đại nghệ đem cái kia pháp bảo cầm ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên, nó liền trưởng thành một người cao. Bàng Ngông huynh đệ, ngươi xem pháp bảo này, nó chỗ nào cùng mặt trời kéo tới bên trên quan hệ? Không, đại nghệ ca, ngươi vừa lúc sai rồi, có món pháp bảo này, bán mặt trời liền không sơ hở tí nào. Đỗ Vũ nhìn một chút bên ngoài, hiện tại chỉ có 9 cái mặt trời, chúng ta ngày mai bắt đầu hành động, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết ta tất cả kế hoạch, ngươi phải cẩn thận nghe kỹ. Ngày thứ 2, 10 cái mặt trời tề tụ bầu trời, nhiệt độ đã lên tới cao nhất. Toàn bộ thổ địa như liệt diễm đốt cháy mà qua, bốc lên nồng đậm địa nhiệt khí. Cả tòa đại sơn cũng như một khối to lớn đất đá, trùi lủi đã mất đi sinh cơ. Nếu lúc này nhìn kỹ lại, đã có một người tay cầm một cây trường cung, đứng ở đó đồi chọc đỉnh núi. Ai? Kia là ai a? Có mấy cái thôn dân thấy được người kia, xì xào bàn tán mà hỏi thăm, nhưng rất nhanh đại gia liền suy đoán người kia đoán chừng nóng bắn đầu, nghĩ quẩn. Này! Một tiếng to lớn gầm hét, phụ cận mấy cái người trong thôn toàn đều nghe được. Chỉ thấy Đô Vũ trốn ở đại nghệ sau lưng cách đó không xa cự thạch chỗ, trên người dán một tấm lớn tiếng phủ. 10 cái mặt trời. Ta đại nghệ nhịn các ngươi rất lâu. Đô Vũ hướng về phía lớn tiếng phủ gầm hét. Câu này cùng vọng chi từ vang lên, phụ cận mấy cái người trong thôn đều ra phòng, nhìn xem đỉnh núi người kia. Đây không phải là thôn bên cạnh đại nghệ sao? Người kia đang làm gì a? Hữu cùng cung tử trong nhà chạy ra, hơi giật mình mà nhìn xem đỉnh núi. Đó là nghệ ca. Hôm nay ta đại nghệ liền muốn thay trời hành đạo, dùng trên tay của ta cái này cùng bắn rơi các ngươi. Đỗ Vũ vừa học lấy đại nghệ giọng điệu nói ra. Bàng, Bàng Ngông huynh đệ, thật có thể được không? Đại nghệ mặc dù tay cầm trường cung đón gió mà đứng, xem ra bình thản ung dung, nhưng nhìn thấy phía dưới càng tụ càng nhiều người, không khỏi khẩn trương lên. Ai nha? Liền chiếu ta nói làm, không có vấn đề. Đỗ Vũ bưng bít lấy lớn tiếng phủ, nhỏ giọng cùng đại nghệ nói ra. Đại nghệ lúc này đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cầm lấy trường cung, không có tên kéo cung. Mà Đỗ Vũ cầm trong tay đại nghệ pháp bảo, cũng làm tốt rồi tư thế. Nhìn Đỗ Vũ cầm trong tay đồ vật, rõ ràng là một thanh khổng lồ cây quạt. Trên đời có thể phá trừ bỏ tam muội chân hỏa đồ vật không nhiều, thanh này cây quạt vừa lúc là một cái trong số đó. Truyền thuyết Thái Thượng lão quân lò luyện đan đã từng đổ nhào, chiếu xuống nhân gian, đốt cháy nguyên một ngọn núi, thế nhân cứ gọi là Hỏa Diệm Sơn. Cái kia trên núi đại hỏa bất tức bất diệt, vĩnh thế thiêu đốt. Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không vì dập tắt Hỏa Diệm Sơn to lớn hỏa, từng hướng Thiết Phiến công chúa mượn dùng pháp bảo này, nhất cử phá trừ Hỏa Diệm Sơn bên trên tam muội chân hỏa. Không biết có phải hay không từ nơi sâu xa tự có định số, năm đó Thái Thượng lão quân tặng cho đại nghệ, chính là thanh này quạt ba tiêu. Ngày bình thường hậu nghệ chỉ dùng nó ứng phó qua gia thú, lại không nghĩ rằng thanh này cây quạt vung ra kình phong lại có thể phá vỡ tam muội chân hỏa. Mặt trời, nhìn tiễn. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, đại nghệ nghe được Đỗ Vũ phát lệnh, lập tức làm bộ bắn tên, vung lỏng ra giữ chặt không dây cung. Đỗ Vũ thừa cơ chấn khởi hai tay, hung hăng hướng về phía trên trời mặt trời vung ra cây quạt. Một trận to lớn trận gió xé qua, vang lên trận trận âm thanh xé gió, chỉ thấy cái thứ nhất trên Thái Dương hỏa diễm kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, giống như bị thứ gì nắm kéo, không mấy lần công vu, hỏa cầu khổng lồ phát hỏa diễm liền bị phong cho thổi tan, hỏa cầu khổng lồ cũng biến mất tại chỗ. Theo hỏa cầu biến mất, phu cận nhiệt độ không khí cũng rất rõ ràng thấp xuống một chút. A, phu cận mấy cái thôn dân thấy cảnh này tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Đại nghệ dùng cung tiễn đã bắn xuống một cái mặt trời. Nhìn xem dưới núi một mảnh rối loạn, đại nghệ treo lấy tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Nguyên lai Bàng Mông huynh đệ nói là thật, ta đây cây quạt thật có thể thổi tắt mặt trời hỏa diễm. Đại nghệ vui vẻ quay đầu, đối với Đỗ Vũ nói, quá tốt rồi Bàng Mông huynh đệ, thiên hạ thường sinh được cứu rồi. Chúng ta tiếp tục a. Đỗ Vũ khó có thể tin túi đầu, nhìn mình hai tay, lòng bàn tay thế mà đã tất cả đều bị đánh rách tạc ơi, trong lúc nhất thời máu me đầm địa. Loại này tiên gia pháp bảo, quả nhiên không phải sao nhục thân có thể khống chế sao? Bàng Mông huynh đệ, ngươi thế nào? A, không có việc gì không có việc gì. Đỗ Vũ cười khổ một cái, chúng ta tiếp tục. Đỗ Vũ, ngươi không sao chứ? Đồng Thiên Thu hơi bận tâm hỏi. Yên tâm đi Thiên Thu tỷ, dù sao ta chân chính nhục thân tại cục quản lý truyền thuyết. Đồng Thiên Thu quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Đỗ Vũ chân chính nhục thân thể kia hai tay cũng đã máu tươi chảy ra, nhưng nàng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể để cho Đỗ Vũ phân tâm, thế là nói ra, Đỗ Vũ, bất kể như thế nào, nhất định không nên miễn cưỡng bản thân. Tại đại nghệ lại một lần không cung kéo dây cung về sau, Đỗ Vũ đem quạt ba tiêu vung ra cái thứ hai, chỉ thấy cái thứ hai mặt trời cũng sống sinh sinh bị thổi tan. Trời ạ! Các thôn dân nhao nhao la to đứng lên, gọi thẳng đại nghệ vì thần nhân. Hữu cùng nhìn qua đỉnh núi trợn mắt há hốc mồm, Hàng Nga mạn mạn đi tới, đứng ở Hữu cùng bên người. Nghệ ca thật lợi hại quá. Hữu cùng lẩm bẩm. Đại nghệ đứng ở đỉnh núi bắn mặt trời tin tức lan truyền nhanh chóng, một phương diện truyền đến Côn Luân Sơn phía trên Tây Vương Mẫu nơi đó, một phương diện truyền đến thân ở đồng bằng Liêu Đế trong hai. Hai người nghe xong đều khá là kinh ngạc, nhao nhao thu thập bọc hành lý hướng đại nghệ vị trí xuất phát. Đỗ Vũ đã thổi tắt ba cái mặt trời, hai tay của hắn đã sớm máu thịt bé bét, thế là hắn xé ra bản thân quần áo, thật dày mà quấn ở trên tay. Đại nghệ sớm liền phát hiện dị dạng, đội vàng hỏi thăm Đỗ Vũ tình huống, Đỗ Vũ lại khoát tay lia liệng, nói thẳng mình không có việc gì. Các thôn dân cũng phát hiện đại nghệ bắn mặt trời tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng lại không người dám thúc một câu, dù sao người này liền mặt trời đều có thể bắn xuống đến, muốn bắn thủng bọn họ đầu lời nói càng là dễ như trở bàn tay. Ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục a. Đỗ Vũ cầm trên tay vải lại nắm chặt một chút. Đại Nghệ gật gật đầu, một lần nữa kéo cung. Lại là hai tiếng mạnh mẽ tin tức, hai cái mặt trời lại tiêu tán. Cái này vẹn vẹn một buổi sáng công phu, 10 cái mặt trời liền đã chỉ còn lại có 5 cái. Quá tuyệt vời Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu hô to một tiếng, nhìn lại lại giật nảy mình, chỉ thấy cục quản lý truyền thuyết đại bộ phận nhân viên đều vây ở phía sau nàng. Các ngươi làm cái gì? Không cần làm được sao? Đồng trợ lý, ngài liền để chúng ta nhìn một chút đi, đây chính là phạm nhân chấp hành siêu giáp cấp nhiệm vụ, đồng thời lập tức phải thành công, cái này ở bất kỳ địa phương nào cũng là chưa từng nghe thấy à. Các công nhân viên nói. Đồng Thiên Thu cũng rõ ràng, chuyện này xác thực thật không thể tin nổi. Đỗ Vũ cảm giác được bản thân cánh tay đã mất đi trực giác, hai tay khẽ run, hai đầu cánh tay không biết duyên cớ gì, đã đều biến thành màu đỏ tím. Đáng giận. Đỗ Vũ cắn răng nói ra, binh khí này cũng quá không tiện tay. Đồng Thiên Thu nhìn xem hình ảnh, cái này mới phản ứng được, đối với mấy người nhân viên nói ra, ngay lập tức đi cho Đỗ Vũ nhục thân băng bó một chút, trong truyền thuyết thương thế đã bắt đầu phản phệ đến hắn nhục thân bên trên. Mấy người nhân viên nghe xong liền vội vàng gật đầu, bước nhanh rời đi. Đỗ Vũ cắn răng, nhìn lên trên trời 5 cái mặt trời. Lại còn có một nửa sao? Bàng Ngông huynh đệ, bằng không, không được. Đỗ Vũ gắt gao cắn chặt răng, nói, tiếp tục. Nhắc tới cũng kỳ quái, Đỗ Vũ đột nhiên cảm giác được cánh tay mình chỗ truyền đến một trận lạnh buốt, cảm giác đau đớn cũng không có mạnh như vậy. Đúng. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, lại vung ra một đạo kình phong, thổi tan một cái hỏa cầu. Lần này dưới núi thôn dân bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Còn lại 4 cái. Đúng. Còn lại 3 cái. Đúng. Còn lại 2 cái. Đỗ Vũ cảm giác được bản thân răng đều muốn cắn nát rồi, hiện nay trên trời chỉ còn 2 cái mặt trời. Ta vung bất động. Đỗ Vũ tay rủ xuống, quả ba tiêu cũng rơi vào trên mặt đất. Bàng Ngông huynh đệ. Đại Nghệ bước nhanh chạy tới đỡ Đỗ Vũ. Đỗ Vũ ngẩng đầu một cái, hắn phát hiện Đại Nghệ trong mắt đã tất cả đều là nước mắt. Bàng Ngông huynh đệ thực sự là hiệp chi đại giả vì nước vì dân, ngươi hoàn toàn có thể bản thân trở thành anh hùng, vì sao nhất định phải bằng vào ta danh nghĩa bắn mặt trời đâu? Cái này nói rất dài dòng a. Đỗ Vũ lắc đầu, bắn mặt trời chỉ có thể là ngươi, ta từ vừa mới bắt đầu chính là tới giúp ngươi a. Bàng Ngông huynh đệ. Đại Nghệ trong mắt chứa nhiệt lệ, cảm ơn ngươi vì thiên hạ thương sinh làm nhiều như vậy, cuối cùng một lần này để cho ta tới bung a. Đại Nghệ nói xong túi đầu cầm lên quạt ba tiêu, giấu đến cự thạch đằng sau, ở tất cả mọi người đều không nhìn thấy địa phương hung hăng quạt ra ngoài. Đỗ Vũ nhìn xem Đại Nghệ bóng lưng, trong lòng thì thào nói ra, thiên hạ thương sinh, ngốc hay không ngốc a? Ta là muốn làm phú nhị đại mới liều mạng như vậy a. Đại Nghệ dù sao cũng là một phàm nhân, huy động cây quạt thời điểm hai tay cũng tràn ra máu tươi, trước kia Đại Nghệ chỉ có thời khắc mấu chốt mới lấy ra huy động thanh này cây quạt, mỗi một lần đều sẽ đánh rách tả tơi hai tay, hôm nay hắn nhìn tận mắt Bàng Ngông thậm chí ngay cả tiếp theo huy động 8 lần, thực sự không biết hắn là lấy cái gì nghị lực kiên trì nổi. Tại Đại Nghệ huy động về sau, trên trời rốt cuộc chỉ còn lại có một cái mặt trời. Quá, quá tốt rồi. Tất cả các thôn dân ôm nhau, khóc, trẻ chén say sưa lấy. Cái này như là địa ngục nhân gian ngày thường tử, rốt cuộc vào hôm nay không có dấu hiệu nào kết thúc. Thật sự là quá tốt. Đại Nghệ cũng khóc không thành tiếng. Đỗ Vũ miễn cưỡng đứng lên, một giọng nói, còn có sự kiện không có hoàn thành. Chỉ thấy hắn run run rẩy rẩy cầm lên lớn tiếng phụ, cao giọng hô, cái cuối cùng mặt trời ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta chính là Đại Nghệ, nay bắn chính ngày, lại lưu ngươi một đầu tính mệnh. Nếu sau này còn dám làm sằng làm bậy, nhắm chúng dân chúng lầm than, ta Đại Nghệ tự nhiên đưa người đánh rơi. Đỗ Vũ nói dứt lời, cả người gắng gượng ngã xuống, trên người lớn tiếng phủ cũng biến thành cho tàn. Bàng Ngông huynh đệ. Đại Nghệ kinh hô một tiếng nhanh lên đỡ Đỗ Vũ, chỉ thấy Đỗ Vũ đã hôn mê bất tỉnh. Hữu cùng mắt thấy toàn bộ quá trình, hiện tại tâm trạng có thể nói là lật giang đảo hải giống như khó mà bình tĩnh. Nghệ ca, quả nhiên không phải sao người bình thường. Hữu cùng thấp giọng nói ra, ta không nên kêu Hữu cùng, ta cũng muốn gọi Nghệ, ta về sau liền kêu Hậu Nghệ. Hữu cùng đứng ở Hữu cùng bên cạnh Hằng Nga phát hiện hắn một mực tại tự lẩm bẩm, liền hỏi, một mình ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Hằng Nga tẩu tẩu, ta đều quyết định tốt rồi, về sau ta muốn thành lập một quốc gia, gọi Hữu cùng quốc, chuyên môn tới tưởng niệm Đại Nghệ ca bắn xuống 9 ngày truyền thuyết. Phốc phốc. Nhìn xem vẻ mặt thành thật Hữu cùng, Hằng Nga không khỏi bật cười, thành lập quốc gia sao? Vậy ta chờ. Đột nhiên, một cái thôn dân cao giọng kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới Đại Nghệ bắn mặt trời trên đỉnh núi rơi xuống một đường hào quang, một người mặc váy dài hoa phục trường bào nữ nhân chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Là Vương Mẫu nương nương a. Các thôn dân nhận ra người kia cực kỳ giống chân dung bên trong Tây Vương Mẫu, nhao nhao quỳ lạy. Tây Vương Mẫu dùng pháp lực hóa hình người, chậm rãi rơi vào đỉnh núi. Đại Nghệ nhìn thấy trước mắt có một nữ thần rơi xuống, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Người chính là Đại Nghệ? Tây Vương Mẫu thản nhiên mở miệng hỏi. Còn không đợi Đại Nghệ trả lời, Tây Vương Mẫu thấy được đổ vào một bên Đỗ Vũ, chỉ thấy hai tay của hắn đã người tàn tật hình, máu tươi chảy ròng. Hắn làm sao vậy? Tây Vương Mẫu buông xuống tư thái, nhanh chóng chạy tới Đỗ Vũ trước người. Ngài nhất định là thần tiên a, có thể hay không giúp ta mau cứu hắn? Đại Nghệ khóc không thành tiếng ôm Đỗ Vũ. Quả thực là quá làm loạn. Tây Vương Mẫu nhìn xem Đỗ Vũ cái kia nhìn thấy mà giật mình tương thế, nhanh lên đưa hai tay ra vận đủ pháp lực, ta liền biết ngươi không thông minh, không nghĩ tới ngươi là đồ đần. Tây Vương Mẫu mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng y nguyên toàn lực 10 phần trị liệu Đỗ Vũ vết thương, qua hồi lâu, Đỗ Vũ hai tay mới ngưng được đổ máu. Vừa rồi Vương Mẫu nương nương hạ phàm, làm sao không có động tĩnh? Đám người quỳ gối dưới núi không dám động. Ngươi nói, Đại Nghệ bắn trên trời mặt trời, sẽ không chọc giận tới Vương Mẫu nương nương a? Chớ nói nhảm, Đại Nghệ đây là tại cứu vớt dân chúng bách tính a. đại gia ngươi một lời ta một câu đoán mò lấy. Ma đỉnh núi, Đồ Vũ rốt cuộc chậm rãi mở mắt, hắn nhìn một chút Đại Nghệ, khẽ mỉm cười một cái, lại liếc mắt nhìn Tây Vương Mẫu. Mèo to. Chương 13, biến cố chương 13, biến cố mèo to. Đại Nghệ cùng Tây Vương Mẫu đều ngây ra một lúc. Tây Vương Mẫu bốn phía một vòng xem, trong lòng âm thầm mắng, mèo to. Chẳng lẽ lại nói là ai ra? Đỗ Vũ khó khăn mà bò người lên, cười đối với Đại Nghệ nói, Đại Nghệ ca, vị này là lớn. Vị này là Tây Vương Mẫu. Uy, ngươi mới vừa rồi là không phải sao kém chút nói ra cái gì cản rỡ lời nói a? Tây Vương Mẫu giận dữ mắng mỏ Đỗ Vũ. Tây Vương Mẫu. Đại Nghệ không nghĩ tới trước mắt lại là cao giai như vậy tiên nhân, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Đại Nghệ ca, đừng khách khí, Tây Vương Mẫu là tới cho ngươi ban thưởng. Đỗ Vũ đỡ dậy Đại Nghệ, đối với Tây Vương Mẫu rũi rũi tay, nhanh, lấy ra a. Ngươi người này thật vô lễ. Yêu cầu tạ lễ tại sao có thể là loại thái độ này? Tây Vương Mẫu hơi không vui. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ cái này Tây Vương Mẫu thật đúng là ngạo kiều, thế là tiến tới nói với nàng, tất cả mọi người là lại thu thập ngươi cục diện rối rắm nha, cho nên ai cũng đừng nói ai, nhanh lên cho hắn linh dược, ta cũng tốt tan việc. Tây Vương Mẫu mặc dù sinh khí, nhưng nàng biết gặp được Đỗ Vũ loại người này cũng là có lý không nói được, thế là từ trong tay áo móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, đang chuẩn bị cho Đại Nghệ, lại bị Đỗ Vũ ngăn cản. Đợi chút nữa. Lãnh đạo, ngươi nơi đó có lớn tiếng phủ sao? Lớn tiếng phủ? Tây Vương Mẫu có chút không hiểu, lấy ai ra hiện tại tu vi, thật lâu không mang loại kia cấp thấp phủ lục. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ hô to một câu, ngươi có thể giúp ta sao? Tây Vương Mẫu gật gật đầu, đơn giản, ai ra giúp ngươi truyền âm chính là. Nói xong cũng nắm tay bỏ vào Đỗ Vũ trước ngực, ngươi nói đi. Chỉ thấy Đỗ Vũ hít sâu một hơi, hô lớn, nha. Đây không phải Tây Vương Mẫu sao? Đúng, ta là Đại Nghệ, ta bắn mặt trời. Cái gì? Cảm tạ ta. Không cần a, không cần a, đừng đừng đừng, cái gì? Bất tử linh dược. Phàm nhân ăn liền có thể thành tiên. Ôi trao quá quý trọng a, tới thì tới chứ, làm sao còn mang đồ vào ta? Thật không cần a, ai, không cần không cần. Dưới núi thôn dân thanh thanh sở sở nghe được đoạn văn này, thì ra là thế. Đại Nghệ đúng là bên người chúng ta anh hùng a. Đại Nghệ cùng Tây Vương Mẫu hơi giật mình mà nhìn xem Đỗ Vũ. Coi như ngươi không biết xấu hổ. Tây Vương Mẫu rút về đặt ở Đỗ Vũ trước ngực tay, hai ta về sau còn muốn gặp người đâu? Cái kia đều không quan trọng rồi. Đỗ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc toàn đều làm tốt rồi. Đại Nghệ ca, nhanh lên nhận lấy, tạ chủ long ân a. Đại Nghệ cười khổ một cái khoát tay áo, coi như vậy đi, lần này xuất lực nhiều nhất rõ ràng là ngươi, ta tại sao có thể cầm Tây Vương Mẫu tạ lễ? Đại Nghệ ca. Đỗ Vũ đông nhiên trịnh trọng kỳ sự nắm lấy bả vai hắn, ngươi nếu không cầm cái này tạ lễ, phía trước ta cố gắng đều bổng phí, cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhận lấy. Đã như vậy. Đại Nghệ suy tư một hồi, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ta thu, mới vừa nghe ngươi nói đây là bất tử linh dược, đoán chừng ta cũng không dùng được. Ân. Đỗ Vũ đã sớm biết Đại Nghệ tâm tư, thế là nói ra, mặc kệ ngươi có thể hay không dùng tới, cứ việc nhận lấy là được. Các ngươi hai cái phạm nhân đem ai ra xem như cái gì? Bán hoa nữ sao? Tây Vương Mẫu giơ hộp ở bên cạnh đứng nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được. A, mèo to lãnh đạo, xin lỗi xin lỗi. Đỗ Vũ chặt lại nói xin lỗi. Càn rỡ. Không cho phép gọi ai ra mèo to, cũng không cho phép gọi ai ra lãnh đạo. Đại Nghệ ca. Đỗ Vũ trực tiếp quay người đối với Đại Nghệ nói, ngươi xem lãnh đạo sinh bao lớn khí, nhanh nhận lấy, lại không thu chính là ngươi không hiểu chuyện. A. Vâng vâng vâng. Đại Nghệ vội vàng đáp ứng, nhận lấy cái bọc kia có linh dược hộ, mở ra xem, bên trong xác thực để đó linh dược này toàn thân trắng như tuyết, tản ra nồng đậm linh khí, nhưng kỳ quái là có một viên hoàn chỉnh, còn có một cái nửa viên. A. Đỗ Vũ sau khi thấy hơi nghi ngờ một chút, lãnh đạo, không phải sao đáp ứng ta tổng cộng hai viên sao? Làm sao thiếu nửa viên? Tây Vương Mẫu biểu lộ có chút phức tạp, đối với Đỗ Vũ nói, ta thật ra chỉ có cái này một viên nữa. Cái kia cả viên, có thể nhường một người nhục thân thành thánh, phi thăng thành tiên. Cái kia nửa viên bởi vì linh lực không đủ, nhiều lắm là chỉ có thể để cho một chút dê bỏ xúc vật phi thăng thành tiên. Vậy cái này chính là ngươi không đúng a? Đỗ Vũ nói, ngươi nên sớm nói với ta a. Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu đông nhiên xen vào nói, đừng làm khó dễ Tây Vương Mẫu. Cái kia nửa viên vốn là Tây Vương Mẫu bản thân muốn phục dụng, nàng phục dụng về sau liền có thể hoàn toàn hóa nhân hình. Hiện tại nàng thà rằng bản thân lại nhiều tu luyện mấy trăm năm, cũng phải đem cái kia nửa viên cho ngươi, đủ để gặp nó thành ý. Đỗ Vũ nghe được Đồng Thiên Thu nói như vậy, trong lòng đống nhiên mềm nhũn, hắn ngẩng đầu nhìn Tây Vương Mẫu, cái này mèo to vẫn là một mặt ngang ngược, thậm chí ngay cả xin lỗi cũng là ngửa đầu. Mèo to, không nghĩ tới ngươi người vẫn rất tốt. Cái. Tây Vương Mẫu mặt lập tức đỏ, càn rỡ. Càn rỡ. Được rồi. Đỗ Vũ đi lên vỗ vỗ Tây Vương Mẫu bả vai, đừng làm càn, đến cũng đến rồi. Muốn hay không đi trong nhà ăn một bữa cơm? Ta. Tây Vương Mẫu trừng mắt Đỗ Vũ, ai ra không đi? Cáo tử. Tây Vương Mẫu huy động ống tay áo, trực tiếp bay vút lên trời. Bàng Mông huynh đệ, cái kia Tây Vương Mẫu là ngươi bằng hữu sao? Nàng thật kỳ quái a. Ân, mặc dù kỳ quái, nhưng nàng người thật rất tốt. Đỗ Vũ cảm giác được trên người vẫn là có chút khó chịu, thế là vị đại nệ nói, đại nệ ca, chúng ta về nhà đi. Hai người đỡ lấy Hạ Sơn, từng cái hương thân đều hoan hô, nhưng bọn họ đều ở ca ngợi đại nệ, không có người biết Đỗ Vũ là ai. Thiên Thu tỷ, ta thế nào? Chỉ dùng 5 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Vốn cho rằng có thể cùng Đồng Thiên Thu đấu hai câu miệng, không nghĩ tới đổi lấy là yên tĩnh. Đây là trong ấn tượng Đỗ Vũ lần thứ nhất kêu gọi Đồng Thiên Thu thời điểm không có đạt được đáp lại. Thiên Thu tỷ, lại kêu mấy tiếng, vẫn là không có đáp lại. kỳ quái, đi nhà xí đi sao? Đỗ Vũ không để ở trong lòng, đi theo Đại Nghệ trở về nhà. Đại Nghệ gọi tới Lưu Củng, Hằng Nga làm cả bàn tốt cơm, đại gia vui vẻ hòa thuận ăn no một trận. Một ngày này đối với Đỗ Vũ mà nói, quả thực là lại tới đây vui vẻ nhất một ngày. Đại gia ăn, uống vào, nên đón đã lâu mặt trời lặn. Mặt trời rơi xuống, cả vùng bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ, nằm ở đều có thể nghe được đại địa cùn đổ âm thanh. Thế nhưng là Đỗ Vũ tổng cảm thấy có loại không hài hòa cảm giác. Tại phim truyền hình bên trong, nếu như xuất hiện như vậy vui vẻ hòa thuận tiểu đoạn, cái kia nhân vật chính cách cái chết cũng không xa. Thiên Thu tỷ, ngươi trở về rồi sao? Đỗ Vũ lại kêu một tiếng Đồng Thiên Thu, vẫn không có người nào ứng. Lần này Đỗ Vũ có chút tim đập rộn lên, có một cái thành ngữ không tự chủ được hiện ra. Qua sông đoạt cầu. Bản thân dù nói thế nào cũng chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, cái gì chỉ có số người cực ít có thể tiến vào truyền thuyết, cái gì phú nhị đại đầu thai danh ngạch nói không chừng đây đều là gạt người. Bọn họ từ bỏ ta. Những cái này cổ quái ý nghĩ điên cuồng tuôn ra, Đỗ Vũ nằm ở càng ngày càng bất an. Chẳng lẽ mình liền xem như bằng ông, dạng này sinh hoạt sao? Ở nơi này thời kỳ thượng cổ, ở nơi này cái gì vật tư đều cực độ thiếu thốn nghiêu đế thời đại. Đỗ Vũ. Đang lúc Đỗ Vũ gần như sụp đổ lúc, một cái âm thanh quen thuộc vang lên. Ngàn. Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ không biết nên dùng thái độ gì đối mặt nàng, ngươi làm sao? Làm sao lâu như vậy không để ý tới ta ạ? Ta. Thật xin lỗi, Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu trong giọng nói mang theo áy náy cùng mọi mệnh, ta không phải sao cố ý. Úc, không. Không có gì. Ta chính là hơi bận tâm ngươi. Đỗ Vũ không nghĩ tới Đồng Thiên Thu vậy mà lại xin lỗi, trong lúc nhất thời không biết làm sao ứng đối. Đồng Thiên Thu làm sao vậy? Vô số thắc mắc hướng Đỗ Vũ đánh tới. Cái này xem ra cẩn thận tỉ mỉ công việc điên cuồng, làm sao sẽ lộ ra bộ này thần thái? Tất nhiên nàng chủ động liên lạc bản thân, vậy có phải hay không đại biểu bản thân không có bị vứt bỏ? Đỗ Vũ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai thức dậy về sau, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mau đỡ ngược lại a. Đỗ Vũ sở lấy cái chán, nói ra, ngươi nói như vậy ai còn ngủ được a? Trực tiếp bây giờ nói a. Yên tĩnh, lại là yên tĩnh. Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ nói ra, ta nhận, ta vừa rồi tưởng tượng ra rất nhiều không tốt kết cục, mặc kệ là thế nào, ta đều nhận, chỉ cần ngươi đem tình huống thật nói cho ta, để cho ta an tâm, cái kia ta liền nhận. Đồng Thiên Thu thở dài, nói ra, Đỗ Vũ, thật ra ngươi ở tại truyền thuyết, ý nguyên có cực lớn vấn đề. Cực lớn vấn đề. Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, chẳng lẽ là Thường Nga Buôn Nguyệt? Không sai, lúc đầu ta và ngươi nói, đại nghệ bắn mặt trời về sau tất nhiên sẽ có Thường Nga Buôn Nguyệt, thế nhưng là ta sai rồi, vô luận như thế nào dự đoán, ngươi trong chuyện xưa Hằng Nga cũng sẽ không nuốt vào linh đan. Hôm nay bắn mặt trời về sau, chúng ta lúc đầu nghĩ đối với truyền thuyết tiến hành kết thúc công việc công tác, thế nhưng là dụng cụ dự đoán kết quả lại ra vượt tất cả mọi người đoán trước. Máy móc dự đoán ra, nếu như vô pháp xuất hiện Thường Nga Buôn Nguyệt, chúng ta bây giờ xã hội sẽ lăng không sinh ra 2100 vạn cái thái su. 2. Đỗ Vũ ngược lại hít sâu một hơi, làm sao nhiều như vậy? Mẹn mẹn một cái Thường Nga Buôn Nguyệt ta coi như trong truyền thuyết không có cái này thần tiên thì thế nào? Ngươi sai rồi. Nếu như không có Hằng Nga, cái kia Thiên Đồng Nguyên Soái liền sẽ không vì riêng tư gặp Hằng Nga mà bị giáng chức hạ phàm, nếu như Thiên Đồng không bị giáng chức hạ phàm, trên đời lại không chương ngộ năng người này, toàn bộ Tây Du truyền thuyết câu chuyện cũng sẽ không thành lập, cuối cùng dẫn đến hậu quả cực kỳ sâu xa. Cái này, đi qua Đồng Thiên Thu cái này nói chuyện, Đỗ Vũ xem như hiểu rồi, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này. Cho nên, bất kể như thế nào, Đồng Thiên Thu trong giọng nói ấy náy cực kỳ minh hiển, xin cho Hằng Nga nuốt vào linh dược a. Đây coi là cái gì? Đây không phải so với chính mình bị ném bỏ ở chỗ này còn muốn kém kết cục sao? Đại Nghệ cùng Hằng Nga rõ ràng là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng phải tươi sống chia rẽ, vậy mình trước đó cái gọi là song toàn chi pháp không phải thành chê cười sao? Đỗ Vũ nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, tâm trạng vô cùng phiền muộn. Thiên Thu tỷ, ta có thể từ chối đề nghị này sao? Chỉ sợ không phải có thể, đây là cục quản lý truyền thuyết tồn tại ý nghĩa. Đồng Thiên Thu không biết nên trả lời thế nào Đỗ Vũ, chỉ có thể nói một câu, so với Đại Nghệ tình cảm, ta để ý hơn đến hàng vạn mà tính tính mạng người, xin lỗi. Suốt cả đêm, Đỗ Vũ đều không có chớp mắt, hắn một mực nhìn lấy mặt trời mọc, thường đông lúc Đại Nghệ tới gõ cửa, Đỗ Vũ cũng không có mở cửa. Bàng Nông huynh đệ, ngươi có tốt không? Đại Nghệ tại cửa ra và hỏi. Ta không sao, chỉ là không có gì khẩu vị, hôm nay đừng tới tìm ta. Đại Nghệ trong lòng cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng tối qua đại gia còn nâng cốc luôn hoàn, hôm nay Bàng Nông huynh đệ làm sao giống biến thành người khác. Đỗ Vũ suy nghĩ phi thường loạn, hắn hiện tại chân tay luôn cuống, tiến thối lưỡng nan. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới chuyện gì, sau đó trực tiếp từ ngồi dậy. Cẩm nang. Khổng Minh tiên sinh cái thứ ba cẩm nang. Hắn từng nói qua, nếu đối với tất cả không còn cách khác lúc, liền mở ra cái thứ ba cẩm nang. Đỗ Vũ phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, bây giờ nói không chừng chỉ có Khổng Minh tiên sinh có thể giúp hắn. Hắn lảo đảo tìm tới hầu bao, lục ra cuối cùng tờ giấy kia. Khổng Minh tiên sinh, nói cho ta đi, ta muốn làm thế nào? Đỗ Vũ chậm rãi mở ra cái thứ ba cẩm nang, chỉ nhìn thoáng qua, liền bất lực tê liệt ngồi dưới đất, khóc không thành tiếng. Có đúng không? Khổng Minh tiên sinh, ngươi thì cho là như vậy sao? Cái kia lặng lặng nằm trên mặt đất cái thứ ba cẩm nang, chỉ có bốn chữ, quan tâm thương sinh. Đúng vậy à, Khổng Minh tiên sinh đã chết đi nhiều năm, lại như cũ nhớ mong thiên hạ này thường sinh phải chăng an cư lạc nghiệp, hai đồng phải chăng có thể ăn được cơm no, nếu như là hắn lời nói, hắn tất nhiên sẽ làm như vậy. Thế nhưng là Đỗ Vũ nghĩ đến Hằng Nga nhìn Đại Nghệ ánh mắt, nghĩ đến hai người bọn họ khóc, cười ôm nhau cùng một chỗ. Ta thực sự không có lựa chọn sao? Đồng Thiên Thu nhìn xem tê liệt ngồi dưới đất Đỗ Vũ, không khỏi ở mức hốc mắt, hà sở dĩ đi tới, nhẹ nhàng vô vô nàng, "Tiểu Đồng, đây là một cái khảo nghiệm, hắn có thể hay không trở thành chính thức thao tác viên, thì nhìn một lần này. Người ta cũng không nghĩ lại phát sinh tiểu chiến lần kia sự kiện a." Mãi cho đến mặt trời lần nữa xuống núi, Đỗ Vũ cũng chưa có ra khỏi phòng. Đại Nghệ hơi bận tâm, lại qua tới gõ cửa, "Bàng Mông huynh đệ, ta một hồi chuẩn bị đi săn chút dã thú trở về cho đại gia ăn, nhìn ngươi cái dạng này, chúng ta đều rất lo lắng, nếu có chuyện gì lời nói nhất định phải cùng chúng ta nói a." Đỗ Vũ lặng lặng nghe, không nói gì. Đại Nghệ lắc đầu bất đắc dĩ, "Đi thôi." Chuyển qua góc đường, Đại Nghệ đi tới Hữu Cùng nhà, cùng Hữu Cùng nói, "Hữu Cùng, Bàng Mông huynh đệ giúp ta bắn mặt trời, thụ thương còn chưa tốt, ngươi tẩu tẩu cũng mình ở nhà không có người chiếu cố, đợi lát nữa ta muốn đi săn chút dã thú, nếu như ngươi không có việc gì lời nói, có thể trong nhà của ta giúp ta chiếu cố một chút hai người bọn họ sao?" "Đương nhiên có thể rồi Nghệ ca." Hữu Cùng vẫy tay nói ra, "Còn có à, Đại Nghệ ca, về sau có thể hay không đừng gọi ta Hữu Cùng? Ta đổi tên a, ta muốn làm Đại Nghệ về sau cái thứ hai Nghệ, ta phải gọi Hậu Nghệ." "Hậu Nghệ?" Đại Nghệ cười, "Ha ha ha, tốt tốt tốt." Đại Nghệ cáo biệt Hữu Cùng, hướng rừng cây địa phương đi. "Hậu Nghệ, tên này giống như ở nơi nào nghe qua." Đại Nghệ tự nhủ nói ra. "Nhưng đến cùng ở nơi nào nghe qua đâu? Không nhớ nổi." Đợi đến Đại Nghệ đi xa, sắp trời trở tối, Đỗ Vũ mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hắn giống mất hồn một dạng, trực tiếp hướng đi bếp lò, từ trên bếp lò sở bắt đầu một cái lột ra dùng dao nhọn, sau đó lại quay người đi về phía Hằng Nga ở tại phòng ngủ. Đỗ Vũ gõ cửa một cái, không bao lâu, Hằng Nga nhô đầu ra, "Nhà, Bàng Mông huynh đệ, người thương thế nào?" Đỗ Vũ hai mắt vô thần mà nhìn nàng một cái, sau đó từ phía sau móc ra cái thanh kia dao nhọn. "Bàng Mông huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Đỗ Vũ từng bước một hướng về phía trước tới gần, Hằng Nga chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, hai người tới trong phòng. Đem bất tử linh dược lấy ra. Đỗ Vũ lạnh lùng nói, "Bất tử linh dược?" Hằng Nga có chút không hiểu, "Bàng Mông huynh đệ, cái này bất tử linh dược ta nghe tướng công nói rồi, hắn muốn là không muốn, muốn cho ngươi, chỉ là ngươi coi thiên không có tiếp nhận. Đã ngươi bây giờ muốn, ta đi cho ngươi lấy ra chính là." Đỗ Vũ cắn chặt môi, "Tại sao có thể thiện lương như vậy? Các ngươi từng bước đều như vậy thiện lương, ta muốn làm thế nào cái tên xấu xa này?" Chương 14, Nguyệt Xuất Kiểu Hề chương 14, Nguyệt Xuất Kiểu Hề. Hằng Nga từ dưới giường trong vòng rổ lục soát một hồi, lấy ra cái kia cái hộp nhỏ. "Bàng Mông huynh đệ, ta và tướng công thương lượng qua, chúng ta cũng không chuẩn bị thành tiên, chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua cả đời này, bạch đầu giai lão. Bây giờ nghĩ lại, cái này bất tử linh dược giao cho ngươi thích hợp nhất." Hằng Nga đem hộp gỗ nhỏ mở ra, viên kia bán linh đan lặng lặng nằm ở bên trong. Đỗ Vũ không có tiếp nhận linh dược, tiếp tục giơ dao nhọn. "Bàng Mông huynh đệ, đem cái kia nguyên một viên lấy ra." Đỗ Vũ còn nói. Hằng Nga rất là không hiểu, người nam nhân trước mắt này đã từng hai lần vì mình tướng công liều lên tính mệnh, cũng không có tiếp nhận vương mẫu ban thưởng, nhưng hắn bây giờ làm sao giống biến thành người khác. Hằng Nga đem cái kia nguyên một viên linh dược đem ra, sau đó đem nửa viên linh dược cùng hộp gỗ buông xuống. "Bàng Mông huynh đệ, ngươi chỉ cần cái này một viên sao?" Đỗ Vũ cắn răng nói ra, "Ăn nó đi." "Ăn nó?" Hằng Nga không thể tin nhìn một chút Đỗ Vũ, lại nhìn một chút linh dược, "Ngươi là nói để cho ta ăn nó đi?" "Là, ngươi đem linh dược ăn hết." Hằng Nga vẫn là không quá lý giải, "Bàng Mông huynh đệ, ngươi đêm hôm khuya khoắt cầm đao nhọn đi tới ta trong phòng, lý do dĩ nhiên là muốn ép ta ăn linh dược, ngay tại chỗ thành tiên sao?" "Không sai." Đỗ Vũ tâm trạng phức tạp, không dám nhìn Hằng Nga con mắt. "Ta không ăn." Hằng Nga trực tiếp đem linh dược thả lại hộp, "Mặc dù ta không biết Bàng Mông huynh đệ ngươi tại sao phải làm như thế, nhưng ta không cảm giác được ngươi ác ý, ngươi hy vọng ta thành tiên, nhưng ta cũng không muốn. Ngươi bây giờ muốn làm thế nào? Lấy thanh đao kia đâm bị thương ta sao?" Đỗ Vũ trong tay cầm đao nhọn tay run không ngừng, "Hiện tại muốn làm thế nào? Thật muốn tổn thương Hằng Nga sao? Nhưng ta có lý do gì tổn thương nàng đâu?" Đồng Thiên Thu khẽ thở dài một cái, đem đầu chuyển tới một bên, đối với cục quản lý truyền thuyết mà nói, loại tràng diện này gặp nhiều lắm. "Hằng Nga cô nương, ta sau đó nói, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng ta tuyệt không có nói láo." Hằng Nga nghi ngờ nhìn xem Đỗ Vũ, không có đáp lời. "Nếu ngươi không thể phi thăng thành tiên, trên thế giới này đem có đến không hết người chết oan chết uổng, ta không có bất kỳ biện pháp nào, ta nghĩ không ra một cái không làm thương hại bất luận kẻ nào liền giải quyết chuyện này biện pháp. Nếu ngươi phi thăng thành tiên, ngươi sẽ không chết, Đại Nghệ ca sẽ không chết, những người vô tội kia cũng sẽ không chết. Ta biết nghĩ hết tất cả biện pháp hướng Tây Vương Mẫu yêu cầu một cái khác cái linh dược. Ta tận lực để cho Nghệ đại ca cũng phi thăng thành tiên, từ đó các ngươi vinh thế làm bạn." "Bàng Mông huynh đệ." Hằng Nga ngắt lời nói, "Ngươi tại nói láo. Nếu có hai cái linh dược, Tây Vương Mẫu như thế nào lại xuất ra một viên nửa đâu?" "Ta. Đỗ Vũ cắn răng, nói không ra lời. "Đúng vậy à, nếu quả thật có hai viên linh dược, Tây Vương Mẫu như thế nào lại chỉ lấy ra một viên nửa đâu? Tướng công đã từng nói qua, ngươi và Chiến huynh đệ mở dạng, các ngươi thủy chung đều sẽ biết tương lai muốn chuyện gì phát sinh, nhìn thấy ngươi giúp tướng công bắn xuống chín cái mặt trời, ta liền tin tưởng điểm này." "Hằng Nga cô nương, ngươi..." Đỗ Vũ không biết Hằng Nga muốn nói gì. "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện, tại nuốt vào viên này linh dược về sau, ta và tướng công sẽ có thế nào tương lai?" Đỗ Vũ suy tư một chút, nói ra, "Ngươi lại biến thành nổi danh nhất tiên nữ một trong, sẽ có được nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Nhưng mà Đại Nghệ ca, ta không biết. Bàng Mông huynh đệ, nghe ngươi giọng điệu, ta trong tương lai căn bản cũng không có cùng tướng công cùng một chỗ, vậy ngươi vì sao lại nói ta nhân sinh nhiều màu nhiều sắc đâu?" "Ta..." "Bàng Mông huynh đệ, ngươi qua đây ngồi xuống, chúng ta trò chuyện." Hằng Nga cười khổ một tiếng, ngồi xuống trên ghế. Đỗ Vũ thẹn trong lòng, vẫn còn đang tại chỗ không hề động. Ngươi biết không, 10 năm trước ta lần thứ nhất ở trên núi nhìn thấy đại nghệ, hắn như cái dã nhân mở dạng, dòng dã nửa năm không có quản lý quá mức phát, một cái bẩn thỉu dã nam hải, thế mà ở ta tỉnh về sau cung cung kính kính hướng ta thi lễ, ngươi có thể tưởng tượng đến tràng diện kia tốt bao nhiêu cười sao? Hằng Nga cô đương, ngươi đến cùng muốn nói gì? Về sau, chúng ta thành thân, quyết định muốn đời này kiếp này gần nhau cùng một chỗ, chúng ta không có cao đường, cũng không tin thiên địa này, cho nên phu thê giao bái lần ba, kể từ ngày đó, đại nghệ chính là ta toàn thế giới, hắn là ta thiên cùng mà, cũng là người nhà của ta, từ đó trong mắt ta chỉ có một mình hắn, hắn vui vẻ, ta liền vui vẻ, hắn buồn rầu, ta cũng buồn rầu. Hằng Nga cô đương, coi ta nhìn thấy trên trời lần thứ nhất xuất hiện 10 cái mặt trời thời điểm, thì có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, ta cảm giác ta muốn mất đi đại nghệ. Nhưng ta không biết ta lúc nào biết mất đi đại nghệ, mỗi lần hắn đi ra cửa chu sát yêu thú, ta đều sẽ đứng tại cửa thôn, mỗi ngày đều bẻ một cây nhánh đào vì hắn cầu phúc, cũng may hắn mỗi một lần đều bình an vô sự trở lại rồi, thế nhưng là bảng mông huynh đệ ngươi biết không? Cái loại cảm giác này vẫn còn đang, loại kia mất đi hắn cảm giác vẫn còn đang. Đỗ Vũ vẻ mặt phi thường thất lạc, hắn chỉ có thể tự lẩm bẩm, Hằng Nga cô nương, thật xin lỗi, ngươi đừng nói nữa. Ngươi và tướng công cũng là lòng dạ người trong thiên hạ, ta không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, nếu như giống như lời ngươi nói, ta nuốt vào viên này linh dược có thể cứu vớt đến hàng vạn mà tính tính mạng người, cái kia ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng liền xem như tướng công cũng sẽ cùng ta làm ra một dạng lựa chọn. Hằng Nga mạn mạn đem linh dược cầm trong tay, nhưng nhìn kỹ lại, trong mắt nàng cũng đầy là nhiệt lệ, bà ngông huynh đệ, ta và ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không thể rời bỏ đại nghệ, nếu có bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, ta đều hy vọng ngươi có thể để cho hắn và ta trong tương lai gặp gỡ, đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Ta nhất định đáp ứng ngươi. Đồ Vũ âm thanh run rẩy lấy, thủy chung không dám nhìn Hằng Nga con mắt. Hằng Nga mỉm cười, đem trọn viên linh dược nuốt vào trong miệng, đại nghệ bộ y phục này ta rốt cuộc may vá tốt rồi, nhờ ngươi giao cho hắn à. Đồ Vũ tiếp nhận món kia quần áo đồng thời, Hằng Nga chậm rãi bay lên. Hằng Nga tẩu tẩu, Bàng Mông đại ca, các ngươi có đây không? Hữu Cùng đống nhiên đẩy cửa vào, trước mắt một màn để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Bàng Mông chính cầm một cái đao nhọn hướng về phía Hằng Nga, Hằng Nga tung bay ở giữa không trung, trong tay cầm mở ra hộp thuốc, bên trong chỉ còn nửa viên linh dược. Bàng Mông, ngươi làm cái gì? Hữu Cùng sững sờ một hồi mới phản ứng được, hét lớn một tiếng, xông lại đem Đồ Vũ đụng ngã, còn thừa cơ cướp đoạt trong tay hắn đao nhọn. Đồ Vũ vì không thương tổn đến Hữu Cùng, nhanh lên bông. Hữu Cùng, không thể vô lễ, là ta tự nguyện nuốt vào viên này linh dược phi thăng thành tiên. Hằng Nga chậm rãi lên không, tại dưới ánh trăng đẹp đến nỗi người ngạt thở, từ nay về sau hai người các ngươi nhất định thay ta chiếu cố tốt đại nghệ. Không chờ hai người phản ứng, Hằng Nga đã xông phá nóc nhà, bay thẳng đến không trung. Bởi vì ban đêm phá lệ mát mẻ, rất nhiều người còn tại ngoài phòng hóng mát, lại vừa vặn nhìn thấy cái này kinh diễm một màn, một cái đẹp kinh tâm động phách cô đường, thế mà ở cái này trăng tròn đêm phi thăng. Nàng mặc một bộ không tính hoa mỹ quần áo, lại che không được đưa qua người đẹp bạo. A, là Hằng Nga a. Có thôn dân hô to lên, Hằng Nga bay lên trời. Rất nhanh, thôn dân âm thanh kinh động đến nhiều người hơn, phụ cận mấy cái thôn xóm người tất cả đều đi ra nhìn xem Hằng Nga bay lên trời thành tiên. Nàng chạy mặt trăng thẳng tắp bay đi, giống như nàng lúc đầu liền hẳn là cái kia tiên nữ trên trời. Cái kia ánh mắt như một trận chưa từng tới bao giờ nhân gian phòng, liếc mắt nhìn tận nửa đời sầu. Trong phòng, Hữu Cùng lấy lại tinh thần, hung tợn nhìn xem Đỗ Vũ. Bàng Nông, ngươi. Hữu Cùng cầm đao nhọn hướng về phía Đỗ Vũ, nhất định là ngươi nghĩ cướp đoạt linh dược, Hằng Nga tẩu tẩu bị buộc bất đắc dĩ bản thân nuốt xuống. Ta không có. Đỗ Vũ thống cổ lắc đầu. Không có. Hữu Cùng hô lớn, vậy ngươi vì sao cầm trong tay đao nhọn? Đỗ Vũ không biết làm sao trả lời, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt nhìn xem trong tay món kia đại nghệ quần áo. Từ nhìn thấy Hằng Nga lên, nàng ngay tại may vá lấy cái này quần áo, trơm này một đường cũng là đối với đại nghệ yêu thương. Đỗ Vũ nhìn một chút cổ áo, nơi nào còn đâm vào nguyệt xuất tiểu hề bốn chữ, trong nháy mắt, Đỗ Vũ vô số hồi ký ức xông lên đầu, hắn đem quần áo ném ở một bên, nước mắt chảy xuống. Ngươi không nên ở chỗ này giả từ bi, là ngươi hại ta sẽ không còn được gặp lại Hằng Nga tẩu tẩu, là ngươi hại đại nghệ ca sẽ không còn được gặp lại nương tử. Hữu Cùng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao nhọn liền hướng Đỗ Vũ đâm đi qua, Đỗ Vũ né tránh không kịp, một đao bị đâm trúng bụng dưới. Đỗ Vũ kêu thảm một tiếng đem Hữu Cùng đẩy ra, sau đó lảo đảo chạy ra phòng. Đỗ Vũ, Đồng Thiên Thu kinh hô một tiếng, nhanh lên quay đầu nhìn lại Đỗ Vũ nhục thân, nơi bụng cũng nhiều một vết thương, máu tươi giống mở vòi hoa sen một dạng tới phía ngoài bốc lên. Nhanh giúp hắn xử lý vết thương. Đồng Thiên Thu hô to. Đỗ Vũ chật vật chạy ở trên đường. Đây là có chuyện gì? Tại sao có dạng này kết cục? Đỗ Vũ bưng bít lấy bản thân bụng dưới, cảm giác toàn bộ thế giới đều ở cách mình đi xa, hắn hướng về rời xa thôn địa phương đi, hiện tại hắn chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là rời đi nơi này. Ngày thứ hai, Hằng Nga bay tháng tin tức lan truyền nhanh chóng, có người nói nàng nhẫn nhịn không được nghèo khổ sinh hoạt, thừa dịp đại nghệ không có ở đây thời điểm ăn trộm linh dược, một mình phi thăng thành tiên, có người nói đại nghệ đồ đệ Bàng Mông thừa dịp bóng đêm cướp đoạt linh dược, Hằng Nga bị buộc bất đắc dĩ bản thân nuốt xuống. Bất kể nói thế nào, Hằng Nga cũng bay đi thôi, nàng vĩnh viễn rời đi đại nghệ. Đại nghệ cô độc ngồi ở trong nhà, hai loại thuyết pháp, hắn toàn diện không tin. Bất luận là Hằng Nga vẫn là Bàng Mông, bọn họ cũng sẽ không trộm cầm linh dược, nhưng vì cái gì Hằng Nga bay tháng một đêm kia, Bàng Mông cũng đã biến mất đâu? Đại nghệ chỉ muốn một cái đáp án, coi như Hữu Cùng nói chắc như đinh đóng cột nói với hắn, đúng là Bàng Mông cướp đoạt linh dược, đại nghệ vẫn là không tin, cái kia linh dược đã từng rất nhiều lần bày ở bảng mông trước mắt hắn liền nhìn cũng không nhìn lướt mắt, vì sao lại ở nơi này một đêm bỗng nhiên cầm đao cướp đoạt đâu? Đại Nghệ vừa nghĩ vừa hướng đi về trước, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã tới bắn mặt trời đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên còn sót lại một cái mặt trời, tim như bị dao cắt. Tây Vương mẫu nương nương, xin ngài hiện thân. Đại Nghệ hướng về phía bầu trời lớn tiếng hô hào, có thể không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tây Vương mẫu nương nương, ta biết các ngươi tiên nhân mỗi lần đến nhân gian nhất định phải chặt đứt cùng thế gian tất cả liên quan, ngươi còn không có để cho ta hài lòng, nếu ngươi không hiện thân, ta liền sẽ mỗi ngày đều ở nơi này gọi ngươi. Đại Nghệ gần như là mang theo tiếng khóc nức nở hướng trời cao hô hào. Không lâu sau đó, một đường hào quang hiện lên, Tây Vương mẫu hiện thân. Ngươi cái này phàm nhân chuyện gì xảy ra? Tất cả linh dược đều cho ngươi, bây giờ nhưng ngươi ở chỗ này gọi ai ra? Ngươi còn có chuyện gì không hài lòng? Ta vừa thấy được Tây Vương mẫu, Đại Nghệ lại nói không ra lời. Hắn đâu? Tây Vương mẫu nhìn xung quanh bốn phía một cái, hỏi. Hắn chính là cùng với ngươi câu nói kia rất nhiều người. Ta không biết. Hừ. Tây Vương mẫu hừ lạnh một tiếng, nói đi, ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn phi thăng thành tiên. Cho cười. Tây Vương mẫu tức giận nói, linh dược đã cho ngươi, ngươi nghĩ phi thăng thành tiên, trực tiếp nuốt vào chính là, còn cứ gọi ai ra làm cái gì? Đại Nghệ lắc đầu, ta chỉ thừa nửa viên linh dược, cầu Vương mẫu nương nương lại ban cho ta nửa viên, để cho ta có thể cùng nương tử gặp gỡ. Cùng nương tử gặp gỡ? Tây Vương mẫu hơi sửng sốt một chút, nguyên lai đêm qua phi thăng Hằng Nga tiên tử là ngươi nương tử sao? Hằng Nga tiên tử? Không sai, nàng đêm qua phi thăng đã bị Hạo Thiên sắc phong làm Hằng Nga tiên tử, ở tại trăng tròn bên trên thưởng quảng hàn cung. Vương mẫu nương nương, Đại Nghệ bịch một tiếng quỳ xuống, ban cầu ngài lại ban thưởng ta nửa viên linh dược, để cho ta bay đến bẩm trăng kia bên trên cùng nương tử gặp gỡ a. Cho cười, vì phi thăng thành tiên liền nam nhi tôn nghiêm cũng không cần sao? Tây Vương mẫu có chút xem thường trước mắt nam nhân, thế mà kêu khóc đều muốn biến thành thần tiên, thế là nói móc nói ra, ngươi còn lại cái kia nửa viên linh dược, chỉ có thể để cho một chút dê bỏ xúc vật phi thăng, không thể để cho người phi thăng. Cái kia ta liền biến thành dê bỏ xúc vật. Đại Nghệ không chút do dự mà nói ra, chỉ cần có thể cùng nương tử gặp gỡ, coi như biến thành xúc vật cũng không sao. Ngươi. Tây Vương mẫu nhìn xem người nam nhân trước mắt này, nhưng lại không biết nói cái gì là tốt, thà rằng biến thành xúc vật, cũng phải phi thăng thành tiên sao? Có lẽ, hắn và vợ hắn, có thường nhân không có trải qua tình cảm sao? Ta nếu không có ở đây nương tử bên người, ta khó có thể tưởng tượng nàng muốn cuộc sống thế nào. Vương mẫu nương nương, ngài có thể giúp ta lần này sao? Ai ra bị người kêu qua hàng ngàn, hàng vạn lần, không phải muốn danh lợi, chính là muốn phú quý, muốn biến thành xúc vật ngươi còn là cái thứ nhất. Tây Vương mẫu lắc đầu, thôi, thôi, lại nói cho ai ra, ngươi nghĩ biến thành cái gì xúc vật? Ta. Đại Nghệ nghĩ một lát, thì thào nói, gần một năm qua, nương tử luôn luôn trên mặt lo lắng, cả ngày như có điều suy nghĩ, ta biến thành xúc vật, hy vọng có thể có một đôi nhìn thấu nương tử đắm chiêu đỏ con ngươi, cũng phải có một đôi có thể nghe được nương tử chỗ niệm hai giải, nương tử yêu nhất cái kia trắng không tì vết trắng sáng, lại để ta biến thành một con màu trắng xúc vật ta. Ngươi, thật sự quyết định? Tây Vương mẫu cuối cùng hướng Đại Nghệ xác nhận nói, ta quyết định. Đại Nghệ liền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Ai? Tây Vương mẫu một bên than thở, một bên vẫy tay, Đại Nghệ cả người đều tê liệt ngồi xuống, nguyên thiên hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc a. Hàng Nga phi thăng trong vòng vài ngày, cả ngày đều ngồi tại Quảng Hàn cung bên trong dầu dị không vui, nơi này mặc dù rộng rãi phú quý, lại thiếu mỗi ngày đi săn trở về đều cười hì hì Đại Nghệ. Hàng Nga thường xuyên nhìn phía xa, lệ rơi đầy mặt. Không biết Đại Nghệ có hay không mặc vào món kia ta vì hắn may vá quần áo đâu. Đang tại nhớ nhung Đại Nghệ, một con trắng không tì vết thỏ tử không biết từ chỗ nào xuất hiện, lanh lợi đi tới Hàng Nga bên người, thân mật cọ sát Hàng Nga chân. A. Hàng Nga hơi kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy gần gũi người thỏ trắng, nàng đem thỏ trắng bế lên, cái kia thỏ trắng con mắt rất có linh tính. Phản phất biết nói chuyện, không biết vì sao, Hằng Nga vừa nhìn thấy cái này thỏ trắng liền hết sức ưa thích, thế là đem nó đặt ở trên đùi, vuốt ve đứng lên. Thật tốt, hiện tại có người bồi ta, một con không rảnh như ngọc thỏ trắng. Hằng Nga cười khổ nói, về sau ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tưởng niệm tướng công a. Thỏ trắng giật giật chóp mũi, giống như nghe hiểu. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng không phát hiện được thỏ trắng chỗ cổ còn có bốn cái chữ nhỏ. Nguyên xuất tiểu hề, kinh thi mây, nguyên xuất tiểu hề, giáo người liêu này, thư hiểu sửa chữ này, phí sức lặng lẽ này, tháng ra sáng này, giáo người này, thư thụ này. Phí sức này, tháng ra chiếu này, rào người cháy này, thư yêu thiệu này, phí sức thằng này. Chương 15, trở về, 1, chương 15, trở về, 1, thao tác viên Đỗ Vũ tiến vào truyền thuyết ngày thứ 7, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết loạn cả một đoàn. Lúc đầu đây là một cái hiếm thấy thời gian, từ một cái hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào người mới chấp hành siêu giáp cấp nhiệm vụ, độ hoàn thành hiếm thấy đạt đến 94 cái này, độ hoàn thành là cục quản lý truyền thuyết tự tạo làm đến nay số 1 số 2 thành tích, đồng thời không biết nguyên nhân gì, độ hoàn thành y nguyên kéo dài đang tăng trưởng. Có thể dù là vậy, toàn bộ cục quản lý truyền thuyết không có bất cứ người nào cười được. Ngay tại Đỗ Vũ bị Hưu cùng đâm trúng phần bụng không lâu về sau, cục quản lý truyền thuyết liền bị mất Đỗ Vũ hình ảnh. 900 năm trước, Chiến Kỳ Thắng chủ động cắt đứt bản thân hình ảnh, làm cho cả cục quản lý truyền thuyết lâm vào khủng hoảng. Mà 900 năm về sau, Đỗ Vũ đồng dạng đã mất đi hình ảnh, loại này giống như đã từng quen biết mà hoàn toàn khác biệt tâm cảnh, để cho cục quản lý truyền thuyết bên trong tất cả mọi người tâm thần bất định bất an. Đỗ Vũ có phải hay không? Chết rồi. Một cái nhân viên rốt cuộc không nhịn được hỏi. Chết rồi. Làm Đỗ Vũ hình ảnh sau khi biến mất, Đồng Thiên Thu một mực ngồi ở Đỗ Vũ nhục thân bên cạnh, không nói một lời, cẩn thận dọn dẹp vết thương của hắn. Lúc này Đồng Thiên Thu không hiểu làm cho đau lòng người. Trước kia nàng luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một sợi tóc đều sẽ tỉ mỉ trải kỹ, nhưng bây giờ tóc nàng có chút lộn xộn, khuôn mặt tiểu tụy, trắng nõn trên mặt cũng có lờ mờ mắt còn thâm. Chết rồi. Hắn làm sao sẽ chết rồi đây? Hắn nhục thân y nguyên bình ổn hô hấp lấy, hơn nữa hắn còn thiếu nợ ta một ly cà phê, hắn làm sao sẽ chết rồi đâu? Đồng Thiên Thu cực kỳ tự trách, nếu không phải nàng khăng khăng muốn để Hằng Nga bay lên trời, Đỗ Vũ sẽ không tụ thường, khả năng cũng sẽ không mất tích. Đi thôi. Thất gia Tạ Tất An hướng Phạm Vô Cứu phất phất tay, ta vừa rồi để cho Cẩm cháu ngoan bọn họ đi thăm dò qua, Đỗ Vũ không chết. Phạm Vô Cứu gật gật đầu, nơi này sự tình đã qua một đoạn thời gian, bước kế tiếp muốn cân nhắc sự tình, là Đỗ Vũ sau khi trở về như thế nào lôi kéo. Hai người cùng đi ra cửa, Tạ Tất An duỗi cái lưng mệt mỏi, thực sự là nhìn một trận rất dài điện ảnh a, rất lâu không thoa mặt nạ dưỡng da, ta đây làn da đều trở nên kém. Có đúng không? Phạm Vô Cứu hở hững lạnh lẽo đáp một câu, vừa muốn đi, đột nhiên quay đầu hỏi Tạ Tất An, đúng rồi, ngươi hôm qua nhìn bằng hữu bằng sao? Bằng hữu vọng. Bạch Vô Thường Tạ Tất An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bằng hữu vọng làm sao vậy? Nô Cương. Nô Cương. Nô Cương làm sao vậy? Ngươi có thể hay không một lần nói hết lời a? Tạ Tất An một bên cở trách Phạm Vô Cứu vừa móc ra điện thoại, mở ra bằng hữu vọng, phát hiện tối hôm qua Nô Cương phát một tấm quảng hàn cung hình ảnh, cái kia hình ảnh bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy Hằng Nga tiên tử bóng dáng, đồng thời xứng văn tự, Tạ Tiên. Hằng Nga tiên tử giống như bỗng nhiên biến thành người khác. Ta tới nơi này chặt cây quế mấy trăm năm qua Hằng Nga tiên tử lần thứ nhất đi ra ngoài hỏi ta có mệnh hay không, trả lại cho ta đưa bánh quế. Như vậy nguyên lai cái kia đối với ta hờ hững lạnh lẽo khịt mũi coi thường Hằng Nga tiên tử là ai a? Ai có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ha 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 ha. Tạ Tất An nở nụ cười, cái này không phải sao rất tốt sao? Hằng Nga tính cách đã cải biến, nàng không còn là cái kia tiếng xấu vang dền hám giàu nữ. Nô Cương ngày tốt lành đến rồi. Phạm Vô Cứu không đáp lời, hắn để ý cũng không phải là Hằng Nga, thế là lờ mờ nhìn thoáng qua Tạ Tất An, nói ra, Đồ Vũ năng lực rất trọng yếu, chúng ta cần mau chóng lôi kéo hắn. Đồ Vũ cảm giác mình toàn thân đều đau, như muốn chết rồi một dạng. Hắn gian nan mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở một cái động vật bên trong, cái này động vật vách tường phá lệ vương vức, xem ra không giống như là tự nhiên hình thành. Đây là chỗ nào? Đồ Vũ nghĩ đứng lên, nhưng mà phần bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Đề nghị ngươi đừng lộn xộn, vết thương ngươi ta không xử lý, loạn động lời nói rất có thể chết. Một câu lạnh lùng lời nói từ chỗ động khẩu lờ mờ tới. Đỗ Vũ bên mặt xem xét, cửa động đứng đấy một người mặc nam tử áo đen, lại cúi đầu nhìn một chút bụng mình, quả nhiên máu tươi chỉ là tạm thời đọc lại, đạo kia hữu cùng đâm bị thương lỗ hồng y nguyên giống một đóa hoa hồng một dạng tiểu diễm ướt át mà nở rộ. Đỗ Vũ không biết hiện tại đang là tình huống như thế nào, thế là nhỏ giọng hò hét Đồng Thiên Thu. Thuận tiện nhắc lên, ta tạm thời cắt đứt ngươi và cục quản lý liên hệ, cho nên bọn họ hiện tại không chỉ có nghe không được ngươi âm thanh, cũng không nhìn thấy ngươi hình ảnh. Đỗ Vũ bưng bít lấy bụng dưới, khó khăn mà ngồi dậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ngươi cũng đã đoán được mà. Người kia quay đầu, lộ ra một bộ sâu không lường được con ngươi. Chiến Kỳ Thắng. Không sai, là ta. Đỗ Vũ chưa từng nghĩ tới biết lấy dạng này hình thức cùng Chiến Kỳ Thắng gặp mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Vũ hỏi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Chiến Kỳ Thắng hướng Đỗ Vũ chậm rãi đi tới, nếu ngươi trả lời hợp ta tâm ý, ta liền thả ngươi trở về, nếu ngươi trả lời không thể để cho ta hài lòng, ta chính là chỗ này kết ngươi. Đỗ Vũ nghe xong giận không chỗ phát tiết, cái này gọi là Chiến Kỳ Thắng người nói chuyện quả thực quá kiêu ngạo. Ở chỗ này kết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đỗ Vũ cắn răng nói ra, ngươi đừng cho là ta bị thương liền đánh bất quá ngươi, ta chỉ nghe nói qua lão công nhân ức hiếp công nhân viên mới, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua rời chức nhân viên ức hiếp công nhân viên mới. Chiến Kỳ Thắng nở nụ cười lạnh lùng, đưa tay trái ra vung lên, chỉ nghe vang một tiếng, toàn bộ động quật vách đá bị đánh ra một cái to lớn trống rỗng. Ta đi. Đỗ Vũ nếu không có tổn thương mang theo, lần này có thể kích động nhảy lên, tiện tay vung lên liền có thể đánh nát vách đá, người như vậy thật tồn tại sao? Chẳng lẽ cái này tinh tế hang đá là người trước mắt này mở ra sao? Chiến Kỳ Thắng nói, ta và ngươi khác biệt lớn nhất ở chỗ ta dùng 4.000 năm lĩnh ngộ thời gian đại đạo, trải qua muôn vàn khó khăn từ một kẻ phạm nhân tu luyện thành chân tiên. Không nghĩ tới sau khi phi thăng, tiên ban nhưng không có thích hợp ta vị trí, xem như có thể tùy ý ghé qua thời gian tu tiên giả mà nói, cục quản lý truyền thuyết thành ta chọn lựa duy nhất. Nhưng ngươi phản bội bọn họ, không phải sao? Phản bội? Chiến Kỳ Thắng suy tư một chút, cái từ này sử dụng tốt, hiện tại bọn hắn đều như vậy hình dung ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi thoát ly cục quản lý truyền thuyết, còn đem nơi này khiến cho rối loạn. Chiến Kỳ Thắng nhìn Đỗ Vũ liếc mắt, lạnh lùng nói, rối loạn? Ta lại hỏi ngươi, ngươi ép buộc Hằng Nga bay lên trời thời điểm, trong lòng làm thế nào cảm tưởng? Ta lúc đầu không muốn nhớ lại sự tình, bị Chiến Kỳ Thắng nhắc lên, Đỗ Vũ suy nghĩ lập tức về tới đêm qua, có một vị kinh diễm mỹ nhân ngậm lấy nhiệt lệ, thẳng đến mặt trăng đi. Ngươi vui vẻ không? Chiến Kỳ Thắng tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy mình tại làm chính xác sự tình sao? Ta không có cảm thấy chính xác hoặc là sai lầm, ta chỉ là dựa theo truyền thuyết phát triển. Cho cười. Chiến Kỳ Thắng gầm thét một tiếng, nếu có một ngày, mấy cái đến từ tương lai thích khách nói cho ngươi, ngươi sẽ ở tương lai hủy diệt thế giới, cho nên phải hiện tại giết ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết sao? Cái này căn bản không phải một chuyện. Đỗ Vũ nói ra, nếu Hằng Nga cô nương không có bay lên trời, thực sẽ dẫn đến rất nhiều người uổng mạng. Đây là đạo lý giống vậy. Cho dù chết người lại nhiều, Hằng Nga cùng bọn hắn có gì liên quan? mấy ngàn năm hậu nhân sẽ chết, lại đem sai lầm đều trách tội ở một cái mấy ngàn năm trước yếu trên người nữ tử, nào có dạng này đạo lý? Vì sao bọn họ nhân sinh nhất định phải bị truyền thuyết khoảng trừng, một lần bản thân quyền lựa chọn đều không có? Chiến kỳ thắng càng nói càng kích động, toàn bộ hang đá cũng bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên. Chiến kỳ thắng, con mẹ nó càng ngày càng quá mức. Đồ Vũ lạnh nhạt nói, ta nể mặt ngươi, kết quả nhưng ngươi không dứt sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới đi đến cái này mấy ngàn năm trước, ở nơi này chương 15, trở về, 2, chương 15, trở về, 2, cựu tử nhất sinh nghệ bắn chín mặt trời bên trong liều mạng đến nay. Chiến kỳ thắng lấy lại tinh thần nhìn một chút Đỗ Vũ, không rõ ràng hắn là ý gì. Ta chỉ là cái phạm nhân A. Đỗ Vũ hưu khí vô lực hô to một tiếng, nói đến cùng là những cái kia thần tiên tập thể lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta có chọn sao? Ta từ chết về sau liền bị một đám không biết người mang theo đi, một mực dẫn tới truyền thuyết này bên trong. Ta và ngươi khác biệt, nếu ta không nghe theo bọn họ an bài, ta liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ta ngay cả nghĩ tiếp tục làm cái nhân quyền lợi đều không có. Con mẹ nó còn ở lại chỗ này cùng ta nói ai đúng ai sai. Đỗ Vũ lại rôi ra tay, run run rẩy rẩy chỉ vừa rồi chiến kỳ thắng đánh ra trống rỗng, tiếp tục nói, ngươi một trưởng liền có thể khai sơn, nhưng ta đâu? Ta mẹ nó mở dưa hấu đều muốn đánh hai trưởng. Cục quản lý truyền thuyết từ trên xuống dưới mấy chục người, ngươi cảm thấy ta có thể với ai đối đầu? Các ngươi từng bước chỉ huy ta làm việc, lại từng bước đi ra chỉ trích ta, dựa vào cái gì? Chiến kỳ thắng phảng phất nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với Đỗ Vũ nói ra, đã có rất nhiều bất mãn, ngươi gì không cùng ta một đường, chúng ta ở lại đây thời kỳ thượng cổ, không nhận bất luận kẻ nào trưởng khống, há không phải tự tại? Tự tại? Đỗ Vũ bờ môi trắng bệnh, hừ lạnh một tiếng, cũng là bởi vì trong miệng ngươi nói tới tự tại ta mới không được không bị cưỡng chế kéo đến nơi này, sau đó ép buộc đại nghệ bắn xuống mặt trời, ép buộc hàng Nga nuốt thuốc bay lên trời. Ngươi là tự tại, nhưng ta đâu? Ngươi muốn ta một phàm nhân ở lại đây tràn đầy yêu thú thượng cổ thời đại, đây là tự tại sao? Chính nó trầm tư cái gì, nhìn xem Đỗ Vũ, không nói gì. Ngươi bất mãn trong lòng ta cũng có bất mãn. Đỗ Vũ cắn răng nói ra, đừng đem lỗi gì đều mạnh đặt ở trên người của ta, nếu ngươi lòng có khư phục, liền đi hủy cục quản lý truyền thuyết. Ở nơi này ra một cái thụ thương phàm nhân, chính là ngươi toàn bộ bản sự sao? Gặp chiến kỳ thắng không có trả lời, Đỗ Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, là, ta thừa nhận, đại nghệ cùng hàng Nga kết cục ta rất xin lỗi, nhưng ta không thể không làm như vậy. Bởi vì ta không có sửa đổi bọn họ kết cục quyền lợi, với ta mà nói, đây là một đám thần tiên cầm đao gác ở trên cổ ta làm. Đỗ Vũ nhìn xem chiến kỳ thắng, bưng bít lấy bụng dưới tiếp tục nói, đây là một cái xe lửa nan đề, các ngươi để cho ta đứng ở trên quỹ đạo, lựa chọn đâm chết đại nghệ hàng Nga vẫn là đâm chết người trong thiên hạ vấn đề, nhưng ta biết, vô luận ta làm thế nào đều sẽ lọt vào thoá mạng. Nhưng chiếc này xe lửa vốn là nên đâm vào hai người bọn họ trên người, cho nên ta chỉ có thể làm ra cái lựa chọn này. Ta không thể nào bởi vì cùng bọn hắn quen biết liền chuyển biến xe lửa quỹ đạo, ngược lại vọt tới những cái kia vốn nên sống sót người. Chiến kỳ thắng lặng lặng nghe Đỗ Vũ nói chuyện, như có điều suy nghĩ. Đỗ Vũ cảm giác được thân thể của mình tình huống không tốt lắm, nhưng hắn giận chiến kỳ thắng thái độ, tiếp tục nói, là ngươi đem chiếc này lúc đầu bình thường xe lửa sớm cải biến quỹ đạo, bây giờ lại tới chất vấn ta tại sao phải đổi lại đi. Chiến kỳ thắng, ngươi cùng ta có cái gì khác biệt? Ngươi? Đỗ Vũ ho khan một tiếng, vết thương trực tiếp băng liền mở, cả người co do ngồi sụp xuống. Là dạng này sao? Nguyên lai trên đời này còn có loại người như ngươi. Chiến kỳ thắng nhìn xem Đỗ Vũ, tự lẩm bẩm, cũng được, liền cho ta nhìn xem ngươi có thể đi tới một bước nào. Đỗ Vũ còn muốn nói chút gì, thế nhưng là hắn ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Đồng trợ lý, một cái nhân viên hô to, thu đến Đỗ Vũ hình ảnh. Đồng Thiên Thu cái gì cũng không nói hoài tới, lập tức chạy đến trước màn hình. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đồng Thiên Thu nhìn xem hình ảnh, có thể để nàng lo lắng là Đỗ Vũ té xỉu xuống đất, vô luận như thế nào kêu gọi cũng không có phản ứng, mà hắn phần bụng máu đã nhiễm đỏ mặt đất. Nhanh chóng mở ra triệu hồi hình thức. Đồng Thiên Thu khuấy động lấy màn hình bên cạnh dụng cụ chốt mở, trong nháy mắt tiến nhập công tác hình thức, giải quyết tốt hậu quả tiểu tổ lần nữa xác nhận thái su, chiêu hồn tiểu tổ lập tức tiến hành triệu hồi. Báo cáo. Lần này truyền thuyết xuyên biệt dự tính sinh ra thái su vì không cái. Báo cáo. Chiêu hồn đã chuẩn bị ổn thỏa. Cục quản lý truyền thuyết từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn. Đồng trợ lý, ngài khả năng cần sang đây xem một lần. Một cái nhân viên phát hiện một chút dị dạng, thế là lớn tiếng gào thét Đồng Thiên Thu. Hiện tại mặc kệ tình huống như thế nào đều để ở một bên, ta cần Đỗ Vũ còn sống trở về. Đồng Thiên Thu không có bị quấy nhiễu, tiếp tục thao tác màn hình. Đồng trợ lý, sự tình thật có chút kỳ quặc. Đồng Thiên Thu cắn môi một cái, hô lớn, tất cả tổ viên tiếp tục tiến hành triệu hồi công tác, ta đi nhìn một chút lập tức liền trở về. Đồng Thiên Thu đi nhanh đến cái kia nhân viên trước mặt, cái này nhân viên phụ trách là truyền thuyết giải quyết tốt hậu quả công tác. Làm sao vậy? Đồng trợ lý, truyền thuyết độ hoàn thành đã đạt đến 98 đồng thời còn đang tăng trưởng. Cái gì? Đồng Thiên Thu hoảng sợ nói, 98? Đây không phải là cục quản lý truyền thuyết tự tạo làm đến nay cao nhất độ hoàn thành sao? Có thể Đỗ Vũ rõ ràng không có tham dự, độ hoàn thành làm sao sẽ tiếp tục đi lên? Lập tức đem hình ảnh cắt ra đến cho ta nhìn. Nhân viên công tác không dám thất lễ, lập tức điều chỉnh màn hình hình ảnh. Chỉ thấy trên tấm hình xuất hiện một ông lão, bên người còn cùng mấy cái người hầu, bọn họ bước nhanh hướng đại nghệ thôn đi đến. Đây là Nghiêu Đế. Đồng Thiên Thu liếc mắt một cái liền nhận ra trong tấm hình lão giả. Chỉ thấy lão giả mang theo tùy tùng tiến vào thôn, từng nhà nghe ngóng là ai bắn xuống mặt trời, thôn dân đều không ngoại lệ đều nói cho lão giả, bắn mặt trời người gọi là đại nghệ. Có thể lão giả đi khắp cả tòa thôn, cũng không có ai biết đại nghệ ở nơi nào. Đế, ngài nhất định phải tìm tới cái kia đại nghệ sao? Một cái người hầu hỏi. Không sai, vừa nghe có người có thể bắn xuống mặt trời, bản đế lập tức liền từ đồng bằng xuất phát, dòng dã 2 ngày mới đi đến nơi đây, bất kể như thế nào, nhất định phải đem trong thôn cái kia gọi nghệ người mang đi. Bản đế muốn để hắn làm quan, đây không chỉ là cảm tạ hắn cứu vớt thương sinh đơn giản như vậy, càng là ổn định thiên hạ dân tâm thượng sách. Thì ra là thế, đế. Thị vệ gật gật đầu, hiểu rồi, nghệ có thể hay không có thể bắn xuống mặt trời không quan trọng, trọng yếu là bọn họ nhất định phải từ trong thôn này mang đi một cái gọi nghệ người, cử động lần này vừa ra, toàn thiên hạ đều sẽ biết Nghiêu đế là cái minh quân. Báo cáo. Một người thị vệ đi tới hướng Nghiêu đế thi lễ, chúng ta đều hỏi qua rồi, phụ cận mấy cái này trong thôn chỉ có một cái gọi là Hậu Nghệ tiểu hài. Hậu Nghệ? Nghiêu đế dương một lần lông mày, xác định không có những người khác gọi nghệ sao? Xác định. Cái kia bắn mặt trời đại nghệ đã biến mất không thấy, hiện tại chỉ có đứa trẻ này gọi là nghệ, theo các thôn dân nói, cái này Hậu Nghệ cùng bắn mặt trời đại nghệ quan hệ 10 điểm một tốt. Rất tốt, bản đế muốn để đứa bé này làm quan, đem tin tức này thả ra, nói cho tất cả mọi người, trong thôn cứ gọi nghệ người bị bản đế mang đi. Tuân mệnh. Đồng Thiên Thu nhìn xem màn hình, độ hoàn thành đã đạt đến 99, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hậu Nghệ, đại nghệ. Nàng lập tức mở điện thoại di động lên bách khoa, cặn kẽ tìm tòi nghệ bắn chín mặt trời truyền thuyết. Nguyên lai, đám người thường nói Hậu Nghệ bắn mặt trời chỉ là một cái tin đồn, chân chính bắn xuống 9 ngày người gọi là đại nghệ, mà Hậu Nghệ là hạ triều hữu cùng quốc vương chủ, vì sùng bái bắn mặt trời đại nghệ, cho nên đem tên mình đổi làm Hậu Nghệ. Truyền thuyết Hậu Nghệ cũng cực thiện cùng bắn, sở dĩ mọi người chậm rãi liền đem đại nghệ cùng Hậu Nghệ làm lẫn lộn. Cái kia đến tuột cùng là đại nghệ bắn xuống mặt trời, vẫn là Hậu Nghệ bắn xuống mặt trời đâu? Thời đại quá xa xưa, ai cũng không nhớ nổi. Hậu Nghệ bắn mặt trời vì vậy mà tới. Đồng Thiên Thu trợn mắt nhìn trên màn ảnh độ hoàn thành đạt đến 100, toàn bộ màn hình đều sáng lên kim quang. Từ trước tới nay lần thứ nhất 100. Đờ lý, Đố Vũ hồn phách đã trở lại rồi. Một nhân viên công tác hô lớn.